Chương 1, vậy mà cùng bọn hắn xuyên qua cùng nhau. Chương 1, vậy mà cùng bọn hắn xuyên qua cùng nhau. Lâm Miện có bao lớn bao nhỏ, đi lại tập tên đi tới chân núi. Trên mặt của hắn treo mệt mỏi dáng tươi cười, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại bụi đất tung bay trên đường nhỏ. Hôm nay là hắn tỉ mỉ bày kế đóng quân dã ngoại quay chụp, vì tạo nên chân thực dã ngoại thám hiểm không khí, hắn cố ý lựa chọn một chỗ phong cảnh tươi đẹp chân núi làm nơi quay chụp điểm. Rốt cục, Lâm Miện đi tới mục đích, hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra trong tay hành lý, thở dài nhẹ nhõm. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trong hành trang lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ghi chép lại giờ khắc này thời gian tốt đẹp. Nhưng mà, khi hắn mở ra thường dùng xã giao bình đài lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Biểu hiện trên màn ảnh số liệu để hắn cảm thấy dùng cả mình. Fan hâm mộ số lượng giảm mất 30. Bản này không phải cái gì số lượng lớn, nhưng đương theo lấy số lượng biến hóa là từng đầu chói mắt bình luận. Cá mỏi không có đầu lạnh lùng biết, giả đóng quân giã ngoại dẫn chương trình, thật buồn nôn. Lâm Miện ngón tay run nhẹ nhẹ, tiếp tục hướng xuống đọc qua. Một đầu khác bình luận càng thêm chói tai, ngươi nói ngươi làm chút cái gì không tốt, từng ngày còn toàn bộ giả cảnh, ai nhìn không ra a. Mỗi một đầu bình luận đều giống như một thanh dao nhọn, đau nhói tim của hắn. Lâm Miện cau mày, trong ánh mắt toát ra thật sâu thất vọng cùng bất đắc dĩ. Kiên trì một năm tài khoản, chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí sao? Lâm Miện trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn nhớ tới một năm qua này gian khổ lịch trình, vô số cái ngày đêm vất vả cần cù bỏ ra, chỉ vì truy cầu phần kia đến từ mạng lưới tán thành cùng yêu thích. Nhưng mà, hiện tại xem ra, đây hết thể tựa hồ cũng biến thành bọt nước. Phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một cỗ không cách nào ức chế lực lượng. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên cờ, dùng sức hướng mặt đất đập tới, phản phất muốn thông qua phương thức như vậy phát tiết nội tâm bất mãn. Mẹ nhà hắn, người khác cả giả cảnh liền có thể đại hồng đại tử, có được mấy triệu fan hâm mộ, con mẹ nó chứ lại không được. Lâm Miện giống giận, thanh âm tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Nhưng mà, điện thoại cũng không có như mong muốn giống như phá thoái, ngược lại phát ra một trận thanh âm kỳ quái, ngay sau đó là chói mắt và mang, đem hắn cả người vây quanh trong đó. Lâm Miện cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình lôi kéo, thế giới trước mắt cấp tốc vặn vẹo biến hình, thẳng đến triệt để lâm vào hắc ám. Làn quang mang dần dần tiêu tán, Lâm Miện chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn phát hiện chính mình nằm tại một mảnh bãi cát mềm mại bên trên, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, trong không khí tràn ngập nước biển bị mặn. Bốn phía là một mảnh xanh thẳm biển cả, xa xa cây rửa theo gió chập chờn, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, phát ra thanh âm dễ nghe. Lâm Miện kinh ngạc đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này là một cái điển hình nhiệt đới hòn đảo, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Ngoa thảo, đây là địa phương nào? Lâm Miện thấp giọng thì thào, đồng thời bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ba lô của mình, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Nhưng là, tại mảnh này không biết trên thổ địa, hành lý của hắn tựa hồ biến mất. Hắn lo lắng tại trên bờ cắt dạ bước, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng bất an. Đang lúc hắn cảm thấy hoang mang thời khắc, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nằm dưới đất mấy người, lập tức ngây ngẩn cả người. Những người này lại là tình yêu trong căn hộ nhân vật. Tăng Tiểu Hiền chính xoa nhập nhèm hai mắt, mang trên mặt mê mang thần sắc. Hồ Nhất Phỉ thì ngồi tại cách đó không xa, cau mày, tựa hồ cũng đang nỗ lực lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Mà nhất làm cho Lâm Miện kinh ngạc chính là, Tần Vũ Mặc vậy mà liền nằm ở bên chân của hắn, thân thể của nàng bởi vì nước biển mà có vẻ hơi ướt át, cái này khiến Lâm Miện gương mặt không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Tần Vũ Mặc tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt, khi nàng nhìn thấy Lâm Miện lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta đây là ở đâu? Trên thân tốt ta bước. Lâm Miện, chúng ta đây là ở đâu a? Tần Vũ Mặc thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc cùng không hiểu. Lúc này, đám người dần dần từ trong hỗn loạn tỉnh lại, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo mê mang cùng không hiểu, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận dài dằng dặc một cảnh. Lâm Miện phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, bốn phía là từng tấm khuôn mặt quen thuộc, nhưng những gương mặt này bên trên biểu lộ lại làm cho hắn cảm thấy hoang mang, bọn hắn tựa hồ cũng nhận biết mình. Một loại áp lực vô hình xông lên đầu, hắn không thể không ép buộc chính mình dung nhập cái quần thể này bên trong. "Không phải, các ngươi biết đây là cái gì địa phương quỷ quái sao?" Lâm Miện thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm kiếm một tia quen thuộc manh mối, làm sao trở về à? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng bất an. Hồ Nhất Phỉ loạn trà loạn trọn mà đứng dậy, trên mặt của nàng mang theo một tia mỏi bệnh, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ trước đó trong hỗn loạn khôi phục lại. Chúng ta không phải ngồi thuyền tới nghỉ phép sao? Trong giọng nói của nàng mang theo nghi hoặc, đây là nơi quái quỷ gì, không có cái gì. Thanh âm của nàng nghe có chút suy yếu, nhưng ý nguyên không mất ngày xưa kiên định. Lâm Miện tâm đông nhiên trầm xuống, hắn nhíu mày, ngồi thuyền. Độ, nghỉ phép. Mấy chữ này tại trong đầu hắn quen quẩn, nhưng hắn đối với cái này không có chút nào ấn tượng. Chương 2 Trần Mỹ Gia bị giáng cán, ta đến hút chương 2 Trần Mỹ Gia bị giáng cán, ta đến hút hắn tin tưởng nhớ kỹ chính mình là ở sau núi chuẩn bị phát sóng trực tiếp, không cẩn thận rớt bể điện thoại, sau đó mắt tối sầm lại, tỉnh nữa đến liền tới đến nơi này. Bất tình lình biến hóa để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng là loại này xuyên qua không phải đều mang hệ thống sao? Lâm Miện tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, làm sao hiện tại một chút phản ứng đều không có. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, ý đồ tập trung tinh thần. Trong đầu, hắn lớn tiếng la lên: Hệ thống, hệ thống. Sau một lát, trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ ầm âm thanh, phản phất là dòng điện kết nối thành công tín hiệu. Ngay sau đó, một cái máy móc mà thanh âm băng lãnh tại Lâm Miện vang lên bên tai, "Lốt, chúc mừng ký chủ khóa lại bản hệ thống. Chỉ cần ký chủ để trong căn hộ nữ tính nhân vật sinh ra cảm giác, liền sẽ phát động ban thưởng rơi xuống, cảm giác càng mãnh liệt, ban thưởng càng phong phú." Lâm Miện mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hệ thống, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong đó. Nhưng mà, Hệ thống này thiết lập để hắn cảm thấy cực kỳ không đứng đắn, thậm chí có chút hoang đường. Để nữ tính nhân vật sinh ra cảm giác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cảm giác nhỏ còn chưa nhất định rơi ban thưởng, coi như rơi ban thưởng đồ vật cũng không nhất định là đồ tốt. Là một cái độc thân hơn 20 năm lớn trai thẳng, Lâm Miện chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Cứ việc hiện tại khóa lại một cái nhìn như vô địch hệ thống, nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình giống như là cái vô tội con cừu nhỏ. Đúng lúc này, Trần Mỹ Gia đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, "A!" Một tiếng này tiếng thét chói tai phá vỡ chung quanh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng nàng. Chỉ gặp nàng trên bàn chân tựa hồ bị thứ gì cắn một cái, trên da lưu lại rõ ràng vết tích, máu tươi có chút chảy ra, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Hồ Nhất Phỉ lập tức khẩn trương lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Chuyện ra sao a? Mỹ Gia, ngươi bị cắn?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mỹ Gia vết thương, sợ có cái gì vấn đề nghiêm trọng. Tăng Tiểu Hiền cũng lập tức cảnh giác lên, ngắm nhìn một phía, thanh âm mang theo khẩn trương, chẳng lẽ lại cái này trong bụi cỏ có cái gì? Mọi người tránh xa một chút đi. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất an, hiển nhiên đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra hoài nghi. Đám người cấp tốc lui ra phía sau, nhao nhao thối lui đến gốc cây bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí cách xa lùm cây kia. Trong không khí tràn ngập khí tức sốt sắng, lòng của mỗi người đều treo lên, sợ có nguy hiểm nào đó sự tình phát sinh. Trần Mỹ Gia trên một chỗ tảng đá, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, âm thanh run rẩy lấy, "Ta không thấy rõ, đau quá à?" Trên mặt của nàng viết đầy thống khổ cùng sợ hãi, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện đau đớn và sợ. Lâm Miện thấy thế, lập tức vây lại, lo lắng nói, "Nhường một chút, ta xem một chút." Hắn đẩy ra đám người, cẩn thận quan sát đến Trần Mỹ Gia vết thương. Lâm Miện mở to hai mắt nhìn, cẩn thận kiểm tra đi sau hiện trên vết thương có hai cái rõ ràng dấu răng, không phải rắn đi, hai cái dấu răng mà. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần không xác định, nhưng hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trần Mỹ Gia nghe được Lâm Miện lời nói, càng thêm hoảng loạn rồi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "À, ta còn không muốn chết, rắn độc sao?" Ô ô ô. Nước mắt của nàng rốt cục nhịn không được chảy xuống, cả người lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Lã Tử Kiều thấy thế, ý đồ an ủi nàng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Không chừng chính là cái gì côn trùng, còn rắn độc đâu, chúng ta không phải khách du lịch sao? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem rắn độc dáng dấp ra sao." Hắn ý đồ dùng giọng vương lỏng làm dịu không khí khẩn trương, nhưng nội tâm kỳ thật cũng vô cùng gấp gáp. Lã Tử Kiều cẩn thận từng ly từng tí tới gần lùm cây, cẩn thận quan sát đến. Đột nhiên, hắn phát hiện trong bụi cỏ thật sự có một đầu màu đen tiểu xà, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Một màn này lập tức để hắn dọa đến run chân, ngồi liệt trên mặt đất, lui về sau đi, "Ta dựa vào, thật là có rắn, đen, đen, độc, rắn độc." Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi, cả người cơ hồ muốn hỏng mất. Lâm Miện thấy thế, cấp tốc đi qua, dùng di động bên trên hệ thống phân biệt công năng quét xuống con rắn kia. Biểu hiện trên màn ảnh con rắn này là không độc, hắn thở dài một hơi, quay đầu đối với mọi người nói ra, "Không có việc gì, con rắn này là không độc, đem máu gạt ra là được rồi, lại dùng cỏ nhai nát xoa trả một cái." Lã Tử Kiều thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Không có độc a." "Vậy là được, đến, ta cho ngươi chen." Hắn một bên nói một bên vươn tay, chuẩn bị hỗ trợ xử lý Trần Mỹ Gia vết thương. Nhưng mà, Trần Mỹ Gia lại chăm chú bưng bít lấy thụ thương bắp chân, một mặt ghét bỏ nói, "Ta nhổ vào, liền ngươi." Nhìn thấy ta bị cắn, lẫn mắt so với ai khác đều xa, ta muốn Lâm Miện cho ta chen. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia quả cường, hiển nhiên đối với Lã Tử Kiều vừa rồi biểu hiện có chút bất mãn. Lâm Miện đứng ở một bên, nhìn thấy Trần Mỹ Gia chỉ tên muốn chính mình hỗ trợ, nhãn châu xoay động, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, nói ra, "Cái này không được đâu, hay là để nữ sinh tới đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chối từ, tựa hồ là đang chờ đợi một loại nào đó đáp lại. Chương 3, Mỹ Gia cảm giác giá trị 35, phát động ban thưởng rơi xuống chương 3, Mỹ Gia cảm giác giá trị 35, phát động ban thưởng rơi xuống. Hồ Nhất Phỉ thấy thế, lập tức đi lên trước, vô vô Lâm Miện bà bay, cười nói, "Mỹ Gia nói để cho ngươi đến, chúng ta cũng không tốt nhúng tay à." Trong ánh mắt của nàng mang theo cổ vũ, hiển nhiên là hy vọng Lâm Miện có thể chủ động gánh chịu trách nhiệm. Đường Du Du cũng phụ hòa nói, "Chính là, lại nói ngươi rất chuyên nghiệp, hay là ngươi tới đi." Trong giọng nói của nàng mang theo tín nhiệm, để Lâm Miện cảm thấy một loại áp lực vô hình. Trần Mỹ Gia gặp tất cả mọi người duy trì Lâm Miện, trên mặt lộ ra nũng nịu biểu lộ, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Lâm Miện thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn khuất phục. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trần Mỹ Gia vết thương, không khí chung quanh trở nên có chút khẩn trương. Đại gia hỏa cũng đều tìm địa phương nghỉ ngơi, có ngồi tại dưới bóng cây trên tảng đá, có tựa ở trên cành cây, nhao nhao đoán trách lại đói vừa khát. Lã Tử Kiều thở dài, nói ra, "Thật là, vốn là khách du lịch không nghĩ tới gặp được loại tình huống này." Hồ Nhất Phỉ thì an ủi, "Đừng lo lắng, trước giúp Mỹ Gia xử lý tốt vết thương, đợi lát nữa chúng ta lại nghĩ biện pháp." Lâm Miện đếm thử lấy tay đi chen trong vết thương vết máu, nhưng cố ý giả bộ như chen không ra, cau mày nói, "Ai u, vết thương quá nhỏ, tay chen không ra, ngươi không để ý đi, ta dùng miệng." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chân thành. Trần Mỹ Gia sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, "Ngươi nhìn xem tới đi." Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Lâm Miện thấy thế, trong lòng cười thầm, nhưng hắn mặt ngoài ý nguyên bảo trì trấn định. Hắn quỳ trên mặt đất, đem miệng gần sát Trần Mỹ Gia cặp đùi đẹp, cái kia da thịt như là trắng nón cây bông bình thường mềm mại. Ngay tại Lâm Miện bờ môi tiếp xúc đến Trần Mỹ Gia làn da một sát na kia, Trần Mỹ Gia đột nhiên nhẹ nhàng ân một tiếng, trên mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Con mắt của nàng khép hờ, cắn môi dưới, tựa hồ đang cảm thụ được một loại nào đó vi diệu xúc cảm. Lâm Miện quắc mấy ngụm, quả nhiên có máu từ trong vết thương chảy ra. Cái này mấy ngụm cường độ vừa vặn, để Trần Mỹ Gia cảm thấy đã dễ chịu lại an tâm. Trong mắt của nàng không ngừng lóe ra đức quang quan mang, tựa hồ đang tưởng tượng thấy cái gì mỹ hảo hình ảnh. Không khí chung quanh tựa hồ trở nên có chút mờ mờ, Lâm Miện thân thể cũng cảm thấy từng đợt nhiệt lưu phun trào. Hắn tận lực giữ vững tỉnh táo, tiếp tục coi chừng xử lý lấy vết thương, thẳng đến một giọt máu cuối cùng bị gạt ra. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy đốt âm thanh, Trần Mỹ Gia chính nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Lâm Miện xử lý. Lâm Miện chợt nghe thanh âm này, hệ thống thanh âm vang vọng trên không trung, Mỹ Gia cảm giác giá trị 35, phát động ban thưởng rơi xuống, phải trang nhận lấy. Lâm Miện nghe được hệ thống thanh âm, lập tức dừng động tác lại, cấp tốc đem trong miệng máu phun ra. Trong lòng của hắn mặc niệm nói nhận lấy a. Hệ thống lập tức đáp lại, tự nhiên ngọt ngào nước quá 10, phong nhận dịu hai, đã cất giữ ba lô, xin mời ký chủ sử dụng. Lâm Miện trong lòng âm thầm tính toán, những phần thưởng này mặc dù không tính đặc biệt phong phú, nhưng nếu như cảm giác giá trị đạt tới 100%, ban thưởng khẳng định càng thêm mê người. Bất quá, dưới loại tình huống này, nước khoáng cùng lưỡi búa cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút ba lô, xác nhận vật phẩm đã vào vị trí của mình. Hệ thống Lâm Miện ở trong lòng hỏi, nơi này tọa độ đến cùng là cái nào a? Ngươi đến làm cho ta biết a. Hệ thống phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn, lập tức mở ra một tấm kỹ càng địa đồ, cho thấy một cái cụ thể tọa độ. Trên địa đồ, bốn phía là một mảnh mênh mông biển cả, mà bọn hắn chỗ tọa độ vậy mà ở vào Xích Đạo phụ cận, rời xa đại lục một cái không người hải đảo. Hòn đảo này diện tích ước là 245 cây số vuông, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, cơ hồ không ai có thể tìm tới nơi này, duy trì nguyên thủy sinh thái trạng thái. Ta dựa vào, hố cha a, ta thế nào trở về a? Lâm Miện không khỏi thốt ra, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tiếng la của hắn đánh gãy ngay tại dư vị vừa rồi xúc cảm Trần Mỹ Gia, nàng mở to hai mắt, có chút không hiểu nhìn xem Lâm Miện. Hồ Nhất Phỉ nghe được Lâm Miện tiếng kêu, cũng từ dưới đất đứng lên, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, khát quá à, hiện tại càng ngày càng nóng, chỉnh điểm nước uống đi, ta nhớ được ta mang theo thật nhiều đồ vật, chúng ta tới thời điểm thuyền đâu. Lâm Miện lắc đầu, ngữ khí có chút nặng nề, đừng suy nghĩ, đoán chừng là thuyền đâm chúng ta là thổi qua tới, ở trên đảo nào có nước mà ta. Câu trả lời của hắn làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập một loại bất lực cùng lo nghĩ khí tức. Lâm Miện nhìn xem hệ thống ban thưởng nước khoáng, trong lòng do dự một chút. Hắn không muốn đem cái này chân quý tài nguyên phân cho mọi người, dù sao người ở đây nhiều như vậy, một người phân một bình rất nhanh liền không có. Hắn yên lặng đem nước khoáng cất kỹ, dự định lưu làm khẩn cấp chi dụng. Bên này, Trần Mỹ Gia trên bàn chân đã bị gạt ra không ít máu, nàng đau đến thẳng nhíu mày, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, "Lã Tử Tiếu, đi tùy tiện tìm một chút cỏ nhai nát cho ta đắp lên." Trên mặt của nàng viết đầy thống khổ cùng bất an, hiển nhiên hy vọng mau chóng xử lý vết thương. Lã Tử Kiều nghe được Trần Mỹ Gia phân phó, trên mặt hiện lên một tia không tình nguyện, hắn nói lẩm bẩm, dựa vào cái gì ta đi à? Chương 4, miệng ca ở đâu ra dịu? Nghịch thiên a. Chương 4, miệng ca ở đâu ra dịu? Nghịch thiên a. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần phàn nàn, hiển nhiên là không muốn đi làm cái này chuyện phiền toái. Trần Mỹ Gia trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí cường ngạnh nói ra, cho ngươi đi thế nào, ngươi thiếu ta, nhanh lên đừng lằng nhà lằng nhằng. Trong thanh âm của nàng lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác, hiển nhiên là không muốn lại kéo dài thời gian. Lã Tử Kiều bất đắc dĩ thở dài, nói ra, được, ngươi chờ. Hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là quay người đi hướng phụ cận lùm cây. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khả năng tồn tại rắn, côn trùng, chuột, kiến, một bên tiện tay hái được một chút cỏ. Những này cỏ nhìn phổ thông, nhưng Lã Tử Kiều vẫn là không dám chủ quan. Lã Tử Kiều đem hái tới cỏ bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhấm ướt. Hắn cau mày, biểu lộ thống khổ nói ra, ta dựa vào, quá khổ. Mặc dù như thế, hắn hay là hết sức đem cỏ nhai nát, hy vọng có thể đưa đến giảm nhiệt tác dụng. Ngay một hồi lâu, hắn rốt cục đem cỏ nhai thành màu xanh lá sền sệt vật. Lã Tử Kiều đi đến Trần Mỹ Gia trước mặt, phun ra đoàn kia màu xanh lá đồ vật, có chút lúng túng nói ra, nhanh cho. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên là cảm thấy mình bị thua thiệt. Trần Mỹ Gia mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng dù sao bị rắn cắn nhất định phải giảm nhiệt, nàng hay là không tình nguyện nhận lấy đoàn kia màu xanh lá đồ vật, thoa lên trên vết thương của chính mình. Nàng sở dĩ để Lã Tử Kiều đi nhai, nhưng thật ra là xuất phát từ một loại cẩn thận cân nhắc. Nàng lo lắng những người khác đi hái cỏ lúc có thể gặp hái có độc thực vật, dẫn đến phiền toái càng lớn, cho nên mới để Lã Tử Kiều đi làm đoàn đại đầu này. Trần Mỹ Gia vừa đắp lên thảo dược, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng sấm. Tăng Tiểu Hiền ngẩng đầu nhìn trời, cau mày nói ra, dựa vào, muốn mưa. Điểm sẽ không như thế con đi. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng phàn nàn, hiển nhiên đối với bất thình lình thời tiết biến hóa cảm thấy bất mãn. Hồ Nhất Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta đều có thể tung bay địa phương cấp chim cũng không có này đến, không phải một mực rất có sao. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần tự giễu, hiển nhiên là đối với chuyến đi này đủ loại không thuận cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Miện thấy thế, lập tức nói ra, đều đừng nói nữa, chúng ta mau tìm chỗ tránh mưa đi. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cố quả quyết, hiển nhiên là hy vọng mau chóng tìm tới một cái địa phương an toàn tránh mưa. Hồ Nhất Phỉ cùng Đường Du Du lập tức hành động, các nàng đỡ dậy Trần Mỹ Gia, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đứng lên. Trần Mỹ Gia mặc dù có chút suy yếu, nhưng ở hai người nâng đỡ, hay là miễn cưỡng đặt chân vững vàng bước. Mọi người cấp tốc về sau rút lui, tìm kiếm có thể che chắn nước mưa địa phương. Ánh nắng dần dần bị mây đen che chắn, bầu trời trở nên âm trầm, gió cũng bắt đầu trà sát đứng lên. Mọi người bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng tìm tới một cái thích hợp tránh mưa địa điểm. Lâm Miện chỉ vào cách đó không xa khe suối giữa núi, trong giọng nói mang theo vài phần quả quyết, mọi người coi chừng dưới chân, bên kia hẳn là có sơn động. Ngón tay của hắn hướng một mảnh rậm rạp lùm cây, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một cái chợt hẹp lối vào. Tăng Tiểu Hiền theo ở phía sau, mang trên mặt mấy phần bội phục, hắn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Lâm Miện ngươi lợi hại như vậy, dẫn chương trình cũng không phải làm trò chơi a. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cố kính nể, hiển nhiên là đối với Lâm Miện năng lực cảm thấy kinh ngạc. Lâm Miện không nói gì, chỉ là yên lặng ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà, lùm cây cũng không tốt đi, nhánh cây cùng dây leo không ngừng mà thổi mạnh y phục của bọn hắn, để cho người ta cảm thấy phi thường không tiện. Lâm Miện nhíu nhíu mày, thấp giọng nói ra, mẹ nó, hay là đến có công cụ a. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên là đối với loại tình huống này cảm thấy có chút bực bội. Nói đi, Lâm Miện dùng ý niệm mở ra hệ thống, từ đó lấy ra một thanh sắc bén dịu. Hắn nắm dịu, bắt đầu vừa đi vừa chặt cây trở ngại nhánh cây cùng dây leo. Răng rắc thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, đường trở nên tạm biệt nhiều. Mọi người theo sát phía sau, bộ pháp cũng biến thành dễ dàng hơn. Rất nhanh, mấy người đi ra cự ly một cây số, đi tới một chỗ chân núi. Lâm Miện dừng bước lại, chỉ vào một chỗ ngoặt lấy eo mới có thể tiến nhập cửa hàng, nói ra, liền cái kia, ta đi vào trước tìm kiếm. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cố kiên định, hiển nhiên là để bảo đảm mọi người an toàn. Đường Du Du thấy thế, lập tức giữ chặt Lâm Miện, mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, không được đi, rừng núi hoang vắng này vạn nhất trong động có nàng còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Lâm Miện nắm chặt trong tay dịu, tự tin nói, sợ cái gì, gặp một cái chặt một cái. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cố kiên định cùng dũng cảm, hiển nhiên là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Không thể không nói, hệ thống đưa tặng dịu phi thường sắc bén, Lâm Miện trong tay dịu dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Lã Tử Kiều thấy thế, kinh ngạc hỏi, Miện ca, ngươi được a, ở đâu ra dịu? Ngươi đây đều có thể mang. Nghịch thiên a. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên là đối với Lâm Miện năng lực cảm thấy chấn kinh. Lâm Miện không có nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, ra hiệu mọi người đuổi theo. Hắn trước một bước leo lên một khối đá lớn, sau đó chui vào bên trong hang núi kia. Chương 5, Miện ca, có thể cho ta uống một ngụm sao? Chương 5, Miện ca, có thể cho ta uống một ngụm sao? Tiến vào trước động cầu, hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện trong động không có động vật phân và nước tiểu, vách tường cũng sạch sẽ gọn gàng. Lâm Miện ở trong động dò xét một vòng, xác nhận không có nguy hiểm sau, ngồi tại cửa hàng, hướng về phía dưới đáy đám người ngoắc, lên đây đi, không có nguy hiểm, không có cái gì. Hồ Nhất Phỉ khác không đi nổi, bờ môi khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn, Lâm Miện, chúng ta đi đâu làm lớp nước đi? Tất cả mọi người chết hát. Ánh mắt của nàng bốn chỗ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một tia nguồn nước, nhưng bốn phía chỉ có khô giáo thổ địa cùng khô héo thảm thực vật, không có bất kỳ cái gì nước dấu hiệu. Đường Du Du mân mê miệng, thanh âm rất nhỏ, ta còn tốt. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần miễn cưỡng, hiển nhiên là tại cố nén khát nước. Cứ việc nàng nói như vậy, nhưng nàng trên khuôn mặt hay là lộ ra rõ ràng khó chịu. Quan Cốc Thần Kỳ cau mày, nói ra, đúng vậy à, đều muốn phơi khô ban nếu không chờ ở bên ngoài sau đó mưa, uống đủ lại đến đi. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đối với trước mắt tình cảnh cảm thấy bất lực. Lâm Miện nghe được đề nghị của bọn hắn, không nói lắc đầu, các ngươi ngốc à, nước mưa này có thể uống sao? Không sợ chết sao? Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là lo lắng mọi người an toàn. Lã Tử Kiều bóp lấy eo, bất mãn nói, chẳng lẽ chúng ta muốn tại cái này chết khát sao? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần phàn nàn, hiển nhiên là đối với trước mắt khốn cảnh cảm thấy bực bội. Tăng Tiểu Hiền vung tay lên, không kiên nhẫn nói ra, ai nha, ta tình nguyện bị độc chết, cũng không nguyện ý bị chết khát, ta tại cái này ngồi sẽ. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cố không thể làm gì. Hiển nhiên là đối với trước mắt tình huống cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, ngay sau đó, mây đen dày đặc, lập tức liền trời muốn mưa. Lã Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền giống như là cầu mưa mở dạng, song song ngồi dưới đất, ngước nhìn bầu trời, mang trên mặt mấy phần chờ đợi. Lâm Miện thấy thế, đội văn nói, cái này xích đạo phụ cận mưa cũng không thể uống, có mưa axit thành phần, ăn mòn khí quan, các ngươi sẽ xuất hiện các loại phản ứng. Trong âm thanh của hắn lộ ra một câu nghiêm túc, hiển nhiên là hy vọng mọi người có thể nghe theo đề nghị của hắn. Nhưng mà Lâm Miện phổ cập khoa học cũng không có gây nên mọi người coi trọng. Lã Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền ý nguyên ngồi dưới đất, chờ đợi nước mưa giáng lâm. Chỉ có Đường Du Du, nàng đứng dậy, kiên định nói, "Ta đi lên trước đi, dưới đấy nóng đến chết rồi, Miện ca, kéo ta một cái." Lâm Miện nhẹ gật đầu, vươn tay kéo lại Đường Du Du. Đường Du Du dùng sức đạp một cái, rốt cục leo lên. Hai người cấp tốc tiến vào trong động, Lâm Miện ngắm nhìn một phía, phát hiện trong động không gian so bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Đường Du Du nhìn chung quanh một vòng, hưng phấn mà nói ra, "Oa, chỗ này lớn như vậy à, thật sự là tự nhiên địa phương tránh mưa." Ta còn tưởng rằng nhiều nhỏ đâu. Trong thanh âm của nàng lộ ra một cố kinh hỉ, hiển nhiên là đối với hang động này cảm thấy phi thường hài lòng. Lâm Miện nhẹ gật đầu, giải thích nói, cũng liền cửa hang nhỏ, cái này vừa vặn có thể phòng ngừa dã thu xâm nhập, hôm nay trước hết ở cái này đi, hôm nào lại đi tìm hoặc là xây một cái lớn một chút nơi ở nút. Mây đen áp đỉnh, sắc trời đột nhiên tối, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to như chút xuống, đem hòn đảo này tiếng ồn ào bao phủ tại tích lịch lịch trong tiếng mưa rơi. Tăng Tiểu Hiền bọn hắn giang hai cánh tay, tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể, phản phất tại hưởng thụ một trận tự nhiên tẩy lễ. Lâm Miện đứng đang nhìn bọn này hưng phấn người trẻ tuổi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường. Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng tự giễu cười, đều không tin, ai. Thanh âm của hắn tại trong tiếng mưa rơi lộ ra đặc biệt rõ ràng, nhưng lại tựa hồ chỉ có chính mình có thể nghe được. Giọt mưa làm ướt hắn lọn tóc, Lâm Miện cảm nhận được một tia khát nước, hắn đưa tay mò vào trong lòng, từ cái kia thần bí hệ thống trong ba lô lấy ra một bình nước khoáng. Hắn vặn ra nắp bình, ngửa đầu rầm rầm uống, thanh lương chất lỏng thuận tiết hầu trượt xuống, hóa giải hắn khát khô. Đúng lúc này, một cái mềm mại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Miện ca, có thể cho ta uống một ngụm sao?" Đường Du Du mặc một thân tất chân màu đen, nửa quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem Lâm Miện. Mái tóc dài của nàng bị nước mưa ướt nhẹp, dán tại trên gương mặt, càng lộ ra sợ sợ động lòng người. Lâm Miện cầm cái bình, hơi nhíu mày, "Cái này, ta cứ như vậy nhiều, ngươi uống ta uống gì a?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức. Đường Du Du lại không buông tha, nàng nắm lấy Lâm Miện cánh tay, nũng nịu lung lay, "Miện ca, ngươi nhìn ta cùng bọn hắn không giống với, ta nghe lời à, ngươi liền cho ta uống một ngụm." Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo một tia dụ hoặc. Đường Du Du thân thể không tự giác đi lên dán dán, đột nhiên mò tới Lâm Miện trên người khối cơ thịt, thậm chí còn có nóng bỏng khí tức. Mặt của nàng không khỏi đỏ lên, cắn môi, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng, "Miện ca, liền một ngụm." Lâm Miện trước mắt, nhếch miệng lên một vòng giảo hoặc cười, có thể, nhưng là cũng không thể dễ dàng như vậy đi, nếu không một hồi ngươi còn muốn, ta không có làm sao bây giờ, ta còn uống đâu." Hắn vừa nói vừa lại vặn ra nắp bình, dầm dầm uống vào mấy ngụm, chỉ còn lại có đáy bình một chút nước. Chương 6, Đường Du Du chân đau, thật chậm trễ sự tình. Chương 6, Đường Du Du chân đau, thật chậm trễ sự tình. Đường Du Du nhìn xem bình kia đáy nước, vội vàng nói, "Miện ca, nếu không, đêm nay ta có thể làm ấm giường, ngươi liền cho ta uống một ngụm thôi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia dụ hoặc, trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Lâm Miện nhìn xem Đường Du Du, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lâm Miện hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Du Du, trong mắt lóe lên vẻ cương triều. "Đây chính là ngươi nói." Hắn cố ý kéo dài âm điệu, phản phất tại hưởng thụ giờ khắc này nhẹ nhõm không khí. "Nói đi." Lâm Miện tiện tay cầm lấy bên cạnh bình nước, bên trong còn thừa lại hơn phân nửa nước, nhẹ nhàng ném đi, cái bình trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, vững vàng rơi vào Đường Du Du trong tay. Đường Du Du tiếp nhận cái bình, cũng mặc kệ vệ sinh hay không, trực tiếp đem miệng bình dán chặt bờ môi, quắc 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 địa đại miệng hút. Động tác của nàng tự nhiên mà tùy ý, phản phất tại hưởng thụ cái này khó được nguồn nước. Lâm Miện ánh mắt theo động tác của nàng dao động, không khỏi lòng sinh gợn sóng. Tâm hắn muốn, như thế trong không gian thu hẹp gạt ra nhiều người như vậy, nếu như Đường Du Du thật cho hắn làm ấm giường, chỉ sợ sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Đường Du Du uống xong nước, thỏa mãn chép miệng một cái, đem bình giống tiện tay quăng ra. Lúc này, các đồng bọn khác cũng lần lượt từ dưới đất leo ra, riêng phần mình liếm láp trong tay nước mưa, tựa hồ đối với ngoại ý muốn này chi thủy cảm thấy thỏa mãn. Trên mặt của bọn hắn mang theo mọi mệt cùng đói khát, nhưng trong mắt ý nguyên lóe ra ánh sáng hy vọng. "Thế nào, Miện ca?" Trần Mỹ ra từ dưới đất bò dậy, vuốt bùn đất trên người, trên mặt mang một vòng mỉm cười, "Nơi này còn có thể ở bao lâu?" Lâm Miện khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh bốn phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Nơi này quá nhỏ, căn bản ở không xuống chúng ta 10 người, mà lại, nơi này cũng không có đầy đủ nguồn nước cùng đồ ăn." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, tiếp tục nói, "Như vậy đi, ta cùng Du Du ra ngoài tìm xem, nhìn xem có hay không nơi thích hợp để cho chúng ta tạm thời an thân. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức của chúng ta." Lâm Miện tiếng nói vừa dứt, Trần Mỹ ra lại đột nhiên đặt mông ngồi trở lại trên mặt đất, trên mặt mang một vòng hờn dỗi biểu lộ. "Miện ca, ngươi đi lần này, chúng ta nên làm cái gì nha?" Thanh âm của nàng mang theo vài phần nũng nịu ý vị, trong mắt lóe lên một tia bất lực, "Ta hiện tại lại đói vừa mệt, chân đều không nghe sai sự." Lâm Miện khe khẽ thở dài, ánh mắt đảo qua đám người mỏi mệt không chịu nổi gương mặt, trong lòng tràn đầy không đành lòng. "Mỹ gia, ta biết các ngươi hiện tại rất vất vả, nhưng ta cũng không thể để mọi người mạo hiểm. Ta trước hết đi ra xem một chút phía ngoài địa hình cùng hoàn cảnh xung quanh, dạng này mới có thể bảo đảm mọi người an toàn. Hiện tại coi như ta muốn cho các ngươi tìm ăn chỉ sợ cũng không chỗ có thể tìm ra." Ngay tại bầu không khí hơi có vẻ nặng nề thời điểm, Tăng Tiểu Hiền từ trong đám người gật ra, đánh cái vang rộn nấc, lập tức đề nghị, "Bốn phía này không đều là biển sao? Chúng ta có thể đi bờ biển nhặt điểm hàng hải sản, buổi tối tới một trận tiệc hải sản thế nào?" Tăng Tiểu Hiền tiếng nói vừa dứt, hiện trường lập tức sôi trào lên. Hồ Nhất Phỉ trừng to mắt, hưng phấn mà vỗ tay, "Ý kiến hay, ta đã sớm muốn ăn điểm tươi mới hải sản." Lã Tử Kiều cũng đi theo phụ họa, "Đúng vậy à, dù sao cũng so ăn những cái kia quả dại mạnh hơn nhiều." Lâm Miện nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù bên ngoài hoàn cảnh không biết, nhưng Tăng Tiểu Hiền ý nghĩ xác thực có thể thực hiện. "Đơn giản a." Lâm Miện chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn mà hữu lực, một hồi mưa cạnh nắm chặt ra ngoài, cái này mưa là hướng đông dưới, ta đoán chừng phía đông sẽ có cuốn lên tới hải sản, chúng ta liền đi chỗ ấy tìm, nhưng là ta cùng Du Du trước tiên cần phải đi tìm địa phương an toàn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với kế hoạch này biểu thị đồng ý. Lâm Miện ánh mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào Đường Du Du trên thân, trên mặt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại dáng tươi cười, cái này khiến Lâm Miện tâm lý nổi lên vi diệu gợn sóng. Hai người sánh vai đi tại ướt nhẹp trên đường mòn, Đường Du Du kết cầm chặt lấy Lâm Miện góc áo, sợ không cẩn thận liền sẽ làm mất tại trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Mưa rơi dần dần yếu bớt, cảnh sát chung quanh cũng dần dần rõ ràng, trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát khí tức. Đột nhiên, Đường Du Du một cái sơ sẩy, dưới chân trượt đi, phát ra một tiếng kinh hô, "Ai u." Con mắt của nàng trong nháy mắt trở nên ướt át, mắt cá chân chỗ cấp tốc sưng phồng lên, đau đớn để nàng nhịn không được nhíu mày. "Thật chậm trễ sự tình, sớm biết không mang theo ngươi." Lâm Miện lời nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng hắn trong mắt lại toát ra một tia đau lòng. Nhìn thấy Đường Du Du dáng vẻ bị khuất, cơ hồ muốn khóc lên bộ dáng, trong lòng của hắn mềm nhũn, thở dài, túi người đưa nàng đeo lên. Lâm Miện sải bước hướng cách đó không xa dòng suối nhỏ đi đến, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình không có chiếu cố tốt nàng. Đến bên dòng suối, Lâm Miện cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Du Du để dưới đất, cuốn lên tay áo, nhẹ nhàng mà đưa nàng chân xuyên vào lạnh buốt trong suối nước. Dưới loại tình huống này, dùng nước lạnh thanh tẩy 15 phút trên cơ bản liền không sao, ngươi cái này vẫn rất kịp thời. Hắn vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp Đường Du Du mắt cá chân, động tác ôn nhu mà cẩn thận. Chương 7, tiểu tử, phản ứng ngược lại là rất mẫn cảm a. Chương 7, tiểu tử, phản ứng ngược lại là rất mẫn cảm a. Đường Du Du thân thể bởi vì chạm đến nước lạnh mà hơi run rẩy một chút. Làm Lâm Miện ngón tay chạm đến làn da của nàng lúc, nàng giống như là bị dòng điện đánh trúng bình thường, thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu. A, Lâm Miện bị tiếng gọi này làm cho tâm thần có chút không tập trung, hắn dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Du Du, chỉ gặp nàng trong mắt lóe lên một tia dị dạng và mang, trên gương mặt cũng nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn ý thức đến động tác của mình khả năng làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, thế là điều chỉnh thủ pháp, trở nên càng thêm nhu hòa. Ngón tay tại trên mắt cá chân nàng ba nhẹ nhất trọng xoa nó lấy, mỗi một lần tăng thêm lực đạo thời điểm, đều có thể cảm nhận được Đường Du Du thân thể rất nhỏ phản ứng. Chậm rãi, Đường Du Du tựa hồ thích hứng tiết tấu như vậy, nàng nhắm mắt lại, cả người trầm tĩnh lại. Thậm chí có chút hưởng thụ nằm ở trên đồng cỏ, hai tay nắm thật chặt y phục của mình, trong cổ họng phát ra rất nhỏ rên rỉ, "Miệng ca, ngươi lại điểm nhẹ, có chút đau nhức." Thanh âm tuy nhỏ, lại đủ để cho Lâm Miện chấn động trong lòng. Lâm Miện nhẹ nhàng méo méo trong tay cây cỏ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên người đang ngủ say Đường Du Du, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. "Cái này, không, đi." Hắn thấp giọng tự nói, tựa hồ đối với chính mình có đặc thù nào đó năng lực cảm thấy đã kinh ngạc lại yếu kỳ. Loại năng lực này cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống lực lượng siêu tự nhiên, mà là tại trong lúc lơ đãng cho người khác thoải mái dễ chịu cùng bông lòng năng lực. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ tại xoa bóp cửa hàng trưởng lớn, mưa dầm thấm đất luyện thành một tay việc tốt. Lại có lẽ, đây chỉ là vận mệnh đối với hắn mở một cái nho nhỏ cho đùa. Nghĩ tới đây, Lâm Miện ngón tay không tự giác địa động nhẹ nhàng tại Đường Du Du trên cổ chân làm lên nhu hòa xoa bóp. Theo đầu ngón tay mỗi một lần nhẹ nhàng linh hoạt đụng vào, Đường Du Du sắc mặt trở nên càng thêm nhu hòa. Đó là một loại như là trong ngày xuân nở rộ hoa anh đào giống như thanh nhã màu hồng, để cho người ta không khỏi lòng sinh chịu mến. Nàng có chút nhíu mày, tựa hồ đang trong mộng tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng tại Lâm Miện đầu ngón tay tìm được đáp án. "Miện ca, tiếp tục ca Miện ca." Thanh âm của nàng mang theo một tia lời biếng, phản phất say đắm ở một trận không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Nhưng mà, Lâm Miện chợt ngừng trong tay động tác, đứng lên duỗi lưng một cái, mệt mỏi, cũng không xê xích gì nhiều, nghỉ một lát. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt lại toát ra mấy phần không bỏ. Đang lúc này, một trận thanh âm thanh thúy phá vỡ chung quanh yên tĩnh. "Đốt." Là cái kia hệ thần bí thống thanh âm nhắc nhở. Đường Du Du cảm giác giá trị 65, phát động ban thưởng rơi xuống, ban thưởng, Úc Châu tinh phẩm tươi bò bít tết 5, đã cất giữ ba lô. Hệ thống máy móc âm tỉnh táo mà khách quan, phản phất tại tuyên bố một hạng thành tựu. Lâm Miện liếc qua trên cổ tay màn hình giả lập, phía trên rõ ràng biểu hiện ra mới nhất ban thưởng tin tức. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn dâng lên phức tạp cảm xúc. 65 cảm giác giá trị, mặc dù đạt đến phát động ban thưởng tiêu chuẩn, nhưng cách hắn trong lòng lý tưởng 100 còn cách một đoạn. Làm sao mới 65 à, nếu là vừa mới kiên trì một chút nữa liền tốt, nói không chừng liền có thể vọt tới 100 đâu. Lâm Miện âm thầm hối tiếc, ánh mắt ở trên màn ảnh dừng lại mấy giây, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này năm khối bò bít tết, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Lâm Miện tự lẩm bẩm, trong đầu đã bắt đầu tính toán những này chân quý thức ăn tốt nhất công dụng. Tại tài nguyên này thiếu thốn địa phương, mỗi một phần vật tư đều lộ ra đầy đủ chân quý. Đang lúc hắn lâm vào suy nghĩ thời điểm, Đường Du Du chậm rãi mở mắt, trên mặt y nguyên treo vẻ kia chưa tiêu đỏ ửng. "Miện ca, nếu như một hồi có thời gian, lại cho người ta xoa xoa thôi." Nàng nhẹ giọng tỉnh cầu, trong thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng, hiển nhiên là đối cứng mới Lâm Miện thủ pháp có chút hài lòng. Đối mặt Đường Du Du yêu cầu, Lâm Miện không có lập tức trả lời. Hắn đứng dậy, đi đến gian phòng một góc, nơi đó có một cái cửa sổ nhỏ có thể quan sát toàn bộ thành thị. "Chúng ta đến tìm an toàn hơn địa phương dàn xếp lại, tốt nhất có thể đến gần hồ nhất phỉ bọn hắn." Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chú phương xa, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đường Du Du đi theo Lâm Miện sau lưng, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. Trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng hứng phấn, tựa như là cái vừa mới đạt được món đồ chơi mới hài tử. Nàng đột nhiên dừng bước, ngẹo đầu nhìn xem Lâm Miện, trong đôi mắt mang theo một tia dí dỏm, "Miện ca, ngươi nhìn cái gì đấy?" Lâm Miện quay đầu, ánh mắt từ đằng xa sơn cảnh thu hồi, rơi vào Đường Du Du trên khuôn mặt, trong ánh mắt của hắn mang theo mỉm cười, "Không có gì, chính là nhìn xem phong cảnh." Đường Du Du đứng dậy, hai người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Lâm Miện ánh mắt rơi vào trên một tảng đá, hắn nhíu nhíu mày, "Đây là cái gì?" Hắn chỉ vào trên tảng đá một khối lớn giống ngâm một dạng đồ vật. Đường Du Du ngượng ngùng kẹp kẹp chân, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, "Ai nha, Miện ca, ngươi cứ nói đi, không nên nói nữa rồi." Thanh âm của nàng mang theo một tia hờn dỗi, để cho người ta nghe không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Lâm Miện lúc này kịp phản ứng, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, "Tiểu tử phản ứng ngược lại là rất mẫn cảm a." Chương 8, làm sao như thế dày vò khốn khổ, người trụ không được. Chương 8, làm sao như thế dày vò khốn khổ, người trụ không được. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Đường Du Du cương triều. Đường Du Du ngượng ngùng đến kem chút chôn ở Lâm Miện trong ngực, mặt của nàng đỏ đến như cái quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Hai người qua dòng suối nhỏ, vừa vặn phát hiện một khối rừng cây, chung quanh đều là cây ăn quả, nhưng là không biết là cái gì quả. Đường Du Du tò mò đánh giá những cây ăn quả kia, chỉ vào bên trong một cái đen tươi trái cây, cái này đen tui chính là vật gì, ta nếm từng. Lá gan của nàng lớn, nói liền lấy xuống một cái ăn. Lâm Miện không có quản, hắn biết nếu như là liền một mảnh rất có thể có độc, nếu như là thành đàn một mảnh trên cơ bản không có độc. Ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn, trong lòng tính toán. Đường Du Du ăn trái cây sau, biểu lộ hài lòng, giống như dâu tây à, chua ngọt ngon miệng, miệng ca, ta cho ngươi hái một đút ngươi ăn. Nàng lấy xuống một viên, đưa cho Lâm Miện. Lâm Miện nếm nếm, cũng gật gật đầu, vật này không tệ, nhiều hái điểm, một hồi lấy về phân. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên đối với mấy cái này trái cây hương vị rất là tán thành. Đồng thời, Lâm Miện quan sát xung quanh, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như là đang tìm kiếm cái gì, mảnh đất này thế rất cao hơn nữa còn có quả dại, cách cũng gần, còn có nguồn nước, liền lựa chọn nơi này đi. Đường Du Du sững sờ, nàng ngắm nhìn bốn phía, nơi này trừ cây ăn quả cùng dòng suối, không có cái gì, à, nơi này. Thế nhưng là nhà này đồ bốn vách tường, cũng không có sơn động che gió che mưa a. Lâm Miện vỗ Đường Du Du bả vai, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, không có chính mình sáng tạo a. Nói Lâm Miện bắt đầu động thủ đứng lên, tìm một khối dựa vào tảng đá địa phương, bốn phía nhìn chung quanh một vòng sau, hắn túi người, cầm lấy bên cạnh tảng đá, dùng sức gõ mặt đất, đem chung quanh thô nhánh lá vụn cho dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi gõ một chút, Lâm Miện ánh mắt đều lộ ra kiên định, giống như là đang nói, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Sau đó, hắn xuất ra mang theo người tiểu đao, trên mặt đất đào lên hố đến, một xúc, đào ra 4-5 mét vuông địa phương. Mồ hôi thuận trán của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại tươi mới trên bùn đất, trong nháy mắt bị hấp thu. Miện ca, ngươi đây là muốn làm gì? Đường Du Du đứng ở bên cạnh, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, một mặt tò mò nhìn bận rộn Lâm Miện. Trong ánh mắt của nàng đã có nghi hoặc cũng có chờ mong, phản phất tại chờ đợi một trận mạo hiểm bắt đầu. Lâm Miện ngừng lại trong tay sống, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Du Du, ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhưng càng nhiều hơn chính là chăm chú. Xem xét các ngươi cũng rất ít nhìn dã ngoại cầu sinh tiết mục, đương nhiên là dựng nơi ở nút. Nơi này tìm không thấy thích hợp sơn động chúng ta phải chính mình dựng, về sau lại hoàn thiện. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí hơi hận, nhưng mỗi một chữ đều để lộ ra một loại ý thức trách nhiệm. Hắn quay đầu tiếp tục công tác của mình, không lâu sau mà, tay không đào ra 5 mét vuông tả hữu hố to đến, sau đó từ trong ba lô móc ra mấy mảnh trước đó chuẩn bị xong chiếu rơm, cẩn thận từng ly từng tí trải tại đáy hố. Hoa, Miện ca, ngươi cũng quá lợi hại đi, ta thật là sùng bái ngươi a. Đường Du Du thấy thế, không khỏi vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần kích động, phản phất Lâm Miện làm hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Miện chỉ là khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với dạng này ca ngợi sớm đã thành thói quen. Đi, đi tìm thích hợp cây khô, bên kia liền có. Hắn nói xong, đứng dậy vô đất trên người, ra hiệu Đường Du Du đuổi theo. Hai người sánh vai mà đi, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi đại khái hơn 100 mét khoảng cách. Trên đường, Lâm Miện từ trong hệ thống lấy ra một thanh dự bị lưỡi búa đưa cho Đường Du Du, ngươi cũng chặt, nhanh như vậy một chút. Miện ca, ta một cái con gái yếu ớt, nếu không coi như xong đi, lại nói, ta chân còn thụ thương lau cho ngươi mồ hôi cái gì có thể. Cái này Đường Du Du tiếp nhận lưỡi búa, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Trong ánh mắt của nàng đã có đối với nhiệm vụ e ngại, cũng có một tia đối với Lâm Miện ỉ lại. Làm sao như thế giày vò khốn khổ, người chủ không được. Nếu không ngươi liền cùng bọn hắn một khối gạt ra đi. Lâm Miện trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khích lệ. Đường Du Du lúc này lắc đầu, cái đầu kia lắc cùng chống lúc lắc giống như, không không không, ta làm còn không được sao. Nàng mặc dù ngoài miệng nói đến có khí phách, nhưng trong lòng lại là một trận nói thầm, công việc này nhìn xem cũng không dễ dàng, nhất là nàng loại này từ nhỏ đến lớn không chút làm qua việc tốn thể lực người. Bất quá nếu lời đã nói ra khỏi miệng, lại nhăn nhó liền lộ ra quá không trượng nghĩa. Hai người cơ lơi búa, đốn cây thanh âm tại giữa rừng núi quanh quẩn, thanh thúy lại mạnh mẽ. Thái dương càng lên càng cao, mồ hôi thuận trán của bọn hắn trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị khô ráo thổ địa hấp thu. Đường Du Du trên tay mài ra mấy cái bong bóng, nhưng nàng cắn răng kiên trì lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Miện, phát hiện hắn mặc dù cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng động tác vẫn như cũ lưu loát, phản phất chuyện này với hắn tới nói chỉ là chút lòng thành. Hơn nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục tích lũy đủ nhiều đầu gỗ, ước chừng có hơn 20 rễ Lâm Miện đuổi lớn như vậy. Đường Du Du đặt mông ngồi dưới đất. Chương 9, bao lấy thứ gì, có cái bắt lớn như vậy chương 9, bao lấy thứ gì, có cái bắt lớn như vậy từng ngụm thở phì phò, ngược bởi vì kịch liệt vận động mà phập phồng không chừng. Lâm Miện không khỏi nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua lồng ngực của nàng, sau đó cấp tốc rời đi, trên mặt có chút nóng lên. Đường Du Du điều kiện quả thật không tệ, tại mấy cái trong nữ nhân xem như đường sự nghiệp rõ ràng nhất, điều này cũng làm cho Lâm Miện trong lòng âm thầm cảm khái, nếu là bình thường có thể có cơ hội như vậy là tốt, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Trở lại, đường về. Lâm Miện xoa xoa mồ hôi trên trán, tận lực để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh. Hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng đem đầu gỗ trở về đi, dựng một cái có thể che gió che mưa ổ nhỏ. Hai người hợp lực, chuyển 2-3 chuyến, mới đem những cái kia nặng nề đầu gỗ vận chuyển đến dự định địa điểm. Một khối nham thạch phía dưới, nơi này đã có thể tránh khỏi nước mưa trực tiếp xối, lại có thể lợi dụng nham thạch làm tấm chắn thiên nhiên. Tiếp xuống làm việc đối với Lâm Miện tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn thuần thục cầm lấy lưỡi búa, bắt đầu đào móc góc nối kết cấu, mỗi một cái đều tình chuẩn không gì sánh được, rất nhanh liền đem dàn khung cố định lại. Theo công tác tiến triển, thời tiết tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng nóng, nhất là đối với mặc toàn thân áo đen Đường Du Du tới nói, càng là khó mà chịu đựng. Miện ca, ta đi dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa, cái kia, không cho phép nhìn lên a. Nàng quay đầu về Lâm Miện nói ra, mang trên mặt mấy phần nghịch ngợm ý cười. Lâm Miện mặt ngoài nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán. Tiểu Khê cách nơi này cũng không xa, cũng liền khoảng hơn 10 mét, ánh mắt vừa vặn có thể thấy rõ tình huống bên kia. Đường Du Du thân ảnh dần dần biến mất giữa khu rừng, không bao lâu liền chuyển đến nàng thanh âm vui sướng, quá mát mẻ, hoa. Lâm Miện nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy một màn kia, bên hai phảng phất còn có thể nghe được nước suối vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ thanh âm, cùng Đường Du Du ngẫu nhiên phát ra tiếng cười. Trên thân ướt đẫm quần đen áo đen áp sát vào trên thân, phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Lâm Miện cảm giác mình trong thân thể nơi nào đó cũng bắt đầu có phản ứng, lại thêm khí trời nóng bức, để hắn cảm thấy càng thêm khó chịu. Mẹ nó, cái này quá mẹ hắn khó chịu, tìm cơ hội nhất định đến một thanh. Hắn thấp giọng mắng một câu, sau đó cũng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng. Ánh nắng vẩy vào hắn mồ hôi ẩm ướt trên da, phản xạ ra khỏe mạnh quang trạch. Lâm Miện chịu đựng khó chịu, rốt cục đem bước đầu nhà gỗ xây xong. Hắn dùng thật dày cỏ tranh đem bốn phía bao trùm, lại dùng rắn chắc cọc gỗ cố định lại, bảo đảm toàn bộ nhà gỗ vững chắc rắn chắc. Cứ việc dạng này, hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút cái gì, trong phòng còn không có sưởi ấm công trình cùng một tấm thoải mái dễ chịu giường. Lâm Miện mệt mỏi không được, mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, hắn lau mặt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, trước giải quyết trước mắt nan đề, những chuyện khác từ từ sẽ đến. Lâm Miện quyết định đi bờ suối chảy hơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thanh tẩy một chút trên người vết mồ hôi. Khi hắn đi đến bờ suối chảy lúc, phát hiện Đường Du Du đang ngồi ở một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn phơi nắng chính mình. Tư thái của nàng cực kỳ quyến rũ, một cái chân uốn lượn lấy khoác lên trên một cái chân khác, hai tay chống cái đầu, nhàn nhã hưởng thụ lấy ánh nắng. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Lâm Miện trong lòng khẽ động, ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại Đường Du Du trên thân. Hắn cảm thấy chung quanh không có người, coi như cùng Đường Du Du phát sinh chút gì, nàng hẳn là cũng không có ý kiến gì. Dù sao, mấy ngày nay xuống tới, quan hệ của hai người đã phi thường thân mật. Nhưng là, Lâm Miện sâu trong nội tâm lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng làm như vậy. Hắn không muốn trở thành một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xuất sinh, huống chi, nếu như chủ động phát sinh thứ gì, hệ thống cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì ban thưởng. Hắn cần chính là chân chính tình cảm, mà không phải sự kích động nhất thời. Lâm Miện hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đưa ánh mắt từ Đường Du Du trên thân rời đi. Hắn đi đến dòng suối hạ du cùng thượng du chỗ nối tiếp, để nước suối mát rượi cọ rửa thân thể của mình. Dòng nước làm ướt y phục của hắn cùng quần, lạnh buốt cảm giác để hắn thoáng thanh tỉnh một chút. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được nhiệt độ của nước, ý đồ bình phục nội tâm sao động. Đường Du Du vụng trộm liếc qua Lâm Miện, phát hiện hắn quần chăm chú dán tại trên đùi, bao lấy thứ gì, hình dạng rõ ràng, có một cái bát lớn như vậy. Nàng không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, trong lòng âm thầm cô, đầu đen rau muống, miệng cana là cái gì, quá nghịch thiên đi. Nàng kẹp chặt hai chân, bắt đầu suy nghĩ lung tung, nguyên bản đã bị phơi khô quần lại không bình thường đứng lên. Lâm Miện tắm rửa xong, run run trên người giọt nước, quay người hướng Đường Du Du đi đến. Hắc, Du Du nghĩ gì thế? Chúng ta trở về đi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Hắn cười hỏi, trong thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm. Đường Du Du bị đột nhiên thanh âm giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mang trên mặt vẻ lúng túng. À, nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, sửa sang lại một chút y phục của mình, tận lực để cho mình nhìn tự nhiên chút. Nhưng mà, ánh mắt của nàng vẫn còn có chút lơ lửng không cố định, hiển nhiên không quan tâm. Đường Du Du từ trên tảng đá đứng dậy, Lâm Miện ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nàng ngồi qua địa phương. Chương 10, chẳng lẽ quan cốc không quá được? Theo lý mà nói không nên a chương 10, chẳng lẽ quan cốc không quá được? Theo lý mà nói không nên a phát hiện trên tảng đá vẫn như cũng là đồng dạng vị trí, lại là một mảng lớn nước đọng. Hắn không khỏi lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. À, cô nàng này thật đúng là đủ mẫn cảm sánh bằng da mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ lại quan cốc không quá được? Theo lý mà nói không nên a. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, lần này hoang đảo hành trình, mấy người quan hệ trong đó tựa hồ trở nên tế nhị. Lâm Miện biết, trong mấy người này, trừ Lã Tử Kiều ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, những người khác giống như cũng không quá đi. Mà Lã Tử Kiều mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng trước đó từng chiếm được thận kết sỏi, tựa hồ cũng không quá được. Cứ như vậy, hắn thành trong đội ngũ một cái duy nhất nam nhân bình thường. Nghĩ tới đây, Lâm Miện trong lòng có chút đắc ý, dù sao hoang đảo lúc này vừa mới bắt đầu, liền đã có hai nữ nhân đối với mình có cảm giác còn nhiều thời gian, sau này cơ hội cũng không nhiều chính là. Đường Du Du cùng Lâm Miện một trước một sau đi trở về, tiếng bước chân của hai người tại tĩnh mịch trong rừng rậm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đường Du Du bước chân có chút tập tễnh, Lâm Miện chú ý tới nàng tựa hồ có chút không thích hợp, liền hỏi: "Du Du, ngươi thế nào? Chân còn đau không?" Đường Du Du dừng bước lại, nhíu mày: "Ừ, vẫn có chút đau, vừa rồi xoay đến lợi hại, hiện tại lại tái phát." Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần nũng nịu ý tứ, tựa hồ hy vọng Lâm Miện có thể giúp nàng một thanh. Lâm Miện nhìn xem nàng, trong lòng minh bạch nàng đang làm nũng, nhưng cũng biết không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Hắn ra vẻ nghiêm túc nói: "Đau, không phải mới vừa cho ngươi vò xong chưa, không nên đau a, đau liền không đối." Đường Du Du cong lên miệng, một mặt vô tội nhìn xem Lâm Miện, người ta xoay đến lợi hại, vừa mới lại làm sống, tái phát không được sao? Miện ca, ngươi cong ta một cái đi, ta thật không thể đi lên đâu quá a. Lâm Miện trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cô nàng này thật sự là sẽ đúng liệu. Nhưng hắn hay là cố ý sụ mặt, cấp độ kia buổi tối đi, hiện tại không được, ta kéo ngươi một cái. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng cửa hang đi đến, sau đó nhanh nhẹn bỏ lên. Đến cửa hang, Lâm Miện duỗi ra một bàn tay, đến, nắm tay của ta kéo ngươi đi lên. Đường Du Du do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, cầm thật chặt Lâm Miện tay. Lâm Miện dùng sức kéo một phát, cuối cùng đem nàng làm đi lên. Đường Du Du bỏ lên sau, cả người cơ hồ treo ở Lâm Miện trên thân, hô hấp của nàng có chút gấp rút, mang trên mặt một tia đỏ ửng. Lâm Miện cảm giác được thân thể của nàng dán tại trên người mình, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Hồ Nhất Phỉ nhìn thấy Lâm Miện cùng Đường Du Du hai người trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, các ngươi có thể rốt cục trở về làm sao đi lâu như vậy, chúng ta đều chết đói. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần lo lắng cùng trách cứ, hiển nhiên là lo lắng an toàn của bọn hắn. Lâm Miện xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười, không phải, mưa cạnh các ngươi không có đi phía đông bờ biển nhìn xem sao? Đừng chỉ vào người của ta a, tự mình động thủ, cơm no áo ấm a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, nhưng cũng có thể nghe ra hắn mỏi mệt. Tăng Tiểu Hiền lập tức tiếp tra, Miện ca đừng khiêm nhường a, ngươi thế nhưng là chủ lực a, ngươi kinh nghiệm phong phú, ta nhà trọ này lão đại xương hào tặng cho ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lã Tử Tiểu cũng phụ hòa nói, đúng vậy a Miện ca, hiện tại ngươi chính là trong đội ngũ không thể thay thế nam nhân tốt, chỉ có ngươi mới có thể dẫn đội, ta Lã Tiểu Bố ai cũng không phục, liền phục ngươi. Lâm Miện đưa tay ngăn trở mấy người bọn hắn thải hứng thí, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ mỉm cười, được rồi, đừng chém gió nữa. Dạng này, trời sắp tối rồi, chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm một chút hàng hải sản, ban đêm không thể để cho mọi người đói bụng đúng không? Kia cái gì, Du Du tốt đẹp ra cũng đừng đi, đều thụ thương ở chỗ này nhìn xem đi, chúng ta liền đi bên kia phía đông. Trần Mỹ Gia nghe chút lời này, lập tức làm nũng nói, Miện ca, ta cũng muốn đi, đừng bỏ lại ta hả? Trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ đợi quan mang, hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đường Du Du nghe chút, cũng không cam chịu yếu thế, ta cũng đi, ta chân tốt. Ánh mắt của nàng kiên định, tựa hồ đang cho thấy mình đã khôi phục sức chiến đấu. Lâm Miện nhìn một chút hai người, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết các nàng đều là thật mạnh người, nhưng vì mọi người an toàn, hắn không thể không làm ra quyết định, quên đi thôi, nhiều người như vậy, hai người đi chậm trễ sự tình, hay là tại trong động đợi, tuyệt đối đừng xuống dưới, nếu có giá thú, ai cũng cứu không được các ngươi. Đường Du Du cùng Trần Mỹ Gia nghe lời này, đều có vẻ hơi thất lạc, nhưng lại không thể làm gì. Đường Du Du mím môi, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, tốt à, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Trần Mỹ Gia cũng gật gật đầu, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là lựa chọn nghe lời, chú ý an toàn, về sớm một chút. Hồ Nhất Phỉ thấy thế, an ủi, Du Du, Mỹ Gia, hai người các ngươi ngay tại trong động nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần kiên định, hiển nhiên là tại cho mọi người động viên. Lâm Miện nhẹ gật đầu, chuyển hướng những người khác, tốt, chúng ta lên đường đi, tranh thủ sớm một chút tìm tới ăn. Hắn nói xong, dẫn đầu từ cửa hang đi ra ngoài, Tăng Tiểu Hiền, Lã Tử Tiểu cùng Hồ Nhất Phỉ theo sát phía sau, hướng phía sườn đông bờ biển đi đến một chương 11, nhìn xem người ta Lâm Miện, không đến 2 giờ trụ sở đều tìm đến hai nơi chương 11, nhìn xem người ta Lâm Miện, không đến 2 giờ trụ sở đều tìm đến hai nơi Đường Du Du cùng Trần Mỹ Gia đứng tại cửa hang, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Lâm Miện dẫn đội xuyên qua vừa mới chém ra tới đường nhỏ, trên đường đi bóng cây lắc lư. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạm quang ảnh. Một đoàn người đi tại chật hẹp trên đường nhỏ, lá rơi dưới chân phát ra thanh âm sảng sảng, trong không khí tràn ngập tươi mới bùn đất khí tức. Thẳng đến bọn hắn đi tới bờ biển, bầu trời vẫn còn có chút âm u, gió biển mang theo một chút hơi lạnh phất qua khuôn mặt, để cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Các ngươi đều là phế vật, nhìn xem người ta Lâm Miện, không đến 2 giờ, trụ sở đều tìm đến hai nơi. Hồ Nhất Phỉ đứng tại phía trước đội ngũ, hai tay chống lạnh, trừng trong mắt đối với mọi người nói ra, trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất mãn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lâm Miện bội phục. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Miện kiên định trên bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Đúng, ngươi không phải cùng cái gì cũng không làm sao. Tăng Tiểu Hiền đi theo Hồ Nhất Phỉ phía sau, nhỏ giọng thầm thì đạo, thanh âm của hắn không lớn, nhưng đủ để người chung quanh nghe được. Tăng Tiểu Hiền trong đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình tựa như là tên tùy tùng, luôn luôn ở phía sau thu thập tàn cuộc. Cái gì? Mấu chốt là đây không phải đều để Lâm Miện cho làm sao? Hồ Nhất Phỉ lập tức phản bác, thanh âm của nàng đề cao mấy phần bối, phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy nàng. Ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, tựa hồ đang cảnh cáo Tăng Tiểu Hiền không nên nói nữa cái gì. Lúc này, Tần Vũ Mặc chú ý tới cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ, trong mắt của nàng hiện lên ngạc nhiên qua mang, đó là cái gì? Ở trên đảo có người ở. Nàng chỉ về đằng trước hỏi. Trong thanh âm tràn ngập tò mò cùng chờ mong, đám người thuận Tần Vũ Mặc ngón tay phương hướng nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cứ thế ngay tại chỗ. Một tòa đẹp đẽ nhà gỗ nhỏ lặng lặng mà ngồi rơi vào nơi đó, bên cạnh là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, nước suối róc rách, chung quanh cây xanh vờn quanh, cảnh sắc đẹp đến nỗi người ngạt thở. "Oa, tốt cột phòng ở a, ta mau đến xem." Lâm Viễn Du hưng phấn mà kêu lên, trên mặt của nàng tràn đầy hài đồng giống như dáng tươi cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Viễn Du, ngươi đừng đi, vạn nhất bên trong là vật gì đáng sợ đâu, dã nhân cái gì, đến lúc đó đem ngươi ăn." Lục Triển Bác kéo lại chuẩn bị xông về trước Lâm Viễn Du, trong ánh mắt của hắn mang theo lo lắng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra mấy phần trêu tức. "Hoắc, là ai làm, thật không có phẩm bị ta đóng đều mạnh hơn hắn." Lã Tử Kiều nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá, nét mặt của hắn rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế, bởi vì hắn nghe được Lâm Miện thanh âm lạnh lùng, "Đây là vừa mới cho ta chính mình đóng." Đám người nghe chút nhau ngu ngơ ở nơi đó, miệng của bọn hắn đã trương thành nó hình, mắt mở thật to, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. "Cái này, ngươi đây đóng Lâm Miện?" Hồ Nhất Phỉ dẫn đầu kịp phản ứng, nàng đi lên trước mấy bước, ánh mắt tại nhà gỗ nhỏ bên trên qua lại liếc nhìn, ta còn tưởng rằng cái này thực sự có người đâu, lúc này mới không đến muộn bên trên, ngươi phòng ở đều đắp kín. Hơn nữa còn đẹp mắt như vậy, ta cảm thấy so sơn động kia thoải mái hơn, ban đêm ta muốn đi cái kia ngủ. Trong giọng nói của nàng mang theo khó mà che giấu hâm mộ, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính nghệ. Lâm Miện không nói gì. Tần Vũ Mặc, là ta phát hiện trước, muốn ở cũng là ta trước ở a. Tần Vũ Mặc đứng tại nhà gỗ nhỏ trước, hai tay chống nạnh, ánh mắt kiên định nhìn xem Hồ Nhất Phỉ, khóe môi nết lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nàng cảm thấy mình phát hiện nên được đến vốn có ban thưởng, nhất là dạng này một cái đã an toàn lại thoải mái dễ chịu nơi ở, Hồ Nhất Phỉ lập tức nên đón tiếp lấy, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ai nói là của ngươi? Lâm Miện thế nhưng là chúng ta đoàn đội lãnh đạo, hắn tìm địa phương, tự nhiên thuộc về tất cả chúng ta. Hồ Nhất Phỉ không chút nào yếu thế, thanh âm của nàng bén nhọn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu chiến. Nàng cảm thấy Tần Vũ Mặc loại này độc chiếm hành vi hoàn toàn không hợp lý, huống chi Lâm Miện đúng là vì mọi người mới kiến tạo tòa này nhà gỗ nhỏ. Lâm Miện Du thấy thế vội vàng tiến lên điều giải, chớ ồn nào chớ ồn nào, đây là Miện ca phòng ở, hẳn là do hắn đến định không phải sao? Lâm Miện Du thanh âm ôn nhu mà bình thản, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia khẩn cầu, hy vọng có thể lắng lại trận này cãi lộn. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Nhất Phỉ cánh tay, ý đồ để nàng tỉnh táo lại. Hồ Nhất Phỉ bọn người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Lâm Miện, vây quanh, có lôi kéo hắn cánh tay nũng nịu, có thì là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem hắn. Miện ca, ta muốn ở cái kia, ta có đạn lóe lên, có thể giúp ngươi đánh giá thú. Hồ Nhất Phỉ xích lại gần Lâm Miện, trong đôi mắt mang theo mấy phần dụ hoặc, thanh âm của nàng mềm nũng, giống như là nũng nịu bình thường. Nàng cảm thấy nếu như có thể dùng sở trường của mình thuyết phục Lâm Miện, nói không chừng liền có thể đã được như nguyện. Cắt, ngươi cái kia công phu mèo ba chân rất lâu không có luyện, có thể đánh trúng cái gì, còn không phải là Miện ca bảo hộ ngươi. Tần Vũ Mặc không phục phản bác, trong giọng nói của nàng mang theo khinh miệt, hiển nhiên là không tin Hồ Nhất Phỉ năng lực. Nàng cảm thấy Hồ Nhất Phỉ chỉ là vì tranh nhất thời chi khí, căn bản là không có cách chân chính đến giúp Lâm Miện. Chương 12, nam nữ sinh tất cả một đội, tranh tài bắt hàng hải sản. Chương 12, nam nữ sinh tất cả một đội, tranh tài bắt hàng hải sản. Lâm Miện Du cũng không cam chịu rất lại phía sau, nàng nhẹ nhàng kéo lại Lâm Miện cánh tay, thanh âm ngọt ngào nói, ta tương đối gầy, không diện tích phương, tính ta một người đi Miện ca. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể đạt được Lâm Miện tán thành. Nàng biết ở vào tình thế như vậy, có cái thoải mái dễ chịu nơi ở là trọng yếu cỡ nào, mà chính mình tiểu xảo dáng người vừa vặn có thể giảm bớt không gian chiếm dụng. Lâm Miện bị các mỹ nữ vây quanh, trong lòng đắc ý, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nghĩ tới chính mình đêm nay đã đáp ứng Đường Du Du mang nàng ở, dù sao Du Du chân đau cần đặc biệt chiếu cố, mà lại nhà gỗ nhỏ không gian có hạn, Du không được người thứ ba, sẽ có vẻ rất chen chúc. Dạng này hôm nay chỉ có thể ở một cái, Du Du chân đau ta còn đáp ứng nàng trị liệu đâu, cho nên chuyện của các ngươi ngày mai lại định, cứ như vậy. Lâm Miện tận lực giữ vững tỉnh táo, thanh âm của hắn bình ổn, ánh mắt kiên định, ý đồ để mỗi người đều lý giải quyết định của hắn. Nghe được Lâm Miện nói như vậy, mấy nữ sinh bắt đầu hồn bay phách lạc, không có tí sức lực nào để Đường Du Du cho vượt lên trước thật là. Hồ Nhất Phỉ bĩu môi, trong đôi mắt mang theo mấy phần không cam tâm. Nàng cảm thấy Đường Du Du luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chiếm cứ ưu thế, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng xoay người, có chút thất vọng rời đi nhà gỗ nhỏ. Tần Vũ Mặc cũng thở dài, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thất lạc. Đám người hướng sân đông đi, sắc trời bắt đầu đen đứng lên, nhìn thời gian giống như đã khoảng 4 giờ. Lâm Miện ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây càng ngày càng dày, ánh nắng chiều dần dần biến mất, bốn phía tia sáng trở nên lờ mờ. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ dàn xếp lại, không phải vậy ban đêm hành động sẽ càng thêm khó khăn. Lâm Miện tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một khối to lớn thạch đá ngầm san hô, phía trên mọc đầy rêu xanh, nhìn có chút trượt. Hắn tăng tốc bước chân đi đến thạch đá ngầm san hô trước, cẩn thận quan sát một phen, sau đó linh cơ khẽ động, thả người nhảy lên thạch đá ngầm san hô. Đứng tại chỗ cao, tầm mắt lập tức mở rộng rất nhiều. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện khe đá dưới đáy có cái gì đang động. Nơi này có hàng, mau tới. Lâm Miện la lớn, thanh âm tại trong gió biển lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn lấy tay qua tay một chút, ra hiệu mọi người tới. Đám người nghe được Lâm Miện la lên, lập tức tăng nhanh bộ pháp, nhao nhao xuống tới. Bởi vì sắc trời đã tối, tia sáng không đủ, có ít người ánh mắt không tốt lắm, một lát tìm không thấy Lâm Miện nói đồ vật. Lã Tử Kiều giớn cổ lên, nhìn chung quanh, làm sao, làm sao? Cái gì hàng? Thanh âm của hắn mang theo vài phần bội vàng, hiển nhiên đối với không biết lòng hiếu kỳ khu xử hắn. Tăng Tiểu Hiền bén tay áo lên, vẻ rất là háo hức, để cho ta tăng ca đến xem. Hắn nói, liền đưa tay hướng trong khe đá tìm kiếm. Lâm Miện thấy thế, vội vàng ngăn lại, ngươi có phải hay không đốc, vạn nhất có độc, ngươi muốn chết tại cái này sao? Hồ Nhất Phỉ ở một bên cười lạnh nói, Miện ca đừng để cập tình hắn a, để hắn đi phương Tây thế giới cực lạc lại suy nghĩ vấn đề này. Tăng Tiểu Hiền nghe nói như thế, lập tức rút tay trở về, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Lâm Miện tại trên bờ cắt tùy tiện tìm hai cây gậy gỗ, đưa cho Tăng Tiểu Hiền, thu nhận công nhân cố, cái này không phải. Tăng Tiểu Hiền tiếp nhận gậy gỗ, cảm kích gật gật đầu, hay là Miện ca nghĩ đến chủ đáo. Tần Vũ Mặc phủi tay, con mắt lóe sáng tinh tinh, hay là Miện ca nghĩ chủ đáo. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lâm Miện đã tới gần thạch đá ngầm san hô kẽ hở, cẩn thận từng ly từng tí dùng gậy gỗ lay lấy. Vài giây đồng hồ sau, hắn quả nhiên thấy được một chút xúc giác tại trong khe đá nhúc nhích. Nguyên lai là một cái bạch tuộc a. Lâm Miện thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn quyết định tự mình xuất thủ, thế là buông xuống gậy gỗ, hai tay nắm chắc khe đá bên dưới, dùng sức xé ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia bạch tuộc bị sinh sinh lôi xuống, kích cỡ lại có một cái chậu lớn như vậy. Đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Hồ Nhất Phỉ mở to hai mắt nhìn, ta đi, cái này xúc giác, một cây là đủ rồi. Nàng dẫn tới một trận tiếng cười, mọi người đều bị cái này to lớn bạch tuộc giật nảy mình. Tần Vũ Mặc vỗ tay, một mặt sùng bái, Miện ca thật là lợi hại, thật lớn một cái bạch tuộc. Thanh âm của nàng tràn ngập tán thưởng, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Lâm Viễn Du cũng không nhịn được tán dương, hoa miệng ca thật tuyệt à, lớn như vậy bạch tuộc bắt thuận lợi như vậy. Thanh âm của nàng ôn nhu, trong ánh mắt lóe ra như sao quả mang, hiển nhiên là bị Lâm Miện biểu hiện triệt để chinh phục. Lã Tử Kiều xem xét không phục, dục vọng thắng bại đi lên, cắt cái này có cái gì chờ lấy, chúng ta cũng đi bắt. Hắn người này chính là như vậy, không chịu thua tính cách để hắn luôn luôn muốn chứng minh chính mình. Nói xong, hắn mang theo Tăng Tiểu Hiền, Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lục Triển Bác đi bên cạnh một điểm địa phương. Mấy người tại thạch đá ngầm san hô phía trên tìm a tìm, Lã Tử Kiều ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, không dung tha bất kỳ một cái nào khả năng có dấu hải sản địa phương. Chỗ này có cái gì? Lã Tử Kiều đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, hắn phát hiện một chút con to sò biển, từng cái khảm nạm tại tảng đá trong khe hở, nhìn qua mười phần mê người. Chương 13, so cái gì, dù sao cũng phải có tiền đặt cược đi. Hèn mọn cầu tiêu xài một chút. Chương 13, so cái gì, dù sao cũng phải có tiền đặt cược đi. Hèn mọn cầu tiêu xài một chút. Nhìn, so biển này thịt bao lớn a, mấy cái liền đã no đầy đủ. Lã Tử Kiều dương dương đắc ý lộ ra được chiến lợi phẩm của mình, phản phất đã thắng được tranh tài một dạng. Lâm Miện ở một bên nhìn xem, khoe miệng có chút dương lên, trong lòng lại nghĩ đến, cái này 4-5 cái sò biển thật đủ ăn sao? Hắn không nói ra, chỉ là yên lặng tiếp tục tìm kiếm mình mục tiêu. Tăng Tiểu Hiền ở một bên cũng không cam chịu yếu thế, hắn bốn chỗ lục lọi, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đem tất cả giật nảy mình. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Tăng Tiểu Hiền che miệng, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ. Nguyên lai là một cái con cua thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, vụ trộm bò tới trên tay của hắn, sau đó hung hăng cắn một cái. Ha ha ha, đám người cười vang đứng lên, nhất là Lã Tử Kiều, cười đến vui vẻ nhất, Tăng ca, ngươi đây là đang hôn con cua sao? Tăng Tiểu Hiền đỏ mặt, một bên vung tay một bên phàn nàn, cười cái gì à, dù nói thế nào Tằng lão sư cũng bắt được con cua. Quan Cốc Thần Kỳ cũng ở một bên cười bổ sung, đúng vậy à, Tằng lão sư dũng khí đáng giá chúng ta học tập. Lâm Miện không để ý đến bọn hắn đùa giỡn, hắn tiếp tục tại trong khe đá tìm, con mắt chăm chú nhìn mỗi một cái khả năng có dấu hải sản địa phương. Đột nhiên, hắn phát hiện một đầu bóng dáng màu lam ở trong nước du động, tập trung nhìn vào, đúng là một đầu lam cá hố, hơn nữa còn thật lớn. Ồ, hải đảo này xem xét chính là không ai mở phát đảo, đồ vật đều lớn đến khủng khiếp, các ngươi nhìn. Lâm Miện hưng phấn mà hô, hắn bóp lấy đầu kia dài nửa thước lại mập lại trắng lam cá hố, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Con cá này dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nhìn phi thường xinh đẹp. Tần Vũ Mặc nhãn tỉnh sáng lên, hoa, đẹp mắt như vậy, nhất định ăn ngon. Nàng đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ, mọi người đều bị con cá này hấp dẫn. Hồ Nhất Phỉ lại kinh thường nhếch miệng, đẹp mắt liền nhất định ăn ngon. Nàng luôn luôn ưa thích trêu chọc, bất quá nàng cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Lâm Viễn Du thì nghiêm túc nói ra, ta đến qua, loại cá này phi thường non, mà lại chất thịt mập nào, muốn ăn. Nàng để mấy nữ sinh đều không kịp chờ đợi, nước bọt chảy ròng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tăng Tiểu Hiền thấy thế, nhếch miệng, cắt, không phải liền là một đầu sao, đều không đủ nhét cái răng. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất hâm mộ Lâm Miện thu hoạch. Lâm Miện nghe nói như thế, con mắt mở to, có đúng không? Nếu như loại này lam cá hố là một tổ phát hiện đây này. Nói Lâm Miện lại bắt lên đến hai đầu, một đầu so một đầu lớn, rất hiển nhiên vừa mới điều thứ nhất là cái này một tổ bên trong nhỏ nhất. Lâm Miện ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy trong nước lam cá hố, động tác thành thạo mà nhanh nhẹn, phản phất hắn trời sinh chính là làm cái này. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể chuẩn xác không sai lầm bắt lấy mục tiêu, cái kia mấy đầu lam cá hố ở trong tay của hắn vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đất bị bỏ vào trong túi lưới. Lâm Miện trong ánh mắt lóe ra người thắng quan mang, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã tính trước. Đầu đen rau muống, Lâm Miện, ngươi cũng quá trâu rồi đi, phát hiện lam cá hố hang ổ. Hồ Nhất Phỉ mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Miện, trong mắt của nàng tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Nàng một bên nói một bên phủi tay, giống như tại cho mình cổ động mà. Lâm Miện thao tác không khỏi làm nam sinh đội người đều mộ nhau nhau biểu lộ phẫn nộ lại không cam lòng. Lã Tử Kiều sắc mặt có chút khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra một cố không chịu thua chơi liều. Bên cạnh Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lục Triển Bắc cũng là mặt lộ không cam lòng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên đấu trí. Tăng Tiểu Hiền thì là một mặt bất đắc dĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có chút kích động ý tứ. Ta cũng không tin, ta đi bên trong tìm xem, còn không tin còn tìm không thấy đồ gì tốt. Lã Tử Kiều lột lên ống quần, lộ ra rắn chắc bắp chân cơ bắp, một bộ chuẩn bị làm một bố lớn dáng vẻ. Hắn hít sâu một hơi, nổi lên sức lực, chuẩn bị xuống nước tìm tòi hư thực. Ánh mắt của hắn kiên định, tựa hồ đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hồ Nhất Phỉ đột nhiên linh cơ khẽ động, phủi tay, đề nghị, nếu không như vậy đi, nam sinh đội mấy người các ngươi chúng ta tranh tài, các ngươi một tổ, chúng ta cùng Lâm Miện một tổ, nhìn xem ai tìm hàng hải sản tương đối nhiều. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo vài phần giảo hoạt, hiển nhiên cái chủ ý này nàng đã suy nghĩ thật lâu. Trong ánh mắt của nàng lóe ra mong đợi quan mang, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý mỉm cười. Tốt, so cái gì? Dù sao cũng phải có tiền đặt cược đi. Tăng Tiểu Hiền cầm mấy cái sò biển, dương dương đắc ý khoe khoang lấy. Hắn đem trong tay sò biển giơ lên cao cao, phản phất tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra chiến lợi phẩm của mình. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khiêu khích, khóe môi nhếch lên cười xấu xa, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận khiêu chiến. Đúng a, nếu không liền không có ý tứ. Tần Vũ Mặc phụ hòa nói, trong ánh mắt của nàng tràn ngập hưng phấn, hai tay càng không ngừng bước. Nàng nhìn một chút chung quanh đồng bạn, trong ánh mắt toát ra một loại chờ mong cùng kích động. Quá tốt rồi, có tranh tài nhìn, còn có hải sản ăn. Lâm Viễn Du khả ái vỗ tay, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Chương 14, nam nữ tranh tài, Lục Triển Bắc làm phản rồi. Hèn mọn cầu tiêu xài một chút chương 14, nam nữ tranh tài, Lục Triển Bắc làm phản rồi. Hèn mọn cầu tiêu xài một chút trong ánh mắt của nàng lóe ra khoái hoặc qua mang, tựa hồ đã tiên đoán được tiếp xuống thời gian tốt đẹp. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Miện, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng duy trì. Lục Triển Bắc đi tới, nghiêm túc nói, ta muốn đi nữ sinh đội này, ta mới không bằng lấy tặng lao sư bọn hắn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kiên quyết. Lục Triển Bắc hành vi này nhận nam sinh đội khinh bỉ. Hắn đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, ánh mắt dao động không chừng, phảng phất tại tìm kiếm một cái lý do thích hợp để giải thích lựa chọn của mình. Tăng Tiểu Hiền đi lên phía trước, một mặt nghiêm túc hỏi, Dương Bác, lập trường của ngươi đâu? Tín ngưỡng của ngươi đâu? Chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Tăng Tiểu Hiền trong thanh âm mang theo một tia trách cứ, trong ánh mắt đã có không hiểu cũng có thất vọng. Ngươi quên chúng ta là hảo huynh đệ sao? Ngươi cái trọng sắc khinh bạn đồ chơi. Lã Tử Kiều cũng không cam chịu rất lại phía sau, hắn mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ngón tay hắn chỉ vào Lục Triển Bác, giống như là muốn đem tất cả oán khí đều phát tiết ở trên người hắn một dạng. Lã Tử Kiều sắc mặt âm trầm, cau mày, hiển nhiên là giận thật tà chính là a, ngươi là nam nhân, làm sao không cùng chúng ta đứng cùng một chỗ đâu? Quan Cốc Dạ gia nhập phê bình hàng ngũ, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Quan Cốc trong ánh mắt toát ra một loại thật sâu thất vọng, phản phất là đối với Lục Triển Bác đã mất đi lòng tin. Đối mặt các bằng hữu chỉ trích, Lục Triển Bác có vẻ hơi không biết làm thế nào, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, một mặt là nhiều năm hữu nghị, một phương diện khác thì là đối với Lâm Viễn Du ưa thích. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn người sau, nhẹ nhàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, dịu dàng Du cùng một chỗ rất vui vẻ, các ngươi cũng có thể lý giải đi. Lâm Miện nhìn ra được Lục Triển Bắc rất ưa thích Lâm Viễn Du, hắn mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Miện trong lòng thầm nghĩ, làm sao hiện tại hắn mới là trong căn hộ lão đại, tất cả nữ nhân đều sùng bái hắn, Lâm Viễn Du cũng nhất định phải là hắn có thể có. Lâm Miện trong lòng tràn đầy tự tin, hắn biết mình tại trong căn hộ địa vị không thể dao động. Hắn xoay người, đối với mọi người nói, cứ như vậy đi, người thua ban đêm luân phiên cho đối phương các đêm. Nghe được Lâm Miện sách yêu cầu, mấy cái nam sinh cũng đồng ý, bắt đầu tranh tài. Tăng Tiểu Hiền gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đến so một lần, nhìn xem ai lợi hại hơn. Lã Tử Kiều cũng thu hồi vừa rồi nộ khí, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn vỗ vỗ tay, nói ra, tới đi, để cho chúng ta hảo hảo so một trận. Nữ sinh đội bên này, cơ hồ toàn bộ nhờ Lâm Miện một người chống đỡ trận, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Lâm Miện Du lôi kéo Hồ Nhất Phỉ tay, hưng phấn mà nói, có Lâm Miện tại, chúng ta khẳng định thắng. Hồ Nhất Phỉ cũng cười gật đầu, trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần tự tin. Tần Vũ Mặc thì tại một bên yên lặng cầu nguyện, hy vọng các nàng có thể thắng được trận đấu này. Nam sinh đội bên này, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, bọn hắn từng cái cẩn thận từng ly từng tí ở trong khe đá chụp lấy, hy vọng có thể tìm tới một chút thứ đáng giá. Lã Tử Kiều ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra mỗi một hẻo lánh, ánh mắt của hắn chuyên chú, phảng phất tại tìm kiếm bảo tàng bình thường. Tăng Tiểu Hiền cũng không cam chịu yếu thế, hắn lấy tay ở trong nước lục lọi, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, Lâm Miện bỗng nhiên mắt sắc, phát hiện cách đó không xa biển cạn giống như có cánh tay lớn như vậy hoàng long tôn. Ánh mắt của hắn sáng lên, trong lòng lập tức hưng phấn lên. Đây chính là đồ tốt ta, mấy ngàn một cái đâu, chẳng lẽ lại ngay tại cái này biển cạn. Lâm Miện trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cấp tốc cởi giày ra, cuốn lên ống quần, chuẩn bị xuống nước. Hồ Nhất Phỉ nhíu nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi nói cái gì đó Lâm Miện? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng đủ để người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Vũ Mặc thấy thế, cũng lập tức lột lên tay áo, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ, cần ta hỗ trợ cái gì sao Miện ca? Trong ánh mắt của nàng lộ ra một cố kiên định, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Lục Triển Bắc cũng không cam chịu rất lại phía sau, hắn tú tú tự kỷ cũng không tính quá phát đạt cơ bắp, ta cũng có thể Miện ca, dùng ta sao? Nụ cười của hắn có chút ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra khát vọng được công nhận qua mang. Đối mặt ba vị hảo hữu nhiệt tình, Lâm Miện khoát tay áo, ai cũng không cần, các ngươi ai sẽ lặn xuống nước sao? Hắn quét mắt một vòng, gặp tất cả mọi người lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Miện trong lòng rõ ràng, chính mình trước đó chính là làm dã ngoại sinh tồn, vô luận là leo núi hay là xuống sông, với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Huống chi, vùng biển này nhìn cũng không có cách bờ chảy dấu hiệu, hệ số an toàn tương đối cao. Tốt ta, nếu dạng này, vậy liền để ta tới đi. Lâm Miện trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng đem quần cởi xuống, chỉ mặc một đầu màu đen bốn góc quần cộc, ta phát hiện Hoàng Long Tôn, chờ ta thắng lợi trở về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, không khí chung quanh tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Tất cả nữ sinh lực chú ý cũng sẽ không tiếp tục tập trung ở Lâm Miện trên khuôn mặt, mà là không hẹn mà cùng nhìn về hướng nửa người dưới của hắn. Chương 15, thật là khó chịu có chút phát sốt, trên thân nóng quá hèn mọn cầu tiêu xài một chút chương 15, thật là khó chịu có chút phát sốt, trên thân nóng quá hèn mọn cầu tiêu xài một chút đầu kia màu đen bốn góc quần cục mặc dù đơn giản, nhưng lại không cách nào che giấu đi Lâm Miện thân thể tráng kiện đường cong. Hồ Nhất Phỉ trước mắt phảng phất bị kín một tầng sương mù, nàng si ngốc nhìn xem Lâm Miện, trong đầu đã bắt đầu miên man bất định. Nhất Phỉ, nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy? Tần Vũ Mặc ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lung lay tay, ý đồ đem nàng từ trong hoàng hốt kéo về hiện thực. Hồ Nhất Phỉ bị Tần Vũ Mặc thanh âm tỉnh lại, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ có chút mê ly, không có, không có gì, có chút buồn ngủ mệt mỏi, giống như ngã bệnh. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, đêm nay nhất định phải tranh thủ đến tiến nhà gỗ nhỏ ngủ cơ hội, dạng này mới có thể có cơ hội cùng Lâm Miện đơn độc ở chung. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia giảo hoạt, phảng phất đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo. Lâm Miện du gặp Hồ Nhất Phỉ đột nhiên trở nên suy yếu như vậy, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, "Á Sinh tươi, ngươi làm sao bị bệnh? Có phải hay không vừa mới mắc mưa?" Hồ Nhất Phỉ là trang, cho nên tại tất cả mọi người lo lắng nàng thời điểm, nàng giả bộ càng thêm chăm chú, "Ân, thật là khó chịu, có chút phát sốt, trên thân nóng quá." Nàng cau mày, lấy tay nhẹ nhàng đè xuống cái trán, giống như là thật không thoải mái một dạng. Tần Vũ Mặc nhìn xem nàng, lông mày nhíu lại, "Phát sốt, không nên rất lạnh không?" Đối mặt Tần Vũ Mặc chất vấn, Hồ Nhất Phỉ lập tức đổi giọng, "Đúng vậy à, ta nói ý là vừa mới hơi nóng, hiện tại có chút lạnh." Nàng run lên bả vai, làm ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên rầm một tiếng, toát ra mấy cái bọt khí, ngay sau đó Lâm Miện từ trong nước nô đầu ra, trong tay còn đang nắm một cái thật to hoàng long tôm. Nhìn, Lâm Miện đắc ý giơ hoàng long tôm, giọt nước thuận cánh tay của hắn nhỏ xuống tại trên bờ cát. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn, ngay cả Hồ Nhất Phỉ đều quên tiếp tục giả vờ bệnh, mắt sáng rực lên. Lâm Miện du phản ứng đầu tiên, "Hoa, thật đúng là hoàng long tôm, thật lớn một cái, thật đáng yêu à." Nàng đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra sờ lên hoàng long tôm sắc ngoài, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tần Vũ Mặc cũng bu lại, "Lớn như vậy, cái này sinh thái tốt như vậy sao?" Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò. Hồ Nhất Phỉ ở một bên nuốt một ngụm nước bọt, thèm ăn không được, cái đồ chơi này hấp nhất định ăn ngon. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm hoàng long tôm, nước bọt đều muốn chảy xuống. Tần Vũ Mặc lườm nàng một chút, "Ngươi không phải phát sốt sao?" Hồ Nhất Phỉ trừng mắt nhìn, lý trực khí tráng nói ra, "Đúng vậy à, không sai, cái này cũng không chứng minh ta không thể không ăn cái gì đi, huống hồ cái đồ chơi này có tiền không nhất định có thể mua được." Trong ánh mắt của nàng lóe ra tham lam quan mang. Lâm Miện cười cười, đem hoàng long tôm cùng mấy đầu lam cá hô ném vào cách đó không xa một khối đá bên cạnh, nhìn xem, ta lại đi bắt. Hắn nói xong, lại một đầu đâm vào trong nước, lưu lại một đoàn người tại bên bờ chờ lấy. Hồ Nhất Phỉ gặp Lâm Miện lần nữa lặn xuống nước xuống dưới, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, so sánh dưới, Lâm Miện nơi đó càng có thưởng thức tình a. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia trêu tức. Tần Vũ Mặc nghe được chừng nàng một chút, "Nhất Phỉ, ngươi không biết nấu hồ đồ rồi đi." Nói, nàng đưa tay sờ sờ Hồ Nhất Phỉ cái trán, phát hiện cũng không phòng tay, còn tốt a. Hồ Nhất Phỉ vội vàng né tránh, một bên tránh một bên lấy tay cản trở, "Ngươi cũng không phải nhiệt kế, ngươi có thể mò ra cái gì?" Các loại Lâm Miện trở lại hắng nói đi. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần cảnh giác, tựa hồ sợ Tần Vũ Mặc thật làm ra chuyện khác người gì đến. Tần Vũ Mặc thấy thế, cũng không khỏi đến cười cười, thu tay về, "Vậy chúng ta vẫn là chờ hắn trở lại hắng nói đi." Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt hay là toát ra vẻ lo lắng. Bên này mấy nữ sinh vẫn đứng tại bên bờ chờ đợi, thỉnh thoảng lại hướng biển trên mặt nhìn quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Miện thân ảnh. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ mong, tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây đều đang tính toán Lâm Miện ngày về. Mà đổi thành một bên, nam sinh đội tình huống lại cũng không lý tưởng, bọn hắn chỉ bắt được mười mấy cái lớn so biển, ngay cả ngay từ đầu hưng phấn sức lực đều tiêu tán không ít. Quan Cốc cùng Lã Tử Kiều đã triệt để từ bỏ, hai người ngồi tại thạch đá ngầm san hô bên trên, ánh mắt đờ đẫn, giống như với cái thế giới này đã mất đi hứng thú. Tăng Tiểu Hiền còn tại kiên trì, cứ việc sắc trời đã tối, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, tựa hồ muốn dùng cố gắng cuối cùng chứng minh giá trị của mình. Trời tối, đã thấy không rõ người bộ dáng, chỉ có thanh âm của sóng biển ở bên tai quanh quẩn. Hồ Nhất Phỉ ngáp một cái, duỗi lưng một cái, đã có 6 cái hoàng long tôm cùng 6 đầu lam cá hố không sai biệt lắm đủ, Lâm Miện. Thanh âm của nàng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt vang dội, phảng phất là đang kêu gọi phương xa bằng hữu. Tần Vũ Mặc cũng hướng phía bờ biển kêu lên, "Miện ca, lên đây đi, đồ vật đã đủ." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, hiển nhiên đối với Lâm Miện thời gian dài chưa về cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, Lâm Miện tựa hồ bắt lên nghiện đã có 5 phút đồng hồ không có đi lên. Lâm Miện du nhịn không được mở miệng, "Miện ca không có sao chứ?" Trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng bất an, trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng. Hồ Nhất Phỉ nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Chương 16, Lâm Miện mất tích, Lâm Miện Du cùng Lục Triển Bác đưa ra chia tay. Hèn bọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá chương 16, Lâm Miện mất tích, Lâm Miện Du cùng Lục Triển Bác đưa ra chia tay. Hèn bọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá phi phi phi, miệng quá đen, làm sao có thể? Miện ca thủy tính tốt như vậy, không có khả năng có việc. Tần Vũ Mặc cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, làm sao không có động tĩnh đâu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy người ánh mắt lần nữa tập trung ở trên mặt biển, trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Miện có thể bình an trở về. Đúng lúc này, Lục Triển Bác đã tựa ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, khóe miệng còn mang theo một tia nước bọt. Lâm Viễn Du đi qua, nhẹ nhàng vô vô hắn, "Uy, liền biết ngủ, Miện ca đều không có đi lên, trời tối." Lục Triển Bác mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xung quanh, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, "Trời tối. Vậy chúng ta trở về ngủ đi Viễn Du." Hắn để Lâm Viễn Du có chút tức giận, nàng hất tay của hắn ra, "Ta nói Miện ca không có trở về, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi không phải biết là sao? Đi tới đi xem một chút." Lục Triển Bác gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Ta quá đen, ai đại hắc thiên lặn xuống nước a?" Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần do dự, tựa hồ đang cân nhắc đến cùng muốn hay không mạo hiểm. Lâm Viễn Du nghe chút lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy bất mãn, "Miện ca vì cho chúng ta tìm ăn đã mất tích, ngươi lại còn nói loại lời này." Trong giọng nói của nàng tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Triển Bác, phản phất muốn đem hắn xem thấu bình thường. "Chia tay." Lâm Viễn Du tức giận nói ra, quay người muốn đi. Lục Triển Bác xem xét địa bộ này, lập tức hoảng hồn, vội vàng đuổi theo, "Đừng a Viễn Du, ta sai rồi, ta không phải ý tứ này." Hắn đưa tay giữ chặt Lâm Viễn Du cánh tay, ngữ khí trở nên dồn dập lên, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Những người khác ở một bên nhìn xem một màn này, có trên mặt người mang theo ý cười, có người thì là một bộ xem trò vui biểu lộ. Lâm Viễn Du tránh ra khỏi Lục Triển bắt tay, tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Miệng ca vì chúng ta liều sống liều chết, ngươi lại còn ở chỗ này ra sức khước tử, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, trong giọng nói cũng mang theo vẻ run rẩy. Lục Triển Bắc bị nói đến nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể càng không ngừng xin lỗi, "Viễn Du, ta thật không phải là không đi xuống, Miệng ca lợi hại như vậy nhất định sẽ đi lên, ta nếu là xuống dưới ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm. Ngươi chính là ích kỷ, cái gì đều đừng nói nữa, tam quan không hợp, chia tay." Lâm Viễn Du nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại đi. Lục Triển Bắc tâm tình càng là gấp đến độ xoay quanh, liền vội vàng đuổi theo, "Viễn Du, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải là ý tứ kia." Nhưng mà Lâm Viễn Du đã không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, trên mặt biển cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người kia chậm rãi tới gần bên bờ, cuối cùng leo lên bãi cát. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lâm Miện. Chỉ gặp hắn thở hổn hển, mang trên mặt mệt mỏi thần sắc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên định. Một cái tay của hắn còn nắm thật chặt hai cái hoàng long tôm, hiển nhiên là mới từ trong biển bớt lên tới. "Lâm Miện!" Hồ Nhất Phỉ ngạc nhiên hô, "Ấy, Lâm Miện trở về quá tốt rồi, hù chết chúng ta." Nàng đội vàng chạy lên tìm đến, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về, tất cả mọi người lo lắng hỏng." Lâm Miện mỉm cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, "Không có việc gì, chỉ là đáy biển đồ vật không dễ tìm cho lắm, bỏ ra chút thời gian." Hắn đem trong tay hoàng long tôm để dưới đất, sau đó đem tất cả hàng hải sản đều chất thành một đống, quay người đúng Hồ Nhất Phỉ nói, "Hôm nay thu hoạch tràn đầy a, giúp ta cầm một chút những vật này." Lâm Miện nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Tiểu Hiển phía bên kia, phát hiện mấy người bọn hắn trong tay cơ hồ giống tuyết, chỉ có 10 cái so biển, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tiếc nuối. Lâm Miện cũng không có trông trọng, ngược lại cười híp mắt nói, "Cũng không tệ thôi, chúng ta tập hợp lại cùng nhau, ban đêm ăn một bữa." Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười ấm áp, trong ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Tăng Tiểu Hiền nghe vậy, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, "Sớm biết ngươi nơi đó thịnh soạn như vậy, chúng ta liền không tiền đặt cược." Hắn một bên phàn nàn, một bên gãi đầu một cái, có vẻ hơi ảo não. Quan Cốc thở dài, bất đắc dĩ nói, "Tằng lão sư chúng ta thua, hôm nay ngươi đi gác đêm đi, đều là bởi vì ngươi." Hắn lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia không thể làm gì. Lã Tử Kiều ở một bên phụ hòa nói, "Đúng, chính là ngươi." Huynh đệ hữu nghị giờ khắc này đổ sụp. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng có thể không nhìn ra nội tâm thất lạc. Tăng Tiểu Hiền không lời nào để nói, thua còn phải chính mình thực hiện tiền đặt cược, làm gác đêm người giữ cửa. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm chửi mắng vận khí của mình. Lâm Miện thu hoạch lớn, cầm đồ vật trở lại sơn động, trong sơn động tia sáng đã trở nên rất tối, bởi vì tuổi lửa nhanh đốt xong. Đường Du Du thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Miện ca, ngươi trở lại rồi, không có sao chứ?" Nghe Huyền Du nói ngươi kém chút về không được. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Lâm Miện cười cười, an ủi, "Không có, ta đi bắt tôm hùm lớn đêm nay tất cả mọi người đều có lộc ăn." Hắn đem trong tay hàng hải sản để dưới đất, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự hào. Chương 17, tranh đoạt, Hồ Nhất Phỉ muốn đi nhà gỗ nhỏ ngủ. Hèn bọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá chương 17, tranh đoạt, Hồ Nhất Phỉ muốn đi nhà gỗ nhỏ ngủ. Hèn bọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá Lâm Viễn Du ở một bên nghe, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, còn không phải bởi vì Miện ca, nếu không đêm nay ai cũng đừng nghĩ ăn cơm no. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia oán khí, hiển nhiên là đang trách cứ Lục Triển Bát đu nhược. Lục Triển Bát tâm tình, vội vàng áp sát tới, an nói khép nép nói, "Viễn Du, ngươi cũng đừng tức giận, ta không muốn chia tay, ba ngươi." Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần cầu xin, trong giọng nói cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Lâm Viễn Du lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, không có thương lượng, liền ngươi cái dạng này, một chút nam nhân dạng đều không có, ngươi học một ít Miện ca, nhìn lại ngươi, coi trọng ngươi là ta mắt bị mù. Trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng ghét bỏ, thái độ kiên quyết, hoàn toàn không cho Lục Triển Bắc bất cứ cơ hội nào. Lục Triển Bắc bị nàng nói đến tim như bị dao cắt, chỉ có thể cúi đầu xuống, yên lặng đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thống khổ. Lâm Miện có chút ngượng, làm sao bắt một chút hàng hải sản trở về hết thệ cũng thay đổi, Lâm Viễn Du cùng Lục Triển Bắc muốn chia tay. Hắn mở người, trong tay còn cầm vừa bắt được tôm hùm lớn cùng các loại hải ngư. Lâm Miện đem đồ vật để dưới đất, nhìn chung quanh một vòng, gặp tất cả mọi người đang bận chính mình sự tình, liền phân phó nói, "Mọi người ra ngoài tìm một chút tuổi khô, phù cận cũng không thiếu, nếu không có cách nào ăn cơm à." Thanh âm của hắn không cao, nhưng lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Tăng Tiểu Hiền nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, "Miện ca, ta tận lực đi thêm tìm một chút tuổi khô, hôm nay đừng để ta gác đêm thôi." Hắn xoa xoa tay, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Lâm Miện bất đắc dĩ cười cười, còn chưa kịp mở miệng, Hồ Nhất Phỉ đã nổi giận nói, "Ngươi có phải hay không cái nam nhân à, đáp ứng người sự tình làm sao không làm? Thật không có nhân phẩm." Trong ánh mắt của nàng mang theo một chút tức giận, trong giọng nói cũng lộ ra mấy phần bất mãn. Tăng Tiểu Hiền liếc nàng một cái, nói lầm bầm, "Ngươi quản ta?" Nhưng hắn cũng biết đối lý, đành phải kiên trì đi ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ đối với loại này vô lại cũng không nói cái gì, chỉ là thở dài, tiếp tục làm việc lục đứng lên. Lâm Miện thấy thế, vỗ vỗ Tăng Tiểu Hiền bả vai, ôn hòa nói, "Ai nha tính toán, chính là một cái trò chơi mà thôi, đừng coi là thật, mau đi đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lý giải cùng tha thứ. Tăng Tiểu Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật gật đầu, quay người chạy hướng về phía rừng rậm chỗ sâu. Lâm Miện làm cho tất cả mọi người nên động đậy, thu thập củi lửa, dù sao đám người kiếm củi đốt diễm cao thôi. Hắn nhìn xem mọi người bận rộn thân ảnh, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng. Đường Du Du cùng quan cấp phụ trách tìm kiếm phụ cận củi khô, Lã Tử Kiều thì phụ trách thanh lý trong sơn động tạp vật, là buổi tối đống lửa tiệc tối làm chuẩn bị. Thế nhưng là Hồ Nhất Phỉ nhưng không có động, ngược lại tựa ở bên tường, nhìn có chút suy yếu. Lâm Miện đi qua, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lo lắng. Hồ Nhất Phỉ ngẩng đầu, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhẹ nhàng nói ra, ta, Miện ca, ta có chút phát sốt, ta muốn đêm nay đi nhà gỗ nhỏ ngủ. Ngươi nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo một tia thỉnh cầu, hiển nhiên tình trạng cơ thể không tốt lắm. Lâm Miện xem xét Hồ Nhất Phỉ bộ dáng này liền biết nàng đây là đang giả bệnh, không khỏi khoe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Đêm nay hắn đã đáp ứng Đường Du Du theo nàng đi xem phim, ai biết Hồ Nhất Phỉ lại tại lúc này sử xuất một chiêu này. Trong lòng của hắn âm thầm cô, Hồ Nhất Phỉ chiêu này cũng quá rõ ràng đi, bất quá nhìn nàng giả bộ còn rất giống có chuyện như vậy, ngay cả lông mày đều nhăn vừa đúng, đáy mắt còn lộ ra mấy phần hư nhược quang trạch, nếu không phải đối với nàng hiểu rõ xâm nhập quá sâu, thật là có khả năng bị nàng lừa qua đi. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Miện cảm thấy trở nên đau đầu, không biết nên như thế nào giải quyết mới tốt. Lúc này, Đường Du Du nghe nói Hồ Nhất Phỉ nói mình phát sốt, lập tức gấp, "Uy, Nhất Phỉ tỷ, ngươi không phải một mực thân thể đều rất tốt sao? Làm sao lại đột nhiên sốt cao đâu? Để cho ta tới sờ sờ." Nói, Đường Du Du liền đưa tay muốn tìm kiếm Hồ Nhất Phỉ cái chán, lại bị người sau nhanh nhẹn tránh qua, tránh né. "Đi đi đi, tiểu hài tử ra ra ngươi biết cái gì? Ta còn có thể lừa gạt mình phải không?" Hồ Nhất Phỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng khỏe mắt quét nhìn vẫn là không nhịn được liếc nhìn Lâm Miện, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Thế nhưng là, hôm nay ta chân đau hẳn là ta ở. Đường Du Du không cam lòng yếu thế, ý đồ dùng thương thế của mình đến tranh thủ lần này cơ hội. Nàng biết, nếu như Hồ Nhất Phỉ thật ngã bệnh, như vậy Lâm Miện khẳng định sẽ lựa chọn chiếu cố nàng, dù sao nàng bình thường đúng mọi người chiếu cố có thừa. Nhưng là Đường Du Du cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định. Trần Mỹ Gia ở một bên nghe lời này, lập tức liền không vui, ngươi phát sốt, ngươi trèo chân, làm sao trùng hợp như vậy, ta cũng trúng chiêu đâu. Nàng một bên nói, còn vừa cố ý đem ống quần đi lên kéo, phô bày một chút bắp chân của mình. Ta trước đó không phải là bị rắn cắn sao? Mặc dù con rắn kia không có độc, nhưng dù sao cũng là dã ngoại sinh vật, nói không chừng sẽ mang theo cái gì vi khuẩn virus, ta hiện tại cũng cảm thấy trên người có điểm không thoải mái, nếu là có người cần ở, vậy khẳng định là ta. Chương 18, muốn chính là công bằng, rút thăm quyết định ai ở nhà gỗ nhỏ hèn mọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá chương 18, muốn chính là công bằng, rút thăm quyết định ai ở nhà gỗ nhỏ hèn mọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá Đường Du Du nghe vậy, có chút bất mãn phản bác, ngươi không phải nói lúc đó không có cảm giác đến có cái gì khó chịu sao? Hiện tại còn nói trên thân phát nhiệt, đây không phải cố ý gây chuyện thôi. Nàng nhìn về phía Lâm Miện, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của hắn, nhưng nhìn thấy Lâm Miện trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ đó, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Ba người ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Lâm Miện thấy thế, đành phải đứng ra hòa giải, tốt tốt. Triệt để an tĩnh sau, Lâm Miện nhìn trước mắt ba cái nữ hải, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể để cuộc phân tranh này chìm xuống. Hắn háng giọng một cái, nói ra, ta không có cách nào làm đến công bằng công chính, dạng này, các ngươi rút thăm đi. Lời nói này lối ra, Lâm Miện ánh mắt tại ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ từ phản ứng của các nàng bên trong tìm tới sơ hở. Đường Du Du nghe chút lời này, lập tức cảm thấy không công bằng đứng lên, phụ phịu nói lầm bầm, đều là các ngươi, vốn phải là ta, các ngươi sắp xếp phía sau, nhất định phải đoạn. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia bị khuất, miệng cũng đi theo điếu có vẻ hơi tính trẻ con. Lâm Miện nhìn không khỏi có chút đau lòng, nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải bảo trì trung lập, không có khả năng biểu hiện ra cái gì khuynh hướng. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia ngược lại là không có đem chuyện này để ở trong lòng, hai người liếc nhau, đều cảm thấy đây là công bình nhất lựa chọn lúc này, gật đầu đồng ý. Hồ Nhất Phỉ trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, nét miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, phảng phất đã đoán được kết quả. Trần Mỹ Gia thì là một bộ dáng vẻ không quan trọng, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lâm Miện thấy thế, liền từ trên mặt đất nhặt lên ba cây gậy gỗ nhỏ, tiện tay làm hai cây răng rớp, một cây ngắn. Hắn đem gậy gỗ nắm trong tay, ra vẻ thoải mái mà nói ra, ai muốn rút đến ngắn hôm nay ai ở nhà gỗ nhỏ. Nói xong, hắn đem trong tay gậy gỗ đưa ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ tay mắt lanh lẹ, vượt lên trước một bước giành lấy một cây, ngay sau đó Đường Du Du cùng Trần Mỹ Gia cũng riêng phần mình đoạt một cây, toàn bộ quá trình tựa như hoàng đế lật bài tí nhất dạng, tràn đầy cảm giác nghi thức. Lâm Miện đứng ở một bên, nhìn xem cái này ba cái nữ hài vì một cái cơ hội tranh đến đầu rơi máu chảy, nội tâm lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mấy nữ nhân này, vô luận ai cùng mình ở, cái kia đều chính là đêm không ngủ. Hồ Nhất Phỉ nắm luốt trong tay gậy gỗ, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, lại có chút khẩn trương. Thân hình của nàng nóng bỏng, tư thái xinh đẹp, độ mềm dẻo cũng không tệ, mỗi một lần nhẹ nhàng động tác đều có thể gây nên người chung quanh chú mục. Lâm Miện len lén liếc một chút, trong lòng âm thầm tán thưởng, nữ hài như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Đường Du Du thì cầm thật chặt trong tay gậy gỗ, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo một chút bất mãn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong. Thịt của nàng tương đối mềm, làn da rất non, giống kẹo đường mở dạng, mỗi khi nàng đến gần thời điểm, Lâm Miện đều có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Nghĩ tới đây, Lâm Miện nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Trần Mỹ Gia mặc dù hình thể so sánh gầy, nhưng nàng thanh âm lại dị thường êm tai, mỗi lần nói chuyện đều giống như đang hát một dạng. Nàng cầm lấy gậy gỗ ngón tay thon dài mà chấm nón, cả người tản mát ra một loại đặc biệt khí chất, để cho người ta khó mà quên. Lâm Miện ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi, trong lòng thầm nghĩ, nữ hài như vậy, dù cho không nói lời nào, cũng có thể cho người mang đến mỹ hảo hưởng thụ. Về phần Lâm Miện Du, Lâm Miện biết nàng là trong đó Liễm nữ hải, mặc dù bình thường không quá biểu lộ tình cảm, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ chủ động không nóng nảy. Nghĩ tới đây, Lâm Miện tâm tình trở nên dễ dàng rất nhiều. Lâm Miện nhìn thấy mấy người đều lấy được gậy gỗ, trong lòng cười thầm, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, "Tốt, sáng lên đi, thấy một lần rốt cuộc." Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia trêu tức. Ba người nhao nhao mở ra tay, ngơ ngác lo sợ mà nhìn chằm chằm vào trong tay gậy gỗ. Đường Du Du đột nhiên quát to một tiếng, "U nha giống, là ta, hay là ta, thấy không, đây chính là nhân cách bị lực." Nàng ngó néo người, dương dương đắc ý bốn chỗ khoe khoang, phản phất thắng toàn thế giới một dạng. Trên mặt của nàng tràn đầy người thắng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra đắc ý qua mang. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ ra thấy thế, trong lòng đều là một trận khó chịu. Hồ Nhất Phỉ cau mày, trong ánh mắt mang theo rõ ràng không cam lòng, "Ngươi đây không phải chân sông chưa, cũng đừng giả bộ đáng thương được không, nhường cho ta hai ta ba cục hai thắng, đã kéo vải, thế nào?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần khiêu khích, hiển nhiên là không muốn để cho Đường Du Du tùy tiện đạt được. Trần Mỹ Gia cũng phụ hòa nói, "Biện pháp này tốt." Trong ánh mắt của nàng đồng dạng mang theo không chịu thua thần sắc, hiển nhiên cũng nghĩ tay tranh thủ một chút. Đường Du Du nghe vậy, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến thành bất mãn, ta nhổ vào, "Đây là ta rút đến dựa vào cái gì, muốn chính là công bằng, ngươi cứ nói đi miệng ca, có phải hay không?" Nàng ngó néo người, lộ ra được chính mình độ mềm dẻo, tựa hồ đang dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần nũng nịu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Lâm Miện đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm bật cười. Chương 19, cố ý thiết kế cục, chỉ vì đạt được Đường Du Du hèn mọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá. Chương 19, cố ý thiết kế cục, chỉ vì đạt được Đường Du Du hèn mọn cầu tiêu xài một chút cầu đánh giá. Kỳ thật đây hết thảy đều là hắn cố ý thiết kế cục. Hắn hôm nay liền đúng Đường Du Du cảm thấy hứng thú, dù sao tại dòng suối nhỏ nơi đó lập nhà thời điểm, Đường Du Du đối với mình cảm giác rất cao, mà lại đặc biệt mẫn cảm. Hắn chính là ưa thích nhạy cảm như vậy người. Lâm Miện trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trần Mỹ Gia đối với mình độ mẫn cảm bình thường, nàng cảm thấy mình không phải loại kia đặc biệt tinh tế tỉ mỉ nữ hài, nhưng cũng không phải cậu thả loại kia. Hồ Nhất Phỉ đâu, nàng là thật không biết, dù sao hai nàng quan hệ tốt đến cùng thân tỉ muội một dạng, nhưng có chút chuyện riêng tư hay là không có ý tứ nói. Cho nên, làm Lâm Miện đề nghị hôm nay mọi người thay phiên nấu cơm thời điểm, Trần Mỹ Gia trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, tiểu tử này không phải là muốn làm cái quỷ gì đi. Nhất là hắn còn cố ý đem ngắn nhất gậy gỗ kia lưu cho Đường Du Du, rõ ràng chính là muốn gây sự mà. Là, công bằng tốt nhất, hôm nay quyết định như vậy đi. Lâm Miện một mặt đứng đắn nói, có thể đáy mắt bệnh kia giảo hoạt ý cười làm sao cũng không giấu được. Trần Mỹ Gia nhếch miệng, thầm nghĩ, tiểu tử này khẳng định có mưu ma trước quỷ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm mệt mỏi, mệt chết ta. Tăng Tiểu Hiền một bên phàn nàn một bên ngồi liệt trên mặt đất, giống như là thoát lực một dạng. Lã Tử Kiều cũng không cam chịu rất lại phía sau, kéo lấy một bó củi lớn lửa tiến đến, thở hồng hộc nói, ta thể đây là ta lã vải nhỏ một lần cuối cùng con củi lửa. Quan Cốc lại tại một bên cười híp mắt nhìn xem hắn, một lần cuối cùng. Ngươi muốn lấy sau ăn không a? Tuyệt không có khả năng. Lời này vừa ra, Lã Tử Kiều trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phức tạp, đã có không cam lòng cũng có bất đắc dĩ. Một bên khác, Lục Triển Bắc con tuổi lửa sau khi trở về, lập tức chạy tới dỗ dành Lâm Viễn Du. Bảo, còn tức giận phải không? Nếu không, ta dẫn ngươi đi bờ biển đi dạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần định nọt. Lâm Viễn Du lại không chút nào nể tình, không cần, ta với ngươi không quan hệ, đừng lại tới tìm ta, lại nói, ai hơn nửa đêm đi bờ biển à? Lại nói của nàng đến chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Lục Triển Bắc tâm tình cũng chỉ có thể tịch mịch chạy đến ngồi xuống một bên, trong lòng cái kia khổ a, so ăn hoàng liên còn muốn khổ. Đang lúc bầu không khí có chút trầm muộn thời điểm, Lâm Miện tại sơn động một góc tìm được một khối thật mỏng phiến đá. Đây là đồ tốt, liền dùng nó. Hắn tự nhủ, sau đó bắt đầu động thủ chuẩn bị bữa tối. Hắn đem vừa mới rửa sạch làm cá hố cùng hoàng long tôm các loại nguyên liệu nấu ăn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên phiến đá, thuần thục bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi thơm mê người ngay tại trong sơn động tràn ngập ra, khơi gợi lên mọi người thèm ăn. Bụng của mọi người không tự chủ phát ra ù ù cục thanh âm, cả đám đều vây quanh, con mắt nhìn chằm chằm trên phiến đá kia mỹ thực. Lâm Miện không nhanh không chậm tiếp tục tại trên phiến đá sắp nướng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến trước mắt trang bị đều vẫn là quá đơn sơ. Hắn nhất định phải lợi dụng hệ thống nhiều tồn điểm trang bị, đồng thời tại toàn bộ hải đảo tìm kiếm một chút sinh hoạt vật tư. Tỷ như nói cái này đèn, tổng dùng củi lửa quá tiêu hao căn bản dùng không nổi. Lâm Miện một bên sắp đồ vật, một bên nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là đi hải đảo chỗ sâu bắt đom đóm. Đem đại lượng đom đóm cất vào trong suốt bình pha lê bên trong, liền có thể xem như đèn dài lâu sử dụng. Biện pháp khác chi phí quá cao, tỷ như bắt dã thú, đem dã thú thể nội dầu chân nói ra điểm đâm đốt. Làm như vậy mặc dù là không sai, nhưng là không phải kế lâu dài, giết dã thú cũng là vô cùng nguy hiểm, sinh mệnh chi phí quá cao. Lâm Miện ngón tay linh hoạt lật qua lại trên phiến đá đồ ăn, thỉnh thoảng giải lên một chút hương liệu. Ánh mắt của hắn chuyên chú, phản phất mỗi một khắc đều đang tính toán nguyên liệu nấu ăn tốt nhất nấu nướng thời gian. Trong lòng lại tại tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thái dương đã bắt đầu ngã về tây, một hồi sẽ qua mà trời sắp tối rồi. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh động tác trong tay, hy vọng có thể mau chóng hoàn thành bữa tối. Tốt, nhanh tốt. Lâm Miện thanh âm cũng cao, nhưng đầy đủ gây nên người chung quanh chú ý, mọi người đã giống từng cái cương thi một dạng xoa tay chờ đợi, nhất là Tăng Tiểu Hiền cùng Lã Tử Kiều mấy cái người, gần như sắp muốn đánh đi lên. Tăng Tiểu Hiền cái thứ nhất xông lên trước, trong miệng hô hào, ta tới trước, ta tới trước. Hắn cái kia dáng vẻ đội vàng, phản phất đói bụng vài ngày một dạng. Lã Tử Kiều cũng không cam chịu yếu thế, đẩy ra Tăng Tiểu Hiền, trừng trong mắt nói ra, ngươi cũng là lọ rẹ, ngươi còn tới trước, một bên kéo đi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trào phúng, nhưng càng nhiều hơn chính là đói khát mang tới nôn nóng. Quan Cốc Giã bu lại, gạt mở hai người, bố vô bụng, ta đến, ta đói. Thanh âm của hắn mang theo một tia suy yếu, hiển nhiên cũng là đói chịu không được. Hồ Nhất Phỉ thấy thế, lập tức tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, ánh mắt bén nhọn quét mắt một vòng, tránh hết ra, ai muốn ăn đạn lóe lên. Trong thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức để người chung quanh đều yên lặng xuống tới. Tăng Tiểu Hiền cùng Lã Tử Kiều liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, nhưng con mắt vẫn chăm chú nhìn trên phiến đá đồ ăn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một ngụm. Chương 20, Hồ Nhất Phỉ đau đầu, đây là ý gì đâu? Cầu Hoa Tươi Cầu đánh giá chương 20, Hồ Nhất Phỉ đau đầu, đây là ý gì đâu? Cầu Hoa Tươi Cầu đánh giá Lâm Miện nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm một cười. Hắn tiếp tục lật qua lại trên phiến đá đồ ăn, thỉnh thoảng điều chỉnh hỏa lực, bảo đảm mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn đều có thể đều bị nóng. Hồ Nhất Phỉ quá bưu hắn đứng ở phía trước, ai cũng không có khả năng đoạn. Nàng hai tay chống lạnh, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như tùy thời chuẩn bị nhào về phía bất luận cái gì dám tới gần thức ăn người. Lâm Miện đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng bộ kia khí thế hung hăng bộ dáng, trong lòng không khỏi cười khổ một cái. Nữ nhân như vậy, thật sự là quá có cá tính. Bất quá, nữ nhân như vậy mới có tính khiêu chiến thôi. Lâm Miện trong lòng âm thầm thề, cứ như vậy nữ nhân, hắn có một ngày cũng sẽ chinh phục. Dù sao trước đó cùng Thẩm công tử nói qua, bất quá hai người cũng không có cái gì thực tế tiến triển. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều quá bận rộn, giữa lẫn nhau cũng không đủ thời gian đi tìm hiểu đối phương đi. Về phần Tăng Tiểu Hiền, quan hệ giữa hai người chỉ có thể coi là bằng hữu, không có tiến thêm một bước ý tứ. Tính được lời nói, Hồ Nhất Phỉ hay là cái phương diện kia tương đối là đơn thuần nữ nhân. Cùng Đường Du Du so ra, Hồ Nhất Phỉ tựa như là chưa thế sự tiểu cô nương. Nàng cùng Quan Cốc cùng một chỗ thời điểm, hai người có một đoạn tình yêu cùng nhiệt kỳ, khẳng định có không ít kinh nghiệm. Cùng nàng so sánh, Hồ Nhất Phỉ tựa như là cái thuần khiết bé thỏ trắng. Đến, cho ngươi một đoạn, đến ngươi, trước nữ sĩ ưu tiên, đừng đoạn. Lâm Miện cao giọng nói ra, dĩa ăn trong tay đã thuần thục tại cá hố bên trên hoạch xuất ra mấy đạo hoàn mỹ vết tích. Hắn đầu tiên là cho mấy nữ sinh phân cá hố, mỗi đưa ra một phần, đều sẽ kèm theo câu trước lời quan tâm. Du Du, đoạn này cho ngươi, ăn nhiều một chút. Hồ Nhất Phỉ, ngươi cũng tới một đoạn, thịt cá này đặc biệt tươi đẹp. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí nghe ôn nhu quan tâm. Hồ Nhất Phỉ tiếp nhận cá hố, mỉm cười, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Tiếp theo là nam sinh. Lâm Miện tiếp tục phân phối đồ ăn, động tác ý nguyên nhanh nhẹn. Chia xong cá hố còn có dòng dã hai đầu. Hắn nhìn xem trong mâm còn thừa, trong lòng tính toán. Làm cá hố thịt chính là tương đối dày tươi đẹp, một đoạn liền có thể ăn no. Lâm Miện chính mình cũng ăn được, bất quá hắn lựa chọn là hoàng long tôm cùng sò biển. Sò biển tựa hồ có thể tăng cường thể phách, dù sao đêm nay có thể dùng đến. Hắn âm thầm tính toán, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Đêm nay có cái gì đặc biệt sự tình sao? Hồ Nhất Phỉ tò mò hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Không có gì. Lâm Miện mỉm cười trả lời, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ tự tin. Đám người ngồi vây quanh tại trước bàn, thưởng thụ lấy mỹ thực mang tới khoái hoạt. Tiếng cười liên tiếp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thật tốt, có thể cùng các bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ dạng này thời gian. Lâm Miện trong lòng ấm áp, nhưng hắn cũng biết, tiệc vui chóng tàn, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối mặt khiêu chiến mới. Bất quá, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền không có khả qua không được. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Trên bàn cơm, đồ ăn dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có hai đầu làm cá hố cùng ba cái hoàng long tôm. Miện ca, còn lại làm sao bây giờ? Có người hỏi. Lâm Miện nghĩ, nhìn về hướng Tăng Tiểu Hiền. Tăng lão sư, ngươi phụ trách đem còn lại đồ ăn chứa đựng đứng lên, chuẩn bị sáng mai dùng ăn. Hắn phân phó nói. Ngay sau đó mọi người ăn no rồi mệt ra rời, từng cánh áp, có vẻ hơi mỏi mệt. Lâm Miện nhìn xem mọi người trạng thái, trong lòng tính toán bước kế tiếp nên làm cái gì. Đi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, hôm nay ta sẽ đi bắt một chút đom đóm làm thành đèn, đến lúc đó đưa tới, đêm nay trước thích hợp một chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trung quanh liền vang lên một mảnh tán đồng thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Miện nói có lý, nhao nhao gật đầu đồng ý. Lâm Miện nhìn thấy tất cả mọi người an tâm mà chuẩn bị đi ngủ, nhếch miệng lên vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện Hồ Nhất Phỉ ánh mắt hơi khác thường, giống như là đang mong đợi cái gì. Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ đi theo ta đi? Lâm Miện trong lòng âm thầm suy đoán. Hồ Nhất Phỉ lại giả vờ đi lên, ai nha, đầu ta đau. Nàng tựa hồ choáng đầu giống như tựa ở trên tường, muốn giả bộ đáng thương gây nên Lâm Miện chú ý, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia giảo hoạt, khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên trong lòng có tính toán. Hồ Nhất Phỉ nghĩ thầm, dạng này hẳn là có thể để hắn lưu lại bồi bồi ta đi. Lâm Miện còn chưa đi, Đường Du Du đã đi theo sau cái mông của hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Miện chỉ thị tiếp theo. Tần Vũ mặc chú ý tới Hồ Nhất Phỉ dị thường, "Ấy, Nhất Phỉ ngươi thế nào?" Hắn lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Lâm Miện nghe vậy quay đầu lại, "Thế nào?" Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần quan tâm, bước chân cũng ngừng lại. Tất cả mọi người tại lo lắng mà nhìn xem Hồ Nhất Phỉ, nàng cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hồ Nhất Phỉ ra vẻ khó chịu nói, "Không, có việc gì ngươi đi đi, ta khó chịu, đầu đau, vừa mới bị gió biển thổi." Thanh âm của nàng nghe có chút suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt ánh sáng. Lâm Miện đi lên trước, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên Hồ Nhất Phỉ đầu, cảm giác một chút nhiệt độ. "Làm sao không nóng đâu?" Hắn tự nhủ, sau đó lại sờ lên tay của nàng. Chương 21, bắt đom đóm làm đèn, đụng phải mê viễn màn xương. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 21, bắt đom đóm làm đèn, đụng phải mê viễn màn xương. Cầu hoa tươi cầu đánh giá cái này vừa chạm vào đụng để Hồ Nhất Phỉ nhịp tim gia tốc, nàng cảm thấy gương mặt phát nhiệt, thân thể không tự chủ được vặn vẹo một chút, sau đó tựa vào Lâm Miện trên thân. Đúng vậy à, ta khó chịu, không biết thế nào, giống như thụ gió mà lại bụng cũng không thoải mái, vừa rồi giống như uống nước mưa uống. Hồ Nhất Phỉ biểu hiện được càng thêm khó chịu, thanh âm nghe càng thêm yếu ớt. Hồ Nhất Phỉ biểu hiện để người chung quanh đều có chút hoài nghi, không biết nàng là thật khó thụ hay là tại diễn kịch. Nhưng mọi người hay là biểu hiện ra nhất định quan tâm, nhất là Lâm Miện, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Lâm Miện nhẹ nhàng đỡ lấy Hồ Nhất Phỉ, để nàng tựa ở trên người mình, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng hô hấp. Lâm Miện nhìn ra Hồ Nhất Phỉ đây là trang, không có vết trần, trong lòng cười thầm, nha đầu này lại bắt đầu chơi bộ này. Vậy cũng không có những biện pháp khác, ta đều nói với các người, đây là mưa axit, ngồi ở kia bên cạnh sưởi ấm đi, ta đi. Hắn cố ý nói đến hời hợt, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế. Lâm Miện nói xong, liền mở rộng bước chân chuẩn bị rời đi. Mấy nữ sinh trừ Đường Du Du đều rất không nỡ, từng cái trong mắt đầy vẻ không muốn, tựa như nhìn qua tình nhân rời đi, nội tâm thống khổ hình ảnh. Hồ Nhất Phỉ ánh mắt nhất là phức tạp, đã có không cam lòng cũng có ghen ghét, nhưng nàng hay là cố nén không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Miện bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Tần Vũ Mặc cùng một cái khác nữ sinh cũng là một bộ thất lạc dáng vẻ, nhưng các nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng cùng bất an. Lâm Miện cùng Đường Du Du rời đi hang động, một đường hướng phía nhà gỗ nhỏ đi. Đường Du Du đi theo Lâm Miện bên người, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hắn vài lần, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái cùng ỉ lại. Lâm Miện cảm nhận được ánh mắt của nàng, mỉm cười, nghĩ thầm nha đầu này ngược lại là rất dính người. Nhưng mà, đi đến một nửa thời điểm, Lâm Miện bỗng nhiên cải biến phương hướng. Đường Du Du có chút ngoài ý muốn, "Ấy Miện ca, ngươi đây là làm gì đi a? Không phải về nhà gỗ nghỉ ngơi sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an. "Đương nhiên là đi bắt đom đóm làm đèn trước không quay về, ngươi nếu là không muốn đi, liền mình tại nhà gỗ đợi đi." Lâm Miện nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Hắn biết Đường Du Du khẳng định phải đi, nếu không chính nàng nhát gan, khẳng định không dám ở nhà gỗ đợi. Quả nhiên, Đường Du Du tiến lên một bước, nắm lấy Lâm Miện cánh tay, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, "Không, ta đi theo ngươi hắc hắc." Trong ánh mắt của nàng lóe ra qua mang, hiển nhiên là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hai người hướng phía hải đảo chỗ sâu đi đến, sắc trời mặc dù đã đen, nhưng bầu trời bảy biện ra một loại màu xanh đậm, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ đường dưới chân. Lâm Miện mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, trong tay dịu nắm chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hắn biết rõ tại cái này không biết ở trên nào, bất luận ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh. Đường Du Du đi theo Lâm Miện sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia cảnh giác. Hai người đi vào một mảnh đen nghịt rừng rậm, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng con rơi tiếng kêu, còn có các loại không rõ côn trùng cùng loài bò sát tiếng sột soạt âm thanh. Những vật nhỏ này nhìn thấy Lâm Miện, vậy mà cả đám đều dọa đến chạy, phản phất Lâm Miện trên người có cái gì khí tức đặc thù. Mà trên cây những động vật lại hoàn toàn không sợ Lâm Miện, có còn tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Đường Du Du sợ hãi, nàng ôm chặt Lâm Miện phần eo, thân thể dán đến càng gần, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Miện ca, ta thật là sợ, chúng ta hay là trở về đi." Con mắt của nàng trợn tròn lên, bên trong tất cả đều là sợ hãi cùng bất an, tựa như là một cái bất lực tiểu nữ hài. Lâm Miện làm một cái im lặng thủ thế, ra hiệu Đường Du Du ít nói chuyện, "Du Du, đừng nói chuyện, càng nói chuyện càng nguy hiểm." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảnh cáo, Đường Du Du lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nàng thành Lâm Miện dính trùng, áp sát vào bên cạnh hắn, ngay cả đi đường đều là nhắm mắt lại sợ thấy cái gì đồ vật đáng sợ. Lâm Miện cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường, mỗi một bước đều đi được dị thường coi chừng. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa quả nhiên có một đống đom đóm, những cái tia nho nhỏ điểm sáng ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt lóa mắt. Lâm Miện trong lòng một trận kinh hỉ, âm thầm nghĩ đến, lần này tốt, đèn sự tình xem như có chỗ dựa rồi, vẫn rất thuận lợi. Nhưng mà, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên lên một tầng thật mỏng sương mù, chậm rãi tràn ngập ra. Đường Du Du lập tức cảm giác hô hấp trở nên khó khăn, thân thể cũng dần dần trở nên khô nóng đứng lên. Nàng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng bất an. Lâm Miện cũng có cảm giác tương tự, hắn nhíu mày nói ra, cái này sương mù có phải hay không có độc, có loại mê viễn tác dụng. Vừa dứt lời, Lâm Miện đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, trước mắt Đường Du Du vậy mà biến thành của hắn mối tình đầu bạn gái. Hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật chẳng lẽ chính là chúng độc? Mà Đường Du Du cũng xuất hiện ảo giác, nàng nhìn thấy Lâm Miện biến thành trong nội tâm nàng quan gốc. Hai người giống như là bị lực lượng nào đó khống chế một dạng. Chương 22, quần áo của ta đâu? Ngươi làm sao không giúp ta mặc vào? Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 22, quần áo của ta đâu? Ngươi làm sao không giúp ta mặc vào? Cầu hoa tươi cầu đánh giá lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, bắt đầu lẫn nhau triền miên. Lâm Miện trong lòng mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng thân thể lại không bị khống chế đáp lại Đường Du Du động tác. Đường Du Du cũng giống như vậy, tim đập của nàng gia tốc, gương mặt đỏ bừng, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó mê viễn trạng thái. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai người hồn nhiên không biết. Thẳng đến rạng sáng sắc trời dần sáng, Lâm Miện mới chậm rãi khôi phục lý trí. Hắn phát hiện chính mình cùng Đường Du Du quần áo trên người cũng bị mất, nằm trên mặt đất, chung quanh một mảnh hỗn độn. Lâm Miện đột nhiên ngồi dậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ, hỏng hỏng, làm sao lại hút vào độc chứng đâu, ta làm cái gì? Hắn ý đồ hồi ức tối hôm qua phát sinh hết thảy, nhưng trong đầu lại là trống rỗng, phản phất bị độc chứng công kích đại não, cái gì đều không nhớ gì cả. Lâm Miện quay đầu nhìn về phía Đường Du Du, gặp nàng còn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn vội vàng lắc lư mấy lần Đường Du Du, "Du Du, Du Du, mau tỉnh lại." Các loại Đường Du Du cũng rốt cục tỉnh táo lại, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình nằm tại một mảnh xa lạ trên đồng cỏ, bốn phía đều là đen nghịt cây cối, bên tai còn có thể nghe được nơi xa chuyển đến kỳ quái tiếng vang. Trong nội tâm nàng siết chặt, tranh thủ thời gian hỏi, "Đây là nơi nào à, ta làm sao tại cái này?" Lâm Miện gặp Đường Du Du tỉnh, tranh thủ thời gian xoay người, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, "Du Du, ngươi rốt cục tỉnh. Nơi này là tối hôm qua chúng ta lạc đường địa phương, có thể là bởi vì hút vào độc chứng, chúng ta đều đã mất đi ý thức." Hắn tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình tĩnh chút, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Đường Du Du sờ lên đầu của mình, cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nhớ gì cả. Nàng đột nhiên chú ý tới mình trên thân không có quần áo, biến sắc, vội vàng dùng tay che khuất thân thể, "Quần áo của ta đâu? Ngươi làm sao không giúp ta mặc vào?" Lâm Miện đã mặc quần áo xong, hắn xoay người, đánh cái liếc mắt đại khái, nói láo, "Có thể là chúng độc chứng chính ta thoát. Ngươi cũng thoát đi, ta khi đó không có chú ý." Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện Đường Du Du đừng lại hỏi tới. Đường Du Du mặc dù trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng thực sự không nhớ nổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì, đành phải tạm thời tin tưởng Lâm Miện lời nói. Nàng cảm thấy trên thân từng đợt đau đớn, nhất là trên đùi cùng trên cánh tay, giống như là bị người hung hăng bóp qua một dạng. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thân thể không thoải mái. Thừa dịp trời còn đen hơn, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đom đóm đi. Lâm Miện đề nghị, hy vọng có thể chuyển di Đường Du Du lực chú ý trong lòng của hắn tính toán, nếu như có thể để Đường Du Du tạm thời quên chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ có thể tránh khỏi càng nhiều xấu hổ. Đường Du Du mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Lâm Miện đã chuẩn bị xong một cái bình pha lê, liền đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Hai người nhảy lên tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tay không nắm lấy đong đóm, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bình pha lê bên trong. Đường Du Du ngay từ đầu còn chơi đến quên cả trời đất, hương phấn mà hô, "Chơi thật vui, thứ này thật đúng là tốt bát." Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, Đường Du Du đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người ngã nhào xuống đất, mắt cá chân chỗ lập tức sưng phồng lên. Nàng đau đến hô hoán lên, "Ôi, chân của ta, đau quá a." Lâm Miện lập tức dừng bước lại, lo lắng mà nhìn xem Đường Du Du, "Du Du, ngươi không sao chứ? Để cho ta nhìn xem." Trong lòng của hắn âm thầm cao hứng, cảm thấy đây cũng là một cái để Đường Du Du đối với hắn có ấn tượng tốt cơ hội. Đường Du Du ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Miện ánh mắt ân cần kia, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Nàng nhớ tới trước đó cùng Quan Cốc chung đụng thời gian, mặc dù hai người tình cảm rất tốt, nhưng Quan Cốc luôn luôn bề bộn nhiều việc làm việc, có rất ít thời gian theo nàng. Mà bây giờ, Lâm Miện lại như vậy quan tâm, để trong nội tâm nàng có chút ngứa một chút. "Ngươi giúp ta xoa xoa đi, khả năng xoay đến." Đường Du Du thanh âm mềm nhũn lộ ra một tia hờn dỗi. Lâm Miện gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Đường Du Du mắt cá chân. Đường Du Du cảm nhận được Lâm Miện ngón tay tại trên mắt cá chân nàng nhẹ nhàng hoạt động, trong lòng càng là ngứa một chút, cơ hồ muốn hòa tan. Lâm Miện vừa muốn bỏ, liền nghe đến thử thanh âm, hai người đồng thời nhìn về phía bên cạnh, phát hiện một cái trên thân mang theo chấm đỏ thằn lằn đang theo dõi bọn hắn. Con thằn lằn kia con mắt lóe hung quang, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Hai người trừng lớn mắt, đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đường Du Du dọa đến sẽ không nói chuyện, trong lòng nghĩ xong đời, muốn chết ở nơi này. Nàng nắm chắc Lâm Miện quần áo, thân thể run lẩy bẩy. Lâm Miện thì tỉnh táo phân tích thế cục, hắn biết lúc này không có khả năng hoảng, nếu không hai người cũng có thể mất mạng. Vợ là không còn kịp rồi, Lâm Miện cấp tốc làm ra quyết định, "Ta trước tiên đem ngươi nâng lên đến, sau đó dùng dịu hù dọa nó, tranh thủ thời gian chạy trốn." Nói, hắn một tay lấy Đường Du Du vác lên vai, nắm trong tay lấy dịu, làm ra huy động động tác, cảnh cáo cái kia thằn lằn. Đường Du Du vuốt Lâm Miện quổng, đội bằng nói, "Nhanh lên chạy, ta cũng không muốn chết tại cái này." Tim đập của nàng như trống, cảm giác mình sắp hít thở không thông. Đây là có độc thằn lằn, ăn người, nhất định phải đến cái ra vai phủ đầu, bảo đảm thằn lằn sẽ không đuổi theo. Chương 23, cảm giác giá trị nhanh đến 90, đột nhiên ngừng. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 23, cảm giác giá trị nhanh đến 90, đột nhiên ngừng. Cầu hoa tươi cầu đánh giá Lâm Miện một bên giải thích, một bên bước nhanh hơn. Trong lòng của hắn rõ ràng, loại này thằn lằn một khi khóa chặt mục tiêu, rất khó thoát khỏi. Thằn lằn này chạy nhanh hay không a? Đường Du Du âm thanh run rẩy lấy, hiển nhiên phi thường sợ sệt. Mỗi loại thằn lằn không giống với, loại này hình thể chạy đều không chậm. Lâm Miện hồi đáp, trong lòng cũng đang tính toán lấy như thế nào mau chóng thoát đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Lâm Miện bước nhanh hướng về phía trước chạy, không nghĩ tới thằn lằn thật đuổi theo tới. Con thằn lằn kia tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã cách bọn họ không xa. Đường Du Du hô hoán lên, lớn tiếng gầm rú, hoàn toàn không để ý Lâm Miện thuyết phục. Đường theo sẽ hấp dẫn càng nhiều thằn lằn. Lâm Miện bất đắc dĩ lẩm bẩm, đáng chết hệ thống sao, a không nhiều cho ta một chút trang bị, kém chút mất mạng. Hai người đi vào một chỗ khe rãnh trước, Lâm Miện dừng lại, thở dốc một hơi, "Du Du, nắm chặt ta, chúng ta muốn nhảy qua đi." Đường Du Du khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng ôm chặt lấy Lâm Miện, trong lòng mặc niệm lấy nhất định phải thành công. Lâm Miện hít sâu một hơi, dùng sức đạp một cái, hai người bay nhảy mà qua, thành công phóng qua khe rãnh. Nhưng mà, bởi vì Đường Du Du trọng lượng, Lâm Miện lúc rơi xuống đất không có thể đứng ổn, hai người cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất, ôm một vòng lăn lộn trên mặt đất. Đường Du Du dọa đến hét dầm lên, Lâm Miện thì cố gắng giữ vững thân thể, phòng ngừa hai người lăn xuống càng sâu địa phương. Không nghĩ tới Lâm Miện để lại Đường Du Du điểm mấu chốt, làm cho sắc mặt nàng đỏ bừng, trong cổ họng phát ra buồn bực thanh âm. Lâm Miện cũng cảm giác được tim đập của mình gia tốc, trong thân thể một ít địa phương bắt đầu khô nóng đứng lên. Đường Du Du cảm nhận được biến hóa của hắn, trong lòng âm thầm đắc ý, loại cảm giác này để nàng có chút mê say. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cảm giác trên người dòng sông nhỏ bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Lúc dừng lại, hai người đều thở mạnh, tựa hồ muốn miêu tả sinh động. Lâm Miện cảm giác được Đường Du Du thân thể dán chặt lấy chính mình, loại kia cảm giác mềm mại để hắn có chút cầm giữ không được. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới phía sau còn có thằn lằn, tranh thủ thời gian khôi phục lý trí, một tay lấy Đường Du Du bế lên, chăm chú ôm ở trước ngực. Đường Du Du thật vất vả tới cảm giác, chỗ nào chịu tùy tiện buông tha, nàng cố ý hết đường sự nghiệp, có lấy Lâm Miện ra thịt. Thoáng một cái đem Lâm Miện biệt quất hỏng, hắn vội vàng mở miệng nói, "Du Du, ngươi yên tĩnh điểm, một hồi về nhà lại nói." Đường Du Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ý nguyên mang theo một tia không bỏ. Đúng lúc này, hệ thống ken một thanh âm vang lên, thanh âm nhắc nhở chuyển đến, kiểm tra đo lường đến Đường Du Du giờ phút này cảm giác giá trị 89, đã rơi xuống ngẫu nhiên ban thưởng, siêu cấp bối gia phụ thể 1, an toàn 1, một mẫu vườn rau 1. Nhìn thấy hệ thống rớt xuống ba cái lễ vật, Lâm Miện lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phá phòng nghĩ thầm hệ thống này làm sao hôm nay hào phóng như vậy, lập tức cho nhiều như vậy ban thưởng. Hắn chú ý tới lần này Đường Du Du cảm giác giá trị vậy mà nhanh đạt đến 90, nếu như không phải mình kịp thời kêu dừng, chỉ sợ vọt thẳng đến 100. Lâm Miện trong lòng âm thầm tính toán, nếu như Đường Du Du cảm giác giá trị đạt tới 100, hệ thống rơi xuống ban thưởng có thể hay không càng thêm phong phú. Nói thật, hắn có chút hối hận vừa rồi quyết định, liền vô vô chán của mình con, thở dài. Đường Du Du có chút đau lòng, hỏi Lâm Miện làm gì dạng này đối với mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình, giống như là đang trách cứ Lâm Miện không nên như thế đối với nàng. Lâm Miện nhìn xem nàng cái kia nũng nịu dáng vẻ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Ngay sau đó Đường Du Du nói mình đói bụng, bụng gùng gục cục vang. Nàng ôm bụng, một mặt vô tội nhìn xem Lâm Miện, phảng phất tại nói, ngươi nhìn, đều là ngươi sai. Lâm Miện nhìn phía sau thằn lằn không đuổi kịp đến, đoán chừng là rơi trong khe rãnh liền dừng bước lại, đem Đường Du Du nhẹ nhàng buông xuống, để nàng nghỉ ngơi một hồi. Nói thật, vừa rồi cái kia một phen dậy vò sát thực rất tiêu hao thể lực, lúc đầu tối hôm qua liền rất mệt mỏi. Lâm Miện vừa mới đang lăn lộn thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện ra tối hôm qua một chút chi tiết. Khi đó hắn cùng Đường Du Du xâm nhập trao đổi, mà lại kéo dài hơn 2 giờ, loại cảm giác này đến nay còn để tâm hắn chịu bành trướng. Đường Du Du ngồi dưới đất, xoa hai chân của mình, nói, hai ta chân đau quá, không biết có phải hay không là vừa té. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia bị khuất, giống như là tại hướng Lâm Miện xin giúp đỡ. Lâm Miện lòng dạ biết rõ, nhưng ngoài miệng lại nói, có lẽ là vậy. Hắn không còn dám nói thêm cái gì, sợ câu lên Đường Du Du hồi ức. Đường Du Du ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Miện đeo một cái túi nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, hỏi, ngươi trong bọc có nước cùng ăn sao? Lâm Miện gật gật đầu, nói, có là có, nhưng là không thể cho ngươi ăn. Đường Du Du nghe chút, lập tức nhíu mày, ủy khuất hỏi, vì cái gì a? Ta đều nhanh chết đói. Lâm Miện thở dài, nói, Du Du, ngươi được rõ ràng, chúng ta bây giờ là tại không người hải đảo sinh hoạt, nhiều người như vậy, cũng không thể đều phát tiện tâm đi, ta cũng không phải làm từ thiện. Hắn nghe có chút vô tình, nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Chương 24, không nói cho ngươi, nhưng là cam đoan để cho ngươi khoái hoạt dễ chịu cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 24, không nói cho ngươi, nhưng là cam đoan để cho ngươi khoái hoạt dễ chịu cầu hoa tươi cầu đánh giá tại tài nguyên này có hạn địa phương, mỗi người đều được vì mình sinh tồn phụ trách. Đường Du Du không phục nói, chẳng lẽ phát sinh hôm qua còn chưa đủ hả? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia oán khí, hiển nhiên là đúng Lâm Miện thái độ bất mãn. Lâm Miện giả vờ ngây ngốc, nói, phát sinh cái gì ta không nhớ rõ. Trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng không muốn ở thời điểm này làm rõ. Đường Du Du nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình, tức bực dậm chân. Ngươi người này tại sao như vậy a? Nàng tức giận nói, ta cũng không phải tiểu cô nương, tự nhiên cái gì đều hiểu, phát sinh ngày hôm qua cái gì trong lòng ta rất rõ ràng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ cảm thấy Lâm Miện đang cố ý giả ngu. Lâm Miện tiếp tục giả vờ ngốc, nói nghe không hiểu đang nói cái gì. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt, phản phất tại nói, ngươi nếu là thật muốn để cho ta hỗ trợ, liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Đường Du Du bởi vì quá khát nước, mắt lom lom nhìn Lâm Miện, nói, tốt ta đáp ứng ngươi, có thể tiến hành giao dịch, nhưng là tuyệt đối không thể để cho quan cốc biết. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Miện trong lòng tính toán một chút, cảm thấy trước mắt xác thực không thích hợp để quan cốc biết chuyện này. Hắn mỉm cười, nói, đi, chỉ cần chính ngươi ra điều kiện. Đường Du Du cắn môi một cái, nói, ta biết chút kỹ thuật, đêm nay có thể hảo hảo hầu hạ một chút. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Lâm Miện lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, hắn truy vấn, cái gì kỹ thuật? Đường Du Du nhãn châu xoay động, bắt đầu chơi tâm nhãn, nói, không nói cho ngươi, nhưng là cam đoan để cho ngươi khoái hoạt dễ chịu. Lâm Miện trong lòng một trận chờ mong, nghĩ thầm cô gái nhỏ này vẫn rất sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Hắn từ nhỏ trong bọc xuất ra một bình nước, ném cho Đường Du Du, nói, đây là trước giao tiền, không cho phép chơi xấu, nếu không hạ chàng rất thảm. Đường Du Du tiếp nhận nước, cảm kích nhìn xem Lâm Miện, nói, một lời đã định. Nàng dầm dầm uống lên nước đến, không lâu sau mà một bình lớn nước liền uống cạn sạch. Uống xong nước sau, nàng lau lau miệng, cảm giác cả người đều tinh thần không ít. Lâm Miện nhìn xem Đường Du Du, nói, ngươi đem cái bình phơi khô giữ lại, làm cái chụp đèn. Vừa mới chạy thời điểm đánh nát cái bình pha lê, chỉ có thể dùng bình nước suối khoáng thay thế. Đường Du Du nhẹ gật đầu, nói, tốt, không có vấn đề. Nàng đem cái bình đặt ở dưới đáy mặt trời phơi nắng, sau đó hai người khập khiễng đi trở về. Trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm, trời đã sáng rồi. Đúng lúc đụng phải Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia các nàng tới. Hồ Nhất Phỉ nhìn thấy hai người dáng vẻ chật vật, hơi nhướng mày, hỏi, các ngươi sáng sớm đi đâu? Đường Du Du cùng Lâm Miện liếc nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời. Quan Cốc cũng bu lại, nói, đúng à, buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng ta liền đến phát hiện người trong nhà không tại, giống như các ngươi tối hôm qua căn bản không có ở nơi này qua đêm. Du Du, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Quan Cốc trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên đúng hai người hành tung cảm thấy không hiểu. Quan Cốc hoài nghi, Đường Du Du có chút chột dạ, hốt hoảng không biết nói cái gì. Tay của nàng không tự chủ được siết chặt mép váy, con mắt bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn, ý đồ tìm tới một hợp lý giải thích. Lâm Miện chỉ là trầm mặc, trên mặt mang một vòng nụ cười như có như không, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao cũng không phải cưỡng bách, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý. Đường Du Du lập tức xuất ra một hũ đom đóm, giống như tìm được cứu tinh, nói, đi bắt đom đóm thế nào? Cái này không phải cũng là vì mọi người ban đêm có cái chiếu sáng thôi. Quan Cốc lúc này mới không có hỏi tới xuống dưới, nhưng cũng tạm thời tin tưởng. Hắn gãi đầu một cái, nói, vậy được đi, lần sau chú ý an toàn. Đường Du Du thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Nhưng tỉ mỉ Lã Tử Kiều phát hiện Đường Du Du trên lồng ngực có vẻ như có màu đỏ đồ vật, lòng dạ biết rõ đó là dâu tây. Hắn ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, nhưng không có ngay tại chỗ bạch trần. Trong lòng của hắn tính toán, chuyện này đến tự mình giải quyết, miễn cho làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Đợi mọi người băng đều tiến nhà gỗ nhỏ tham quan lúc, Lã Tử Kiều thừa cơ đem Đường Du Du kéo đến bên ngoài. Hắn hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, "Tiểu Di Mụ, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Rất ra a, kích thích không?" Đường Du Du bị đâm thủng, biến sắc, tranh thủ thời gian che Lã Tử Kiều miệng, tức giận nói, "Chớ có nói hiệp nói bựa, ngươi tiểu tử này muốn chết à?" Lã Tử Kiều cười hắc hắc, nói, "Tiểu Di Mụ, ngươi đừng giả bộ, ta tại tỉnh trường nhiều năm như vậy, còn không hiểu rõ đó là vật gì sao?" Nói, hắn cố ý đi gỡ ra Đường Du Du cổ áo. Đường Du Du lập tức đáp lên, trừng Lã Tử Kiều một chút, cảnh cáo nói, "Ngươi cho ta bảo thủ bí mật này, nếu không ta không để yên cho ngươi." Lã Tử Kiều nhún nhún vai, nói, "Yên tâm đi, ta là đứng tại Tiểu Di Mụ đầu này. Bất quá, ngươi đến nói cho ta biết tối hôm qua cùng Miện ca chi tiết, không phải vậy ta thế nào giúp ngươi che lấp?" Đường Du Du sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Lã Tử Kiều biểu lộ rất hèn mọn. Chương 25, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Rất ra a kích thích không? Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 25, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Rất ra a kích thích không? Cầu hoa tươi cầu đánh giá hắn xoa xoa đôi bàn tay, dù sao đến hải đảo thời gian dài như vậy, còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam qua mang, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa. Nhìn xem Đường Du Du bộ kia chột dạ bộ dáng, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, nghĩ thầm lần này có thể hảo hảo biện pháp bảo. Đường Du Du đỏ mặt giống như quả táo chín, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lã Tử Kiều con mắt. Bởi vì độc trướng tác dụng kết thúc, nàng đều nghĩ tới, bao quát tối hôm qua một chút động tác cùng chi tiết, mặc dù nhớ không rõ lắm, nhưng là đại thể là biết đến. Tim đập của nàng gia tốc, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, không biết nên ứng đối như thế nào Lã Tử Kiều truy vấn. Lã Tử Kiều xích lại gần Đường Du Du, hạ giọng nói, "Tiểu Di Mụ, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Rất ra a, kích thích không?" Đường Du Du bị đâm thủng, biến sắc, tranh thủ thời gian che Lã Tử Kiều miệng, tức giận nói, "Chớ có nói hiệp nói bựa, ngươi tiểu tử này muốn chết à?" Lã Tử Kiều cười hắc hắc, nói, "Tiểu Di Mụ, ngươi đừng giả bộ, ta tại tỉnh trường nhiều năm như vậy, còn không hiểu rõ đó là vật gì sao?" Đường Du Du sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng nàng hay là cố giả bộ chấn định, nói, "Ta làm sao có thời giờ muốn những cái kia, tối hôm qua ta chỉ là đi bắt đom đóm." Lã Tử Kiều nhíu mày, nói, "Bắt đom đóm? Cái kia trên thân tại sao có thể có dầu tây vết tích?" Đường Du Du chột dạ túi lầu xuống, nói, có thể là không cẩn thận làm. Lã Tử Kiều cố ý nháy mắt ra hiệu, nói, "Không được, Tiểu Di Mụ, ngươi đến thành thật khai báo, không phải vậy ta cần phải cùng Quan Cốc đâm thọc, dù sao hai ta là huynh đệ đâu." Đối mặt như vậy lại bị lớn cháu trai Lã Tử Kiều, Đường Du Du cũng không có cách nào, đành phải đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Ngươi chớ nói lung tung, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi phải giữ bí mật." Lã Tử Kiều nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi nói, "Mau nói mau nói, ta đều nhanh nhịn không nổi." Đường Du Du hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật chuyện tối ngày hôm qua, đêm qua chúng ta đi bắt đồng đóm, kết quả gặp độc trướng, ta liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện Lâm Miện ngay tại bên cạnh. Lã Tử Kiều nghe được say sưa ngon lành, nói, "Sau đó thì sao?" Đường Du Du mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói, Sau đó ta liền đem Lâm Miện nhận thành quan cốc, cho nên liền phát sinh." Lã Tử Kiều nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Cái này xong, nghe chưa hết hứng, để lại nói điểm." Đường Du Du lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Ngươi tiểu tử này, thật là phiền." Lã Tử Kiều cười hắc hắc, nói, "Tiểu Di Mụ, ngươi liền nói đi, ta cam đoan không nói cho người khác." Đường Du Du thở dài, nói, "Tốt ta, vừa mới bắt đầu Lâm Miện động tác rất nhẹ, giống như là đang thử thăm dò, ta khi đó còn mơ mơ màng màng, coi là thật là quan cốc." Về sau động tác của hắn càng ngày càng cuồng bạo, kéo dài hơn 2 giờ mới dừng lại. Lã Tử Kiều nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm bội phục Lâm Miện sức chịu đựng. Dứt lời, hai người nói chuyện bị Tần Vũ Mặc nghe được. Tần Vũ Mặc từ nơi không xa đi tới, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi, "Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu, lưu giữ hai canh giờ?" Lã Tử Kiều bởi vì không phục Lâm Miện đã vậy còn quá thời gian dài, trên mặt lộ ra một tia không vui, lẩm bẩm một câu, có cái gì tốt nói, không phải liền là cùng tiểu di mụ lêu lồng thôi. Nói xong, Thở Phì Phò xoay người rời đi, trong lòng thầm mắng Lâm Miện là cái kẻ may mắn, dựa vào cái gì hắn cứ như vậy được hoan nghênh. Lâm Miện khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lã Tử Kiều bóng lưng rời đi, trong lòng lại tại tính toán cái gì. Đường Du Du thấy thế, tranh thủ thời gian cười giải thích, ai nha, Tần Vũ Mặc, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, chúng ta chính là bắt đom đóm bắt mấy giờ, mệt chết. Nàng cố ý nói ngoa, hy vọng có thể chuyển di Tần Vũ Mặc lực chú ý. Tần Vũ Mặc lại không buông tha, ánh mắt đảo qua Đường Du Du quần áo, nét miệng lên một vòng rào hoạt dáng tươi cười, Du Du, ngươi cái này cổ áo cũng quá thấp đi, đều lộ ra. Đường Du Du giật mình, cúi đầu xem xét, quả nhiên phát hiện chính mình quần áo cổ áo có chút nông rộng, lộ ra một chút da thịt. Nàng vội vàng sửa sang lại một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, sợ bị Tần Vũ Mặc nhìn ra manh mối gì. Nàng vội vàng nói, Vũ Mặc tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung à, ta người này cậu thả cái nào chú ý những này. Tần Vũ Mặc trong ánh mắt hiện lên một tia ăn dấm, nhưng vẫn là ra vẻ thoải mái mà hỏi, Du Du, ngươi cùng miệng ca đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng là ngươi quê mật, có chuyện gì ngươi đến nói cho ta biết. Đường Du Du căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian lắc đầu, thật không có gì, chúng ta chính là gặp một cái thằn lằn, giật nảy mình, không cẩn thận ngã sắp xuống. Trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện Tần Vũ Mặc có thể tin tưởng lời của mình, nếu không sự tình liền phiền toái. Tần Vũ Mặc nửa tin nửa ngờ, tiếp tục truy vấn, thằn lằn? Cái gì thằn lằn? Dáng dấp ra sao a? Đường Du Du gặp thành công giật ra chủ đề, thở dài một hơi, lôi kéo Tần Vũ Mặc hướng trong phòng đi đến, đi, đi vào lại nói, nơi này gió lớn. Nàng lôi kéo Tần Vũ Mặc vào phòng, nhìn thấy Lâm Miện cũng tại, liền nói ra, Miện ca, ngươi đến nói một chút, ngày hôm qua chỉ thằn lằn có bao nhiêu dọa người? Chương 26, nào có sáng sớm bắt đồng đóm, coi ta ngốc ca. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 26, nào có sáng sớm bắt đồng đóm, coi ta ngốc ca. Cầu hoa tươi cầu đánh giá Lâm Miện cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, xác thực rất mạo hiểm, đó là một cái thêm đạt tư thằn lằn, có độc, chúng ta kém chút liền bị đuổi kịp. Tăng Tiểu Hiền vừa vặn đi ngang qua, nghe nói như thế, tò mò hỏi, thêm đạt tư thằn lằn? Chưa nghe nói qua, cái đồ chơi này lai lịch gì? Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia cũng vây quanh, Hồ Nhất Phỉ tán dương, Miện ca, ngươi thật lợi hại, ngay cả loại này thằn lằn đều biết, khẳng định là chuyên nghiệp. Trần Mỹ Gia cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, Miện ca, ngươi thật sự là quá bất học. Quan Cốc vừa nghe có thằn lằn, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên, vội vàng chạy đến Đường Du Du bên người, lo lắng mà hỏi thăm, Du Du, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thằn lằn cắn được? Đường Du Du mỉm cười, cố ý che khuất trên người dâu tây vết tích, ôn nhu nói, thân yêu, ta không bị thương, chính là giật nảy mình. Trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý, nghĩ đến Quan Cốc khẩn trương như vậy chính mình, thật sự là quá hạnh phúc. Lâm Miện ở một bên nghe hai người đối thoại, đột nhiên cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì tại bốc lên. Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình, đột nhiên nhớ tới hệ thống phần thưởng bối ra phụ thể. Lần này hắn hiểu được chẳng trách mình đúng giá ngoại sinh tồn tri thức phong phú như vậy, nguyên lai là bởi vì có bối ra phụ thể năng lực. Trong lòng của hắn âm thầm cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có chút nghi hoặc, hệ thống ban thưởng những vật khác còn có an toàn hộp cùng vườn rau tại nhà gỗ nhỏ phía đông cách đó không xa, nhưng cái này an toàn hộp đến cùng là cái thứ gì? Nghĩ tới đây, Lâm Miện quyết định đi trước xem xét một chút an toàn hộp. Hắn lấy cớ đi bên ngoài hít thở không khí, lặng lẽ đi ra nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ không khí trong lành, nhưng Lâm Miện cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh sát xung quanh, hắn cấp tốc từ trong hệ thống nhận lấy an toàn hộp, sau đó trốn đến một cây đại thụ phía sau, vụ trộm mở ra xem xét. Vừa xem xét này không sao, Lâm Miện mặt bám một chút đỏ lên. Nguyên lai, an toàn trong hộp trang là một hộp màu hồng bi bộ. Trong lòng của hắn thầm kêu hằng bét, mau đem hộp thu vào, nghĩ thầm cái này nếu như bị những người khác trông thấy, không phải chết cười không thể. Hắn nhanh chóng trở lại trong nhà gỗ nhỏ, lại phát hiện tất cả mọi người đang thảo luận nhà gỗ nhỏ kiến tạo quá trình. Hồ Nhất Phỉ đang ngồi ở trên ghế salon, tò mò nhìn Lâm Miện, hỏi: "Miện ca, ngươi vừa rồi đi làm cái gì?" Lén lén lút lút. Lâm Miện bị hỏi đến có chút chột dạ, ấp úng trả lời: "Ta ra ngoài bắt đom đóm, đêm nay còn phải lại bắt một chút, không phải vậy không đủ dùng." Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện Hồ Nhất Phỉ không cần tiếp tục truy vấn. Quan Cốc ở một bên xen vào nói: "Đêm nay ta cũng muốn đi, một người quá nguy hiểm." Đường Du Du vừa nghe Quan Cốc ý tứ giống như không tín nhiệm mình, tìm lý do đâu, liền sinh khí rời đi. Trong nội tâm nàng ổ lửa cháy, cảm thấy Quan Cốc căn bản không tin tưởng chính mình, chẳng lẽ mình dễ dàng như vậy liền thụ thương sao? Nàng tức giận phình lên đi ra ngoài, trong lòng càng nghĩ càng bị quất. Quan Cốc gặp Đường Du Du tức giận, đội vàng đi theo, trong lòng lén lút tự nhủ: "Du Du đây là thế nào, ta bất quá là quan tâm một chút thôi." "Du Du, ngươi thế nào?" Quan Cốc đuổi kịp Đường Du Du, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Du Du nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt lạnh nhạt, liền cảnh đều không có để ý đến hắn. Quan Cốc trong lòng càng luống cuống, tranh thủ thời gian giải thích: "Du Du, ta nói sai bảo sao? Ta thật rất lo lắng ngươi, ngươi biết không?" Đường Du Du bước chân dừng lại nhìn xem Quan Cốc, ngựa khí có chút băng lãnh: "Thêm một người nhiều một phần nguy hiểm, ngươi biết sáng nay có bao nhiêu mạo hiểm sao? Nếu như hắn đi, khẳng định chết ở nơi đó." Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là đang suy nghĩ, Quan Cốc có phải hay không cảm thấy nàng yếu đuối, cần người khác bảo hộ. Quan Cốc vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói: "Đừng cho là ta không biết, tối hôm qua hai người các ngươi đi làm gì, nào có sáng sớm bắt đom đóm coi ta ngốc à?" Đường Du Du sắc mặt càng thêm khó coi, nàng lạnh lùng đáp lại: "Vậy là ngươi đang hoài nghi ta đi, quên đi." Quan Cốc vừa nghe lời này, trong lòng gấp, vội vàng truy vấn: "Du Du, ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là tính toán. Đường Du Du hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói, chính ngươi lý giải đi thôi. Nói xong, nàng quay người tiếp tục đi lên phía trước. Quan Cốc thấy thế, chỉ có thể theo sát lấy nàng, trong lòng âm thầm bảo não, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao một hồi lâu hỏng. Hai người một đường đấu võ mồm, bất chi bất giác đi tới nhà gỗ nhỏ phía đông một mảnh rừng cây ăn quả. Trong không khí nơi này tràn ngập nhàn nhạt mùi trái cây, ngẫu nhiên còn có thể nghe được chim chóc tiếng kêu, nhưng giờ phút này hai người tâm tình cũng không tốt, căn bản hoàn mỹ thưởng thức những cảnh đẹp này. Đúng lúc này, một cái nhánh cây đột nhiên từ trên cây rủ xuống, vừa bạn ôm lấy Đường Du Du cổ áo. Quan Cốc tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được bờ vai của nàng, muốn giúp nàng giải khai. Nhưng mà, dưới kéo một cái này, Đường Du Du cổ áo bị giật ra lộ ra một khối rõ ràng dâu tây vết tích. Quan Cốc lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt trở nên phức tạp. Đây là làm sao tới? Quan Cốc thanh âm mang theo một chút tức giận, hắn nhìn chằm chằm khối kia dâu tây vết tích, trong lòng rời sông lấp biển. Đường Du Du chột dạ lui về sau một bước. Chương 27, đây là thế nào? Quan Cốc cùng Đường Du Du cũng chia tay. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 27, đây là thế nào? Quan Cốc cùng Đường Du Du cũng chia tay. Cầu hoa tươi cầu đánh giá nàng nhưng ngoài miệng lại cường ngạnh, đây là quát, không tin thì thôi. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng đang sợ, sợ Quan Cốc hiểu lầm, nhưng lại không muốn thừa nhận. Quan Cốc ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Đường Du Du con mắt, ngữ khí kiên định, đừng cho là ta không biết đây là vật gì, hai chúng ta bao lâu không có gan cái này. Đường Du Du tâm đống nhiên trầm xuống, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng biết mình không dối gạt được, nhưng y nguyên không chịu chịu thua, ngươi muốn tin hay không? Chúng ta chia tay đi. Đường Du Du ngữ khí băng lãnh, giống một chậu nước đá dội tại Quan Cốc trên đầu. Quan Cốc ngây ngẩn cả người, thảo môi ấn sự tỉnh trong nháy mắt bị ném đến sau đầu. Du Du, ta vừa rồi. Hắn ngữ khí mềm nhũn ra, muốn giữ chặt Đường Du Du tay. Đường Du Du một thanh hất ra. Đừng đụng ta. Nàng xoay người rời đi, bước chân vừa nhanh vừa vội. Quan Cốc đuổi theo, giữ chặt cánh tay của nàng. Du Du, ta sai rồi, ta vừa rồi không nên phát cáu, ta không nên hoài nghi người buông tay. Đường Du Du dùng sức dây rủa, giày cao gót trên mặt đất đập mạnh đến thùng thùng vang. Quan Cốc gắt gao dắt lấy không thả. Người nghe ta giải thích. Không có gì tốt giải thích. Đường Du Du hốc mắt đỏ lên, dùng sức xô đẩy Quan Cốc, hai người đang lúc lôi kéo, Quan Cốc bị đẩy đến một cái lảo đảo, lửa giận lập tức chạy đi lên. Hắn một phát bắt được Đường Du Du cánh tay, dùng sức kéo một cái, đưa nàng kéo hướng cách đó không xa rừng cây ăn quả. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Đường Du Du hoảng sợ hô to, dùng sức dây rủa, làm thế nào cũng kiếm không khai Quan Cốc kìm sắt giống như tay. Lâm Miện, lại là Lâm Miện. Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Quan Cốc giống như bị điên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét. Hắn thô bạo xé rách lấy Đường Du Du quần áo, trong miệng không ngừng nói khó nghe lời nói, giống như là đang phát tiết, lại như là đang chất vấn. Quan Cốc, ngươi điên rồi, ngươi thả ta ra. Đường Du Du liều mạng dãy rủa, chửi ầm lên, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Lúc này, Lâm Miện chính khẽ hát, trong tay dẫn theo cái rổ, nhàn nhã đi hướng hệ thống ban thưởng vườn rau. Đột nhiên, hắn nghe được một trận yếu ớt tiếng kêu cứu, mới đầu không để ý, nhưng này thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tuyệt vọng, để hắn không khỏi dừng bước. Kỳ quái, rừng núi hoang vắng này ai đang kêu cứu mạng? Hắn lần theo thanh âm đi đến, đẩy ra rậm rạp những cây, cảnh tượng trước mắt để hắn muốn rách cả mí mắt. Quan Cốc chính áp tại Đường Du Du trên thân, xé rách lấy y phục của nàng. Lâm Miện không nói hai lời, xông đi lên đối với Quan Cốc chính là một trận đánh tơi bời. Nắm đấm như mưa rơi vào Quan Cốc trên thân, Quan Cốc bị đánh đến đầu rơi máu chảy, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi dám đánh ta? Quan Cốc bị đánh ngộng, nằm trên mặt đất rên rỉ. Lâm Miện đi đến Đường Du Du bên người, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Đường Du Du đông nhiên đẩy hắn ra, nước mắt hòa với nước mưa, từ dưới đất bò dậy, một câu cũng không nói, quay người chạy đi, chỉ để lại một cái thương tâm tuyệt vọng bóng lưng. Lâm Miện nhìn xem Đường Du Du đi xa bóng lưng, nắm đấm từ từ nắm chặt, ánh mắt phức tạp. Đường Du Du lảo đảo chạy về nhà gỗ, một đầu đâm vào hồ nhất phỉ trong lực, bả vai run rẩy kịch liệt. Tần Vũ mặc bọn người tranh thủ thời gian vây quanh, một người một bên vỗ lưng của nàng. Du Du, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hồ Nhất Phỉ ngữ khí lo lắng. Đường Du Du chỉ là lắc đầu, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, ngăn không được hướng xuống chảy. Đừng khóc, từ từ nói, đến cùng thế nào? Tần Vũ mặc đưa lên khăn tay, ôn nhu an ủi. Những người khác cũng từ trong phòng đi ra, một mặt mộng quyển địa nhìn xem một màn này. Tình huống gì a? Du Du đây là thế nào? Tăng Tiểu Hiền đẩy kính mắt, một mặt bắt quái. Không biết ta, mới vừa rồi còn thật tốt đâu. Lã Tử Kiều cũng bu lại, một mặt hiếu kỳ. Đúng lúc này, Lâm Miện mang theo sưng mặt sưng mũi Quan Cốc đi đến. Quan Cốc che mũi, máu tươi thuận khe hở chảy xuống, bộ dáng mười phần chật vật. Ta đi. Tình huống như thế nào? Đây là thế chiến sao? Tăng Tiểu Hiền khoa trương kêu lên. Chật chật chật, xem ra có trò hay để nhìn. Lã Tử Kiều nháy mắt ra hiệu đúng Tăng Tiểu Hiền nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tình tay bà tu la trận? Tăng Tiểu Hiền hạ giọng, một mặt hưng phấn. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Miện, Quan Cốc cùng Đường Du Du ba người trên thân. U ngô cục Trần Mỹ Gia bụng không đúng lúc kêu lên, phá vỡ cái này quỷ dị trầm mặc. Mỹ Gia, bụng của ngươi đói bụng? Lâm Miện lo lắng mà hỏi thăm. Ân, đều giữa trưa, thật đói a. Trần Mỹ Gia tội nghiệp mà nhìn xem Lâm Miện. Vậy chúng ta đi bắt hải sản đi. Lâm Miện đề nghị. Không cần. Đều chăn ăn. Trần Mỹ Gia quỳ mồm, những người khác cũng nhao nhao biểu thị không muốn lại ăn hải sản. Cái kia, chúng ta đi trong rừng rậm đi săn thế nào? Lâm Miện nghĩ nghĩ, đề nghị. không đi không đi, quá nguy hiểm. Tăng Tiểu Hiền cùng Lã Tử Kiều liên tục khoát tay, giả trang ra một bộ ốm yếu dáng vẻ. Chúng ta đi thôi. Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc chăm miệng một lời nói. Thế là Lâm Miện mang theo Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc xuất phát. Ba người đi vào rừng rậm chỗ sâu, trong không khí tràn ngập bùn đất tẩm ướt khí tức. Chương 28, đánh lửa gà, đụng phải vàng long độc. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 28, đánh lửa gà, đụng phải vàng long độc. Cầu hoa tươi cầu đánh giá nơi này. Cảm giác có chút âm trầm đó a, Tần Vũ Mặc nắm chặt Hồ Nhất Phỉ cánh tay, có chút sợ sệt. Sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Hồ Nhất Phỉ ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ hãi. Xa 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 trong bụi cỏ truyền đến một trận vận động, dọa đến hai nữ sinh ôm ở cùng một chỗ thét lên. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Lâm Miện ra hiệu các nàng an tĩnh, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Chúng ta hay là trở về đi. Tần Vũ Mặc thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Cây bên này có rất lớn gà tây, nếu như đánh tới một cái, đủ chúng ta ăn được mấy trận. Lâm Miện dụ dỗ nói. Nghe được gà tây hai chữ, Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc con mắt đều sáng lên. Thật sao? Vậy chúng ta thử một chút. Hồ Nhất Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nhặt trên đất tảng đá làm vũ khí. Lâm Miện cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện một chút tươi mới loài chim phân và nước tiểu cùng xốc xếp dấu chân. Xem ra liền tại phụ cận. Hắn chỉ về đằng trước nói ra. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đẩy ra rậm rạp bụi cây, một cái hình thể to lớn gà tây thình lình xuất hiện ở trước mắt. Nó đang cúi đầu mổ trên mặt đất quả dại, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Lâm Miện cầm lấy một khối bén nhọn tảng đá, nhắm chuẩn gà tây đầu, đống nhiên ném ra ngoài. Siêu một tiếng, tảng đá chính giữa mục tiêu. Gà tây ứng thanh ngã xuống đất, bay nhảy mấy lần liền bất động. Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc hưng phấn mà nhảy dựng lên, vỗ tay chúc mừng. Lâm Miện đi lên trước, nhấc lên to lớn gà tây, thỏa mãn cười. Hắn quay đầu nhìn về phía hai nữ sinh, lại phát hiện các nàng chính mục trừng ngây mồm mà nhìn xem phía sau hắn. Lâm Miện chậm rãi quay đầu, một cái hình thể càng lớn gà tây chính căm tức nhìn bọn hắn, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, mở ra cánh, khí thế hung hăng lao đến. Lâm Miện cơ lấy tảng đá, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Miện nghiêng người hiện lên cự hình gà tây công kích, trở tay một cái tảng đá nện ở trên đầu của nó, gà tây lảo đảo mấy bước. Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc nắm lấy cơ hội, cơ lấy tảng đá một trận đập mạnh. Đánh nó. Bảo ngươi phết lối. Hồ Nhất Phỉ sức chiến đấu phá trần, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cự hình gà tây cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, bay nhảy mấy lần liền bất động. Giải quyết. Lâm Miện phủi tay bên trên đùi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoa tác. Con này gà tây cũng quá lớn đi. Hồ Nhất Phỉ vây quanh gà tây dạo qua một vòng, cái này cần có 20 cân đi. Chỉ ít. Lâm Miện ước lượng gà tây, đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Cánh gà nướng, đùi gà chiên, gà tây canh. Hồ Nhất Phỉ đã bắt đầu liên tưởng các loại mỹ vị, ngấm lại đều chảy nước miếng a. Tần Vũ Mặc ở một bên mãnh liệt gật đầu, đúng. Ngấm lại liền đói bụng. Đột nhiên, một trận tiếng ông từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang, như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Thanh âm gì? Tần Vũ Mặc khẩn trương nhìn chung quanh. Không tốt, là ong độc. Lâm Miện sắc mặt đại biến, cháy mau. Nguyên lai, bọn hắn vừa rồi đánh bậy đánh bạn, đập chúng dấu ở trên cây to lớn tổ ong. Một đám ong độc dốc toàn bộ lực lượng, đen nghị hướng lấy ba người đánh tới. A, Tần Vũ Mặc dọa đến hoa dung thất sắc, co cẳng liền chạy. Hồ Nhất Phỉ cũng theo sát phía sau, vừa chạy vừa hô, cứu mạng a. Má ơi. Lâm Miện điện sau, thỉnh thoảng nhặt lên tảng đá hướng bầy ong ném đi, hy vọng có thể ngăn cản một chút ong độc thế công. Trong lúc bối rối, Tần Vũ Mặc bị rễ cây trượt chân, a, rít lên một tiếng, té ngã trên đất. Vũ Mặc, Lâm Miện một cái bước xa sông đi lên, ôm lấy Tần Vũ Mặc liền chạy. Trong lúc chạy trốn, Tần Vũ Mặc dính sát Lâm Miện, cảm thụ được hắn cường kiện cánh tay cùng dồn dập nhịp tim, một cỗ cảm giác khác thường sông lên đầu. Lâm Miện lúc này không rảnh bận tâm mặt khác, mắt thấy ong độc càng ngày càng gần, hắn chỉ về đằng trước một cái đầm nước, nhảy đi xuống, lặn xuống nước. Ba người không chút do dự nhảy vào đầm nước, chui vào đáy nước. Ong độc ở trên mặt nước xoay một trận, tìm không thấy mục tiêu, dần dần tan đi. Mấy phút đồng hồ sau, xác định an toàn, ba người mới từ trong nước xuất hiện, miệng lớn thở hổn hển. Tần Vũ Mặc toàn thân ướt đẫm, dính sát Lâm Miện, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn. Nàng phát hiện chính mình vậy mà đối với hắn rất địa báo, bất thình lình cảm giác để nàng có chút không biết làm sao. Nàng đang muốn tại Lâm Miện bên thai nói chút gì thì thầm đùa giỡn một chút hắn, đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Vũ Mặc. Lâm Miện chân tay luôn cuống đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện Tần Vũ Mặc trên cổ, thình lình một cái ong độc vĩ châm. Vũ Mặc. Lâm Miện lung lay Tần Vũ Mặc, sắc mặt trắng bệch. Hồ Nhất Phỉ đẩy ra đám người chui vào, liếc nhìn Tần Vũ Mặc trên cổ độc châm, không tốt. Đây là ong vàng, độc tính rất mạnh. Đến mau đem độc hút ra đến. Lâm Miện ngẩng đầu, vội vàng hỏi, làm sao hút? Hồ Nhất Phỉ nâng chán, cái này thân là giáo sư đại học, loại sự tình này nàng đương nhiên biết, nhưng đối tượng là Lâm Miện cùng Tần Vũ Mặc. Nàng nhất thời nghẹn lời, không còn kịp rồi. Lâm Miện quyết định thật nhanh, túi người đối với độc châm chát địa phương hút xuống dưới. Hồ Nhất Phỉ cùng người chung quanh đều sợ ngây người. Cái này, đây cũng quá. Kích thích đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Vũ Mặc mơ mơ màng màng khôi phục ý thức. Chương 29, không đốt. Xem ra đêm nay có thể mở bật lên. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 29, không đốt. Xem ra đêm nay có thể mở bật lên. Cầu hoa tươi cầu đánh giá cảm giác trên thân ngứa một chút, bắt đầu xé rách Lâm Miện quần áo, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, thật ngứa. Không chịu nổi Lâm Miện ngẩng đầu, phun ra một ngụm chất lỏng màu vàng, nọc độc là màu vàng, độc tính rất mạnh, chúng ta đến đi nhanh lên. Hồ Nhất Phỉ ở một bên lúng túng ho khan hai tiếng, hình ảnh này thật rất dễ dàng để cho người ta nghĩ sai. Lâm Miện ôm lấy Tần Vũ Mặc, chào hỏi Hồ Nhất Phỉ, đi mau. Ba người co cẳng liền chạy. Hồ Nhất Phỉ kéo lấy cái kia to lớn gà tây, chạy thở hổn hển, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút. Lao nương muốn. Mệt chết Lâm Miện dừng lại, đem Tần Vũ Mặc tựa ở trên cây, tốt ta, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, ba người tiếp tục chạy như điên, rốt cục về tới nhà gỗ. Vũ Mặc, ngươi thế nào? Trần Mỹ ra cùng Đường Du Du chào đón, lo lắng mà hỏi thăm. Những người khác cũng nhao nhao xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống. Bị ong đầu cần nấp. Lâm Miện ngắn gọn giải thích. Tăng Tiểu Hiền nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào Hồ Nhất Phỉ kéo lấy cái kia cự hình gà tây, hoa. Đêm nay ăn gà tây trên bàn tiệc. Âu ra. Lã Tử Kiều đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, đi đi đi. Bên ngoài châm lửa bắt đầu nướng. Cam đoan thơm ngào ngạt. Đường Du Du cùng Trần Mỹ ra thì vây quanh Tần Vũ Mặc hỏi han ân cần. Lâm Miện sờ lên Tần Vũ Mặc cái chán, thật nóng. Vũ Mặc phát sốt. Hắn quay đầu đúng mọi người nói, đêm nay để Vũ Mặc ở nhà gỗ, ta trông coi nàng, các ngươi đi sơn động đi. Nói xong, hắn ôm lấy Tần Vũ Mặc, đi vào nhà gỗ. Đường Du Du nhìn xem Lâm Miện ôm Tần Vũ Mặc đi vào nhà gỗ, trong lòng mừng thầm. Trốn qua một kiếp, không cần hầu hạ tôn đại phật này. Nàng khẽ hát mà, đi theo đại bộ đội hướng sơn động đi. Du Du. Lâm Miện đột nhiên từ nhà gỗ thò đầu ra, hạ giọng hô nàng một tiếng. Đường Du Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không lại phải nàng làm gì đi. Nàng lề mà lề mề chuyển đến cửa nhà gỗ, làm gì? Lâm Miện một tay lấy nàng kéo đến một bên, thần thần bí bí nói, cái kia, trước đó đã nói xong một bình nước. Ngươi nửa đêm tới một chuyến. Đường Du Du mở to hai mắt nhìn, cái này đến lúc nào rồi còn băn khoăn vấn đề này. Nàng vừa định mở miệng cự tuyệt, liền thấy Quan Cốc một mặt âm trầm đứng tại cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi đang làm gì? Quan Cốc thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Đường Du Du một thanh hất ra Lâm Miện tay, nghĩa chính ngôn từ đúng Quan Cốc nói, chúng ta đã kết thúc. Xin ngươi về sau đừng lại đến dây dưa ta. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về hướng sơn động đi đến. Du Du, ngươi nghe ta giải thích. Quan Cốc muốn đuổi theo đi, lại bị Tăng Tiểu Hiền cùng Lã Tử Tiểu ngăn cản. Ai ai ai, huynh đệ, nghĩ thoáng điểm thôi. Tăng Tiểu Hiền vỗ vỗ Quan Cốc bả vai, chờ về đi, muội tử bó lớn còn nhiều. Lã Tử Kiều chỉ vào bên cạnh một mặt cô đơn Lục Triển Bác nói, ngươi nhìn Triển Bác cũng thất tình, không làm theo nên ăn một chút nên uống một chút. Quan Cốc thâm hít một hơi, yên lặng đi theo đám bọn hắn đi hướng sơn động. Bọn hắn phân đến 2/3 gà tây, mấy người vây quanh đống lửa, chuyện trò vui vẻ sưởi ấm gà, bầu không khí vậy mà ngoài ý muốn hài hòa. Tăng Tiểu Hiền kéo xuống một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, thật là thơm. Đây mới là nhân sinh a. Một bên khác, trong nhà gỗ nhỏ, Lâm Miện nhìn xem nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh Tần Vũ Mặc, trong lòng lẩm bẩm, hệ thống này ban thưởng tài nguyên nước, cứ như vậy dùng xong, có phải hay không có chút lãng phí à? Được rồi, ai bảo nàng là Tần Vũ Mặc đâu? Hắn từ trong ba lô móc ra một bình nước, vặn ra nắp bình, đút tới Tần Vũ Mặc bên miệng, uống nước, đại giới này thế nhưng là rất cao. Đêm nay, liền ngươi. Tần Vũ Mặc mơ mơ màng màng uống hết mấy ngụm nước, lại mê man đi qua. Lâm Miện ngồi tại bên giường, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Màn đêm buông xuống, sao dày đặc lấp loé. Lâm Miện khẽ hát mà, đem tự chế đom đóm đèn treo ở nhà gỗ bên ngoài, ánh ánh lục quang cực kỳ giống buổi hòa nhạc hiện trường que hình quang, cho cái này phá nhà gỗ tăng thêm một tia lãng mạn không khí. Hắn đi đến bên dòng suối nhỏ, cởi sạch quần áo, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, nước suối lạnh buốt, để tinh thần hắn chấn động. Trở lại nhà gỗ, hắn sờ lên Tần Vũ Mặc cái chán, a, không đốt. Mai sờ. Xem ra đêm nay có thể mở bật lên. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng trở nên kích động. Hắn nhẹ nhàng vung lên Tần Vũ Mặc trên trán vái phát, đang chuẩn bị túi người cho nàng cổ đến cái yêu ma lực xoay vòng quanh thời điểm, đột nhiên nghe được nhà gỗ truyền ra ngoài đến một trận tất sột soạt thanh âm, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong kinh điển tiểu đoạn. Lâm Miện trong lòng hơi hồi hộp một chút, không thể nào, rừng núi hoang vắng này sẽ không thật nháo quỷ đi. Hắn lập tức cảnh giác lên, cơ lấy đặt ở bên giường đao bổ củi, rón rén đi tới cửa, đột nhiên kéo cửa ra, đao bổ củi trực chỉ phía trước, nghiêm nghị quát, ai ở nơi đó? Lén lén lút lút đi ra. Trong hắc ám, một thân ảnh chậm rãi đi ra, mượn đom đóm đèn hào quang nhỏ yếu, Lâm Miện thấy rõ người tới. Là Đường Du Du. Du Du, hơn nửa đêm, ngươi cổ xạ đã cổ đâu? Hù chết cha. Lâm Miện nhẹ nhàng thở ra, mang củi đao buông xuống, vỗ vô ngực. Đường Du Du ấp úng nói, "Chương 30, chờ ta thoải mái xong, liền cho ngươi cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 30, chờ ta thoải mái xong, liền cho ngươi cầu hoa tươi cầu đánh giá ta." "Ta ngủ không được, đi ra." Nàng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Miện, trong tay chăm chú nắm chặt một bình không bình nước suối khoáng. Lâm Miện nghi ngờ đánh giá nàng, "Ngủ không được. Ngươi đặt cái này diễn kịch thần tượng đâu? Hơn nửa đêm không ngủ được đi ra tản bộ." Ngươi coi ngươi làm mộng du tiên cảnh ạ lìa ra. Mặc dù trong lòng đầu đen rau muống, nhưng Lâm Miện cũng không hỏi nhiều, quay người trở lại nhà gỗ, từ hệ thống trong ba lô lấy ra một hộp đồ vật, nhanh chóng mang tốt. Đó là một tầng mỏng như cánh ve trong suốt bộ, tại mờ tối dưới ánh sáng cơ hồ khó mà phát giác. Vào đi, bên ngoài lạnh. Đường Du Du do dự một chút, hay là đi vào? Trong nội tâm nàng tâm thần bất định bất an, giống thăm dò con thỏ giống như bịch bịch nảy loạn. Nàng không biết Lâm Miện gọi nàng tiến đến muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng, khẳng định không có chuyện tốt. Lâm Miện đi đến Tần Vũ Mặc bên giường, nhẹ nhàng mà đem nàng nâng đỡ, để nàng tựa ở trên tường. Sau đó hắn xoay người, nhìn xem Đường Du Du, trong ánh mắt mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Du Du, tới." Đường Du Du lề mà lề mề đi đến trước mặt hắn, "Làm gì? Ngươi phải biết làm sao làm." Lâm Miện trực tiếp nói ra, ngữ khí bình tĩnh đến tựa như đang nói hôm nay khí trời tốt. Đường Du Du mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hiện tại? Ngươi điên rồi đi. Nội tâm của nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nội dung cốt truyện này đi hướng cũng quá bất hợp lý đi. Lâm Miện hơi không kiên nhẫn bớt nói nhảm, nhanh lên. Đừng ép ta động thủ a, con người của ta ra tay không nặng không nhẹ. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương, dù sao loại chuyện này hắn cũng là lần thứ nhất làm, nhưng vì bình kia chân quý nước khoáng, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Đường Du Du cắn môi một cái, nội tâm dãy rủa không thôi. Nàng nhìn một chút mê man Tần Vũ Mặc, lại nhìn một chút một mặt lạnh lùng Lâm Miện, cuối cùng vẫn khuất phục. Nàng minh bạch, tại trên cái hoang đảo này, Lâm Miện chính là vương, nàng chỉ có thể phục tùng. Nàng chậm rãi đem chính mình mặt ngoài có thể nhìn thấy đều tận lực làm hao mòn sạch sẽ. Nàng cảm giác mình giống một con dê đợi làm thịt, để nàng cơ hồ ngạt thở. Hiện tại, khi ta, Lâm Miện thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại không dung kháng cự ma lực. Đường Du Du hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, nhìn chằm chằm Lâm Miện con mắt, từ từ tới gần hắn. Nàng cố nén nội tâm buồn nôn cùng sợ hãi, cố gắng để cho mình biểu hiện được tự nhiên một chút. Nàng biết, chỉ có dạng này, nàng mới có thể có đến nàng đồ vật muốn. Nước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nhà gỗ tràn ngập mập mờ khí tức. Đường Du Du một bên phối hợp với Lâm Miện, một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Lâm Miện, ngươi, ngươi hài lòng không? Nàng khẩn trương quan sát đến Lâm Miện biểu lộ, sợ mình làm được chưa đủ tốt. Lâm Miện nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Đường Du Du phục vụ, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, còn tốt trong lòng của hắn mừng thầm, đợt này không lỗ, cũng liền một bình nước giao dịch. Cái kia, bình kia nước Đường Du Du lấy dũng khí, đưa ra điều kiện của mình. Lâm Miện mở to mắt, nhìn xem Đường Du Du, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Chờ ta xong việc, tìm ngươi. Rốt cục, hết thảy kết thúc. Đường Du Du hài lòng cầm Lâm Miện ban thưởng nước khoáng, lặng lẽ rời đi nhà gỗ. Nàng ôm thật chặt bình kia nước, tựa như ôm một cái chân quý bà bối. Nàng một khắc cũng không dám dừng lại, sợ Lâm Miện đổi ý. Lâm Miện duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, đột nhiên cảm giác sau lưng ấm áp, một bộ thân thể mềm mại kéo đi lên. Tần Vũ Mặc chẳng biết lúc nào tỉnh, mảnh khảnh cánh tay vòng lấy eo của hắn, thanh âm mang theo một tia lười biếng mị hoặc, "Lâm Miện, ta cũng muốn cùng ngươi làm giao dịch." Lâm Miện trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này tình huống như thế nào? Tu là trận, trời thoát. Hắn bội ho một tiếng, ý đồ huyện chuyển tự tuyệt, "Cái kia, Vũ Mặc a, ta hôm nay có chút mệt mỏi, không quá muốn mệt mỏi." Tần Vũ Mặc khép cười một tiếng, thổ khí như lan, trêu chọc lấy Lâm Miện mình hai, "Ta nhìn ngươi mới vừa rồi cùng Du Du chơi đến thật vui vẻ thôi, làm sao đến ta chỗ này liền mệt mỏi? Chẳng lẽ là ta không bằng nàng?" Lâm Miện trong lòng thầm mắng, nữ nhân này là cố ý a, cố ý khích ta. Hắn vừa định giải thích, Tần Vũ Mặc tay đã không ở yên, ở trên người hắn du tẩu, châm lửa trêu chọc. Thế Lâm Miện hít sâu một hơi, cái này ai có thể chịu nổi a? Hắn cảm giác chính mình giống tiến vào một cái ôn nhu bấy dập, toàn thân tê dại. Tần Vũ Mặc tựa hồ rõ ràng so Đường Du Du cao siêu rất nhiều, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy dụ hoặc, trêu chọc đến tâm hắn vượng ý mã. Du Du tiểu nha đầu kia, kỹ thuật thái sinh chắc chắn. Tần Vũ Mặc một bên trêu đùa Lâm Miện, một bên không quên trào phúng Đường Du Du. Cũng liền như ngươi loại này chưa thấy qua việc đời nam nhân mới có thể cảm thấy tươi mới. Lâm Miện bị nàng kích thích, trong lòng nổi lên một cỗ không chịu thua sức mạnh, hắn xoay người đem Tần Vũ Mặc toàn bộ nuốt hết, trong ánh mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chương 31, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nước từ ở đâu ra? Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 31, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nước từ ở đâu ra? Cầu hoa tươi cầu đánh giá có đúng không? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Nơi đây tỉnh lược không thể miêu tả kịp bản, xin mời tự hành não bổ. Hai người chính triển miên đến thời khắc mấu chốt, Tần Vũ Mặc đột nhiên toàn thân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Lâm Miện, cái này tình huống như thế nào? Chơi đến một nửa đột nhiên cắt điện, đây cũng quá mất hứng đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đem Tần Vũ Mặc thu xếp tốt, chính mình cũng ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Miện sớm rời giường, đi vào hắn khai khẩn vườn rau nhỏ hái rau. Mảnh này vườn rau là hắn dùng hệ thống ban thưởng hạt giống trồng ra tới, các loại rau quả trái cây cái gì cần có đều có, xanh mơn mởn một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Hắn chính cái hát hái dưa chuột, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tràng tốt lên, ông trời của ta! Trên hoang đảo này thế mà còn có vườn rau. Lâm Miện nhìn lại, là Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia. Hai người con mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lâm Miện, ngươi, ngươi đây là làm sao làm được? Hồ Nhất Phỉ chỉ vào vườn rau, lắp bắp hỏi. Lâm Miện trong lòng cười thầm, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Hắn giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, à, cái này à, ta hôm qua đi dạo thời điểm ngẫu nhiên phát hiện cũng không biết là ai chủng, dù sao cũng không ai muốn, ta liền hái điểm trở về ăn. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia bán tín bán nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Các nàng cũng gia nhập hái rau đội ngũ, chỉ chốc lát sau liền thu hoạch tràn đầy. Buổi sáng hôm nay ăn hải sản cháo đi. Trần Mỹ Gia đề nghị, chúng ta hôm qua bắt nhiều như vậy hải sản, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Ý kiến hay. Hồ Nhất Phỉ đồng ý nói, lại phối hợp tươi mới rau quả, ngấm lại liền chảy nước miếng. Đám người trở lại nhà gỗ, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lâm Miện phụ trách xử lý hải sản, Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia phụ trách rửa rau thái thịt, Đường Du Du thì tại một bên trợ thủ. Điểm tâm làm tốt sau, đám người ngồi vây chung một chỗ, thưởng dụng mỹ vị hải sản cháo. Hoa. Cái này hải sản cũng quá tươi đẹp đi. Hồ Nhất Phỉ một bên ăn một bên tán thưởng, không hổ là không người trên hải đảo hàng cứng. Chính là chính là. Trần Mỹ Gia cũng phụ hòa nói, cháo này đơn giản quá tốt uống. Mọi người ăn đến say sưa ngon lành, bầu không khí một mảnh vui sướng. Đột nhiên, Hồ Nhất Phỉ ánh mắt rơi vào Đường Du Du trong tay bình nước suối khoáng bên trên, biến sắc, "Du Du, trong tay ngươi cầm là cái gì?" Đường Du Du giật nảy mình, vô ý thức đem bình nước suối khoáng giấu ra sau lưng, "Không có. Không có gì, không có gì. Ngươi coi ta là mù lòa sao?" Hồ Nhất Phỉ đoạt lấy bình nước suối khoáng, vặn ra cái nắp người, "Là nước khoáng. Ngươi thế mà tư tàng nước khoáng. Vì cái gì không lấy ra cùng mọi người chia sẻ?" Đường Du Du sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ấp úng nói không ra lời. Nàng vụng trộm liếc qua Lâm Miện, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng xin giúp đỡ. Lâm Miện im lặng lặng yên uống vào cháo, làm bộ không thấy được. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Đường Du Du chính mình làm chết, chẳng trách người khác. Bầu không khí lập tức trở nên lung túng, hoan thanh tiếu ngữ im bặt mà dừng. Hồ Nhất Phỉ cầm bình nước suối khoáng, căm tức nhìn Đường Du Du. Đường Du Du ánh mắt né tránh, thanh âm nhỏ như rồi mối, ta nhặt. Tại trên bờ cắt nhặt Trần Mỹ ra một mặt ngươi chẳng lẽ coi ta ngốc biểu lộ, Du Du, trên đảo này chúng ta đều đi dạo hết ở đâu ra nước khoáng. Đừng nói ngươi Âu Hoàng phụ thể, bắt đầu trên trời rơi xuống vật tư a. Hồ Nhất Phỉ càng là trực tiếp đem bình nước suối khoáng dơ lên Đường Du Du trước mặt, một bộ thẩm vấn phạm nhân tư thế, thẳng thắn sẽ quan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói, nước này ở đâu ra? Đường Du Du chột dạ nhìn sang Lâm Miện, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, cắn môi, nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ. Mỏ này nước suối là hôm qua hệ thống ban thưởng cho nàng lúc đầu muốn giữ lại chính mình bụng trộm uống, không nghĩ tới bị Hồ Nhất Phỉ phát hiện, lần này nhưng làm sao bây giờ? Lâm Miện nhìn không được không khí này so chợ bán thức ăn bác gái cãi nhau còn xấu hổ. Hắn háng giọng một cái, hòa giải nói tốt tốt, một bình nước mà thôi, mọi người đừng khẩn trương như vậy. Du Du có thể là thật nhặt được đâu, coi như không phải nhặt, cũng có thể là. Ách, từ trên trời rơi xuống. Đám người, cái này giải thích so Đường Du Du còn không hợp thói thường. Lâm Miện cười xấu hổ cười, tóm lại, mọi người đừng xoắn suýt ăn nhiều một chút hải sản cháo, bổ sung năng lượng quan trọng. Nói, hắn chủ động cho Đường Du Du múc thêm một chén cháo nữa, đưa tới trước mặt nàng, "Du Du, ăn nhiều một chút, đừng đói bụng." Đường Du Du cảm kích nhìn Lâm Miện một chút, tiếp nhận chén cháo, yên lặng bắt đầu ăn. Bầu không khí cuối cùng dịu đi một chút. Ăn xong điểm tâm, Tăng Tiểu Hiền duỗi lưng một cái, đề nghị, "Ta nói, chúng ta có thể hay không ở sơn động? Trong động này lại chiều lại lạnh, ngủ được ta đau lưng." Những người khác nhau biểu thị đồng ý đúng à, sơn động này quá đơn sơ ngay cả nhà vệ sinh đều không có, quá không tiện. Trần Mỹ ra phàn nàn nói, mà lại bạn nhất ban đêm có dã thú ẩn hiện làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm. Hồ Nhất Phỉ nói bổ sung. Lâm Miện sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, kiến tạo nơi ẩn nút đúng là ý kiến hay, nhưng là cần đại lượng vật liệu gỗ, tốn thời gian phí sức à. Chương 32, ta làm cái gì? Không phải ngươi chủ động sao? Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 32, ta làm cái gì? Không phải ngươi chủ động sao? Cầu hoa tươi cầu đánh giá trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đám người này nếu là thật muốn xây cái biệt thự lớn, vậy hắn chẳng phải là muốn mà chết. Không có việc gì, chúng ta nhiều người lực lượng lớn. Tăng Tiểu Hiền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không phải liền là đốn cây thôi, chút lòng thành. Đúng à, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể xây một cái thoải mái dễ chịu nơi ở nút. Những người khác cũng nhao biểu thị nguyện ý xuất lực. Lâm Miện bất đắc dĩ thở dài, đám người này nhiệt tình tăng gọn, hắn cũng không tốt dội nước lạnh, chỉ có thể đáp ứng nói, tốt à, nếu mọi người như thế có nhiệt tình, vậy chúng ta liền đi rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu tìm xem thích hợp vật liệu gỗ đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến lúc đó liền dẫn bọn hắn đi chặt điểm cây phổ thông, đừng để bọn hắn phát hiện hệ thống ban thưởng những cái kia chân quý vật liệu gỗ, không phải vậy liền phiền toái. Trước khi đi, Lâm Miện nhớ tới Tần Vũ Mặc còn tại trong nhà gỗ, liền trở về nhìn thoáng qua. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện Tần Vũ Mặc đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh. Ngươi đã tỉnh? Lâm Miện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Vũ Mặc lạnh lùng theo dõi hắn, ngựa khí mang theo một tia chất vấn, ngươi tối hôm qua đúng ta làm cái gì? Lâm Miện một mặt một bức, ta đối với ngươi làm cái gì? Không phải ngươi. Ngươi chủ động sao? Hắn nhớ lại tối hôm qua chẳng cảnh, Tần Vũ Mặc nhiệt tình không bị cản trở, để hắn hiện tại cũng còn có chút tâm viên ý mã. Chủ động? Tần Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, ta làm sao có thể chủ động? Ta căn bản không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh qua cái gì. Ngươi khẳng định đúng ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Lâm Miện trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là cái kia ong độc tác dụng phụ? Hắn nhớ tới Tần Vũ Mặc trước khi hôn mê, chính mình cũng bị ẩn nấp một chút, đằng sau cũng cảm giác toàn thân khô nóng, chẳng lẽ cái kia ong độc còn có khiến người hưng phấn tác dụng? Hắn vội vàng giải thích nói, Vũ Mặc, ngươi nghe ta giải thích, ta cái gì cũng không làm. Thật, ngươi có thể là? Ách, nhớ lầm. Tần Vũ Mặc ngữ khí càng thêm băng lãnh, ngươi đem ta xem như đồ đần sao? Ta cho ngươi biết, Lâm Miện, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Lâm Miện khóc không ra nước mắt, đây thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dương Dậm Nguyên Thủy biên giới, ở mức nóng bức khí tức đập vào mặt. Đám người đi theo Lâm Miện, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cản đường cánh lá, xâm nhập trong đó. Hoa, đầm nước, ta muốn bơi lội. Lã Tử Kiều một chút liền nhìn thấy trong rừng một phương xanh biếc đầm nước, hưng phấn mà liền muốn cởi quần áo. Lâm Miện kéo lại hắn, Tử Kiều, đừng xúc động. Nước này đủ, khả năng có cá sấu. Cá sấu? Miện ca, ngươi đừng dọa ta, cái này lại không phải Amazon rừng mưa. Tăng Tiểu Hiền một mặt không tin, ta tới cấp cho ngươi tìm kiếm đường. Nói xong, cũng bắt đầu cởi quần áo. Trần Mỹ ra ở một bên chân ngoài thổi gió, Tử Kiều, Tiểu Hiền, cố lên. Ta cho các ngươi thu hình lại, tranh thủ lên hot search. Tiêu đề liền gọi đám người hoang đảo cầu sinh, Hiền ca dũng đấu cá sấu. Đám người, tiêu đề này, thật là máu chó. trong lòng lại đều ám xoa xoa đang mong đợi, vạn nhất thật có cá xấu đâu. Ngẫm lại liền kích thích. Lâm Miện bất đắc dĩ nâng trán, hai cái này tên dở hơi thật sự là không sợ chết. Hắn lười nhắc lại quyền, nói ra, được chưa, các ngươi chơi, ta một người đi bên trong nhìn xem có hay không thích hợp vật liệu gỗ. Tìm tới liền gọi các ngươi. Nói xong, Lâm Miện quay người hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hệ thống ban thưởng những cái kia chân quý vật liệu gỗ đều tại chỗ càng sâu, nhất định phải tránh đi đám người này. Tăng Tiểu Hiền cùng Lã Tử Tiểu không kịp chờ đợi nhảy vào đầm nước, tóe lên to lớn bọt nước. Hoa, sảng khoái. Lã Tử Tiểu thoải mái mà nằm ngửa ở trên mặt nước, căn bản không có cá xấu thôi, miệng ca lại đang đùa chúng ta chơi. Chính là, hại ta trắng khẩn trương một trận. Tăng Tiểu Hiền cũng trầm tĩnh lại, bắt đầu vui sướng bơi đứng lên. Quan Cốc Thần Kỳ nhìn xem hai người chơi đến vui vẻ, cũng không nhịn được xuống nước gia nhập bọn hắn. Lục Triển Bác có chút do dự, đứng tại mép nước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhiệt độ nước. Dương Bác, xuống tới a. Lã Tử Tiểu hô. Lục Triển Bác lắc đầu, ta vẫn là tính toán, ta có chút sợ trong lòng của hắn kỳ thật rất tin tưởng Lâm Miện lời nói, luôn cảm thấy trong đầm nước này có nguy hiểm nào đó ẩn nút. Hồ Nhất Phỉ, Trần Mỹ Gia, Đường Du Du cùng Lâm Uyển Du thì tại phụ cận tìm kiếm thức ăn. A, đây là cái gì? Trần Mỹ Gia chỉ vào mấy cây kết lấy trái cây màu vàng thực vật hỏi. Tựa như là dã chuối tiêu. Hồ Nhất Phỉ lấy xuống một cái nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm, rất ngọt. Mấy nữ sinh lập tức bắt đầu ngắt lấy dã chuối tiêu, ăn đến quên cả trời đất. Uy, các mỹ nữ, cũng cho chúng ta chữa chút ta. Lã Tử Kiều tại trong đầm nước hô. Hồ Nhất Phỉ tiện tay ném đi mấy cây đi qua, Lã Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền tại trong đầm nước một bên nổi tiếng tiêu một bên chơi nước, thật là hài lòng. Đột nhiên, Lâm Uyển Du phát ra rít lên một tiếng, "A, cháy mau, có cá sấu." Đám người sững sờ, thuận Lâm Uyển Du ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đầm nước chỗ sâu, một đôi u lục con mắt chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Quan Cốc Thần Kỳ cùng Tăng Tiểu Hiền phản ứng cấp tốc, lập tức hướng phía bên bờ bơi đi. Chỉ có Lã Tử Kiều còn đần độn ngồi ở trong nước, trong miệng nhai lấy chuối tiêu, một mặt mở mịt, "Cái gì cá sấu? Đang ở đâu?" Một giây sau, hắn cảm giác cái mông mắt lạnh, ngay sau đó, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Chương 33, đều nói có cá sấu người không tin. Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 33, đều nói có cá xấu người không tin. Cầu hoa tươi cầu đánh giá a. Lã Tử Kiều kêu thảm một tiếng, lộn nhào hướng trên bờ chạy trốn. Y phục của hắn đã bị cá xấu xé rách đến vỡ nát, trên mông thình lình xuất hiện mấy đạo vết máu. Đám người chưa tỉnh hồn mà nhìn xem một màn này, trong lòng một trận hoảng sợ. Má ơi, thật sự có cá xấu. Trần Mỹ ra dọa đến sắc mặt tái nhợt. May mà chúng ta không có xuống dưới Lục Triển Bắc lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Hắn bụng trộm mắt nhìn Lâm Miện rời đi phương hướng, nghĩ thầm Miện ca nói đến quả nhiên không sai, trong đầm nước này thật sự có cá xấu. Hay là Miện ca đáng tin cậy. Lã Tử Kiều chật vật bò lên bờ, vương bít lấy cái mông, khóc không ra nước mắt. Trong lòng của hắn vừa tức vừa sợ, âm thầm thề, về sau cũng không bao giờ tin tưởng Tằng lão sư chuyện ma quỷ. Tăng Tiểu Hiền cũng dọa cho phát sợ, hắn vô ngực, may mắn chính mình phản ứng nhanh, trốn qua một kiếp. Quan Cốc Thần Kỳ thì một mặt mở bức, hắn hoàn toàn không thấy được cá sấu, chỉ là nghe được Lâm Uyển Du tiếng thét chói tai, liền vô ý thức theo sát hướng trên bờ du lịch. Hồ Nhất Phỉ đi đến Lã Tử Kiều bên người, lo lắng mà hỏi thăm, "Tử Kiều, ngươi không sao chứ?" Lã Tử Kiều vẻ mặt cầu xin, "Cái mông của ta." Ta mới quần bơi Hồ Nhất Phỉ cố nén ý cười, an ủi, không có việc gì, phá liền rách, dù sao cũng không ai nhìn. Lã Tử Kiều, Đâm Tâm, Lão Tỷ. Đám người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm tìm kiếm Lâm Miện. Lã Tử Kiều khập khiễng cùng ở phía sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng gặp lại yêu thiêu thân gì. Dạy của ta, ta bản số lượng có hạn dạy chơi bóng a. Lã Tử Kiều nhìn xem cá sấu ngậm chính mình một cái dạy bơi về phía chỗ sâu, phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn lúc đầu muốn nhảy đi xuống cứu giúp một chút, nhưng trên mông đau đớn cùng đúng cá sấu sợ hãi để hắn dừng bước. Tử Kiều, ngươi bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi, còn nhớ thương ngươi phá hải. Trần Mỹ Gia không chút lưu tình dễ cợt nói. Phá hải, đây chính là ta bỏ ra một tháng tiền sinh hoạt mua. Lã Tử Kiều khóc không ra nước mắt. Giờ phút này hắn một chân để trần, một chân mặc giày, nhìn buồn cười lại chật vật. Tăng Tiểu Hiền cùng Quan Cốc Thần Kỳ hợp lực đem còn tại bên đầm nước dãy rủa Lã Tử Kiều kéo đi lên. Ngạc khẩu thoát hiểm sau, Lã Tử Kiều rốt cuộc không kiềm được oa oa khóc lớn lên. Ô ô ô, cái mông của ta, giày của ta, mệnh của ta kèm chút liền không có. Tử Kiều, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi. Không phải liền là bị cá sấu cắn một cái sao? Về phần khóc thành dạng này, Trần Mỹ Gia tiếp tục bổ đao, không có chút nào an ủi ý tứ. Ngươi biết cái gì? Đây chính là đại sự sống còn. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, hiện tại liền biến thành cá sấu món ăn trong mâm. Lã Tử Kiều khóc đến lớn tiếng hơn. Trong lòng của hắn ủy khuất vô cùng, sớm biết liền không nghe Tăng Tiểu Hiền chuyện ma quỷ xuống nước. Tăng Tiểu Hiền mắt thấy Lã Tử Kiều khóc đến thảm như vậy, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại đoán chừng cũng là cùng Lã Tử Kiều kết quả giống nhau. Hắn len lén liếc một chút đám người, phát hiện tất cả mọi người đang chăm chú Lã Tử Kiều, liền muốn thừa cơ chạy đi. Tăng Tiểu Hiền, ngươi đứng lại đó cho ta. Lã Tử Kiều mắt sắc phát hiện Tăng Tiểu Hiền tiểu động tác, lập tức đình chỉ thúc thiết, khập khiễng tiến lên, một phát bắt được Tăng Tiểu Hiền cổ áo. Tử Kiều, ngươi làm gì? Bình tĩnh một chút. Tăng Tiểu Hiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không tốt. Tỉnh táo, ngươi kèm chút hại chết ta, ngươi còn để cho ta tỉnh táo. Lã Tử Kiều lên cơn giận dữ, một tay lấy Tăng Tiểu Hiền đè xuống đất, cưới tại trên người hắn một trận ma sát. Ai u? Tử Kiều, điểm nhẹ. Đau a? Tăng Tiểu Hiền bị đánh mặt mũi bầm dập, liên tục cầu xin tha thứ. Để cho ngươi hại ta, để cho ngươi giật dây ta xuống nước, để cho ngươi lời thề son sắc nói không có cá sấu. Lã Tử Kiều môi nói một câu liền đánh một chút, ra tay không lưu tình chút nào. Hồ Nhất Phỉ ở một bên thấy say sưa ngon lành, vẫn không quên nói ngồi trầm trọng, hai người các ngươi cũng thật là, một kẻ ngốc một cái sợ, tuyệt phối. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, cá sấu thế nhưng là động vật lưỡng thê, nói không chừng sẽ bơi vào bờ ăn người à. Đám người vừa nghe lời này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, không để ý tới xem náo nhiệt nhau nhau hướng phía Lâm Miện Phương hướng điên chạy mà đi. Lã Tử Kiều cũng không đoái hoài tới đánh Tăng Tiểu Hiền lộn nhào cùng ở phía sau. Cứu mạng a, Miện ca, có cá sấu. Lã Tử Kiều một bên chạy một bên hô, thanh âm thê lương. Lâm Miện đúng lúc tìm được một gốc thích hợp đầu gỗ, đang dùng lưỡi búa chặt đầu. Nghe được đám người tiếng gọi ầm ĩ, hắn ngẩng đầu, chỉ gặp một đám người sôi động chạy tới. Lã Tử Kiều một ngựa đi đầu, chật vật không chịu nổi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lâm Miện buông xuống lưỡi búa, nghi ngờ hỏi. Lã Tử Kiều ôm chặt lấy Lâm Miện, khóc đến như cái hải tử. Miện ca, có cá sấu, kém chút ăn của ta. Ô ô ô, Lâm Miện nhìn thấy Lã Tử Kiều quăng lấy một chân, trên mông còn có vết máu, nhìn nhìn lại xương mặt xương mũi Tăng Tiểu Hiền, lập tức đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lã Tử Kiều cõng, an ủi, không sao, không sao, Tử Kiều, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Các loại Lã Tử Kiều cảm xúc hơi ổn định một chút, Lâm Miện mới mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Chương 34, nhanh sử dụng các ngươi kỹ năng trao đổi vật tư đi cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 34, nhanh sử dụng các ngươi kỹ năng trao đổi vật tư đi cầu hoa tươi cầu đánh giá. Lã Tử Kiều thút tha thút thít đem chuyện đã xảy ra nói một lần, thêm mắm thêm muối miêu tả cá sấu hung mãnh cùng mình anh dũng, nghe được đám người một trận thổ tức. Lâm Miện trong lòng âm thầm một cười, cái này Lã Tử Kiều thật đúng là đến chết không đổi, đều lúc này vẫn không quên nói khoát chính mình. Bất quá hắn cũng lười điểm phá, dù sao Lã Tử Kiều cũng xác thực bị kinh sợ dọa. Tốt, đừng khóc, lần sau chú ý một chút là được rồi. Lâm Miện an ủi, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta tranh thủ thời gian chặt chút đầu gỗ trở về đi. Hắn đem thanh thứ hai lưỡi búa đưa cho Tăng Tiểu Hiền. Tăng Tiểu Hiền, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian làm việc, lấy công chuộc tội đi. Tăng Tiểu Hiền tiếp nhận lưỡi búa, không dám lại nói cái gì, yên lặng bắt đầu đốn cây. Đám người một mực làm đến trời tối, đem đầu gỗ vận chuyển về bên ngoài nhà gỗ nhỏ mặt chất đống. Đôn nốt rung động đống lửa chiếu sáng đám người mặt, Lã Tử Kiều ôm cánh tay run lẩy bẩy, một mặt ủy khuất. Y phục của ta cùng giày đều bị cá sấu cắn hỏng, hiện tại cóng đến cùng cháu trai giống như. Hắn hít mũi một cái, hốc mắt phím hồng, hoang đảo này cầu sinh, đơn giản so tham gia biến hình nhớ còn thảm. Lâm Miện nhìn xem Lã Tử Kiều khoa trương biểu lộ, có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Ai có dư thừa quần áo, mượn trước Tử Kiều một kiện, đừng để hắn đông lạnh bị cảm. Nhất Phỉ, Mỹ Gia cùng Du Du nhìn nhau, cuối cùng Mỹ Gia từ trong bọc lật ra một kiện màu hồng phấn vệ y đưa cho Lã Tử Kiều. Ê, cho ngươi, mặc dù có chút ít nữ sinh, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Lã Tử Kiều tiếp nhận vệ y, lập tức mặc trên người, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Tạ lạp Mỹ Gia, thời khắc mấu chốt hay là người đáng tin cậy. Tốt, thời gian không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian về sơn động nghỉ ngơi đi, lập nhà sự tình ngày mai lại nói. Lâm Miện ngáp một cái, chuẩn bị kết thúc công việc. Sơn động lại buồn bực lại chiều, ta mới không muốn trở về đâu. Hồ Nhất Phỉ cái thứ nhất biểu thị phản đối. Chính là, không bằng chúng ta trong đêm đem phòng ở xây lên đi. Trần Mỹ Gia cũng phụ hòa nói. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, xem ra đều không muốn đi sơn động gạt ra đi ngủ. Lâm Miện bất đắc dĩ nhún vai. Tốt ta, nếu tất cả mọi người như thế có nhiệt tình, vậy liền khởi công đi. Ai mệt mỏi ai nghỉ ngơi, tranh thủ đêm nay đem phòng ở dàn khung dựng lên đến. Đám người lập tức hành động, chuyển đầu gỗ, trói dây thừng, ngay ngắn trật tự. Lâm Miện làm nhà thiết kế, chỉ huy mọi người làm việc. Chúng ta đem nhà gỗ xây ở trên cây thế nào? Dạng này đã an toàn lại mát mẻ. Hắn chỉ vào bốn khỏa kính chỉnh sửa hình vuông cây, liền dùng cái này bốn cái cây để chống đỡ, dựng một cái nhà cây. Hoa, cái chủ ý này quá tuyệt vời. Trần Mỹ Gia hưng phấn mà vỗ tay, tựa như trong chuyện cổ tích nhà cây một dạng, mà lại xây ở trên cây, còn có thể phòng ngừa dã thú tập kích. Hồ Nhất Phỉ cũng biểu thị đồng ý, phong cảnh nhất định cũng rất tốt. Đường Du Du nói bổ sung, liền ngay cả một mực ẹ mọ Lã Tử Kiều cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tử Kiều, ta không thể không thừa nhận, Lâm Miện ngươi thật là một cái thiên tài. Đạt được mọi người tán thành, Lâm Miện cũng tràn đầy nhiệt tình, dẫn mọi người bắt đầu dựng nhà cây dàn khung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc nửa đêm, đại đa số người đều đã mệt mỏi không được, thay phiên tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Lâm Miện cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy, đi đến bên cạnh đống lửa, từ trong ba lô xuất ra khối đồ bọc nylon bò bít tết, bắt đầu sắc. Tư tư dầu sắc âm thanh, tăng thêm thịt trâu mùi thơm, rất nhanh liền hấp dẫn mấy nữ sinh chú ý mùi vị gì thơm như vậy. Tần Vũ mặc đuốt mắt đi tới, nhìn thấy Lâm Miện trong tay bò bít tết, trợn cả mắt lên. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia cũng ngửi hương mà đến, một mặt tướng thèm ăn mà nhìn xem Lâm Miện. Lâm Miện, đây là cái gì? Thơm quá a. Trần Mỹ Gia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bò bít tết rán. Lâm Miện nhàn nhạt trả lời, tiếp tục lật qua lại bò bít tết. Bò bít tết? Ngươi ở đâu ra bò bít tết? Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc hỏi. Bí mật. Lâm Miện cười thần bí, cũng không có giải thích. Bò bít tết sắp tốt sau, Lâm Miện cũng không để ý tới ba cái trông mong nhìn xem hắn nữ sinh, phối hợp cắt một khối bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Nô, thật là thơm. Hắn cố ý phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, thèm ăn ba nữ sinh nước bọt chảy ròng. Lâm Miện, ngươi quá không đủ ý tứ. Có ăn ngon cũng không phân cho chúng ta. Trần Mỹ Gia bất mãn lẩm bẩm. Chính là, tốt xấu chúng ta cũng cùng làm việc lâu như vậy. Hồ Nhất Phỉ cũng nói giúp vào. Liền ngay cả luôn luôn cao lạnh Tần Vũ Mặc cũng không nhịn được mở miệng, "Lâm Miện, có thể phân ta một khối sao?" Lâm Miện nhìn xem các nàng khát vọng ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên. Muốn ăn cũng không phải không thể, bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. "Có ý tứ gì?" Ba nữ sinh chăm miệng một lời mà hỏi thăm. "Muốn ăn mỹ vị bò bít tết, cần dùng một chút đồng giá điều kiện đến trao đổi." Lâm Miện thả ra trong tay dao nĩa, ánh mắt đảo qua ba nữ sinh, "Tỷ Như, giúp ta đấm bóp một chút, hoặc là giúp ta đấm bóp con hắn." Cố ý dừng lại một chút, nhìn xem ba nữ sinh trên mặt biến ảo biểu lộ, sau đó mới chậm rãi nói bổ sung, "Đương nhiên, nếu như các ngươi có cái gì mặt khác kỹ năng, cũng có thể dùng để trao đổi." Chương 35, hữu nghị. Đáng giá mấy đồng tiền? Cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 35, hữu nghị. Đáng giá mấy đồng tiền? Cầu hoa tươi cầu đánh giá. Ba nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Miện thì tiếp tục hưởng dụng bò của hắn sắp xếp, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cắt xuống một khối bò bít tết, từ từ để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thụ lấy cái này khó được mỹ vị. Đường Du Du lắc mông, đặt mông ngồi vào Lâm Miện trên đùi, thuần thục ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi một khí. Miện miện người ta lạnh quá a, thanh âm nũng nịu nghe được xương cốt người đều sốt giòn. Lâm Miện mặt không thay đổi đem nàng từ trên đùi dịch chuyển khỏi. Du Du, chiêu này đúng ta không dùng, không đủ kích thích. Đường Du Du một mặt mở bức, đây chính là nàng đòn sát thủ a. Dĩ vãng trăm phát trăm trúng, hôm nay làm sao mất hiệu lực. Hồ Nhất Phỉ ôm cánh tay, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn không được mở miệng chào phúng. Lâm Miện, ngươi làm như vậy, thật quá làm trái chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Lâm Miện câu lên Hồ Nhất Phỉ cái cằm, ánh mắt nghiền ngẫm. Nhất Phỉ, đừng như thế thanh cao, về sau chờ xem. Tần Vũ Mặc nhìn không được nổi giận nói, Lâm Miện, ngươi quá phận. Chúng ta tốt xấu là bằng hữu, ngươi sao có thể dạng này? Nàng y đổ đánh tình cả bài. Lâm Miện Du ở một bên yên lặng nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Miện trong tay bò bít tết, giống một cái đói bụng ba ngày mèo con. Đường Du Du thừa dịp mọi người không chú ý, đưa tay muốn trộn một khối bò bít tết, bị Lâm Miện một phát bắt được cổ tay. Muốn ăn? Có thể a, đem đồ vật tới đổi. Lâm Miện cười như không cười nhìn xem nàng. Đường Du Du rút tay về, ủy khuất ba ba xẻ miệng. Lâm Miện trực tiếp đem còn lại bò bít tết phân cho quan cốc cùng Tăng Tiểu Hiền. Đến, các minh đệ, vất vả bổ sung điểm năng lượng. Ta ơn Miện ca. Quan cốc cùng Tăng Tiểu Hiền tiếp nhận bò bít tết, từng ngụm bắt đầu ăn, một mặt thỏa mãn. Miện ca đại khí. Tăng Tiểu Hiền giơ ngón tay cái lên. Lâm Miện vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, đứng dậy đi kiểm tra nhà cây kiến tạo tiến độ. Thế nào? Tạm được. Hắn hỏi ngay tại bận rộn quan cốc cùng Tăng Tiểu Hiền. Miện ca thiết kế thật giỏi. Chúng ta dựa theo ngươi bản vẽ, đã hoàn thành đại bộ phận dàn khung. Quan cốc hưng phấn mà chỉ vào nhà cây hình thức ban đầu. Không sai, ngày mai tiếp tục cố gắng, không ra 10 ngày liền có thể hoàn thành. Lâm Miện thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi. Quan cốc cùng Tăng Tiểu Hiền nhiệt tình 10 phần. A, chúng ta có nhà mới rồi. Tăng Tiểu Hiền cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Miện nhìn xem bọn hắn nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn đi đến bên cạnh đống lửa, thêm chút tuổi lửa, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, có vẻ hơi thần bí khó lường. Hồ Nhất Phỉ đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí dịu đi một chút. Lâm Miện, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi có thể làm được trình độ gì. Lâm Miện nhàn nhạt trả lời. Ngươi là đang khảo nghiệm chúng ta. Hồ Nhất Phỉ nhíu mày. Có lẽ vậy. Lâm Miện không có phủ nhận. Tần Vũ Mặc cũng đi tới. Lâm Miện, ngươi làm như vậy, thật sẽ mất đi hữu nghị của chúng ta. Lâm Miện nhún vai. Hữu nghị? Đáng giá mấy đồng tiền? Tần Vũ Mặc bị hắn đế trụ, nhất thời nghẹn lời. Lâm Miện quay người rời đi, lưu lại ba nữ nhân tại nguyên chỗ lộn xộn. Đường Du Du chạy đến Lâm Uyển Du bên người, nhỏ giọng thầm thì, "Uyển Du, ngươi nói Lâm Miện rốt cuộc là ý gì à?" Lâm Uyển Du lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Nàng hiện tại đầy đầu đều là bò bít tết mùi thơm, sớm đem sự tỉnh khắc ném đến ngoài chín tầng mây. Thật muốn ăn bò bít tết a, nàng tự lẩm bẩm, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lâm Miện khẽ hát, đem cuối cùng một khối bò bít tết ném vào trong miệng, ngay đến từ từ rung động. "Miện ca, lại đến một khối thôi." Tăng Tiểu Hiền mắt lom lom nhìn hắn, liếm môi một cái. "Không có, cứ như vậy nhiều." Lâm Miện vỗ vỗ Tăng Tiểu Hiền bả vai, "Ăn nhiều một chút, ngày mai tốt làm việc." Nói xong, đem còn lại bò bít tết toàn phân cho quan cốc cùng Tăng Tiểu Hiền. "Miện ca đại khí." Tăng Tiểu Hiền cùng quan cốc chăm miệng một lời, trong mắt lóe sùng bái quan mang. Tần Vũ Mặc tức bực dậm chân, Hồ Nhất Phỉ thì liếc mắt, Đường Du Du cùng Lâm Uyển Du thì là một mặt hâm mộ. Lâm Miện đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, hướng phía nhà cây đi đến. "Đi, nhìn xem kiệt tác của các ngươi." Nhà cây giàn khung đã cơ bản hoàn thành, tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra đặc biệt tráng quan. "Miện ca, thế nào?" "Tạm được." Quan cốc chỉ vào nhà cây, một mặt cầu khen ngợi biểu lộ. Lâm Miện gật gật đầu, "Không sai, ngày mai tiếp tục cố gắng, tranh thủ trong 10 ngày hoàn thành." "Yes." Tăng Tiểu Hiền hưng phấn mà cơ nắm đấm. "Chúng ta có nhà mới rồi." Quan cốc cũng đi theo hoan hô lên. "Đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có bận điệu." Lâm Miện nói xong, quay người trở về nhà gỗ. Lưu lại ba nữ nhân trong gió lộn xộn, lẫn nhau trừng mắt, bầu không khí xấu hổ lại quỷ dị. Đêm đã khuya, trong rừng rậm yên tĩnh, chỉ có lá cây vàng xào xạc thanh âm. Trừ Lâm Miện, những người khác ngủ ở nhà cây trên giàn khung. Nửa đêm, Trần Mỹ Gia lặng lẽ bò lên xuống tới, rón rén hướng lấy nhà gỗ đi đến. Nàng lén lén lút lút tới gần nhà gỗ, xuyên thấu qua khe cửa đi đến nhìn, phát hiện Lâm Miện chính đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ngủ thiếp đi. Chương 36, Mỹ Gia hơn nửa đêm chạy trong sơn động làm gì, Trần thế nào? Cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 36, Mỹ Gia hơn nửa đêm chạy trong sơn động làm gì, Trần thế nào? Cầu Hoa Tươi cầu đánh giá Trần Mỹ Gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Miệng miệng nàng ọn ẹn kêu một tiếng. Lâm Miện không có phản ứng. Trần Mỹ Gia đi đến Lâm Miện bên người, ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy hắn. Miệng miệng người ta muốn ăn bò bít tết. Lâm Miện mở tròn mắt, dọa Trần Mỹ Gia nhảy một cái. Ngươi làm gì a? Làm ta sợ muốn chết. Trần Mỹ Gia vô ngực. Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi muốn làm gì? Lâm Miện ngồi dậy, rủi rủi con mắt. Người ta muốn ăn bò bít tết thôi. Trần Mỹ Gia tiếp tục nũng nịu, còn thuận thế ôm Lâm Miện cánh tay, dùng đùi xê hắn. Lâm Miện một phát bắt được tay của nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Muốn ăn bò bít tết? Có thể a, đi theo ta. Trần Mỹ Gia một mặt kinh hỉ, đi theo Lâm Miện đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu a? Trần Mỹ Gia tò mò hỏi. Lâm Miện mang theo nàng đi vào một cái ẩn nấp trong sân động. Làm gì tới đây a? Tại trong nhà gỗ không được sao? Trần Mỹ Gia không hiểu. Ngốc a ngươi, động tĩnh quá lớn, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lâm Miện gõ gõ đầu của nàng. Trần Mỹ Gia lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Trong sơn động rất đen, chỉ có bên ngoài xuyên thấu vào một tia ánh trăng. Miệng miệng Trần Mỹ Gia thanh âm nũng nịu mang theo một tia ngượng ngùng. Nàng chủ động ôm Lâm Miện cổ, dâng lên chính mình mùi thơm. Lâm Miện bị nàng trêu chọc đến toàn thân khô nóng, ôm nàng lên, đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá. Trong sơn động truyền đến trận trận làm cho người tim đập đỏ mặt thanh âm. Một phen sau cuộc mây mưa, Trần Mỹ Gia giúp vào Lâm Miện trong ngực, một mặt thỏa mãn. Miệng miệng, ngươi thật lợi hại a. Trần Mỹ Gia gắt giọng. Còn cùng ai từng có? Lâm Miện đột nhiên hỏi. Trần Mỹ Gia sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhỏ giọng nói ra, Tử Kiều so với ta đâu? Lâm Miện truy vấn. Trần Mỹ Gia do dự một chút, không dám nói lời nào. Lâm Miện bóp lấy eo của nàng, nhấn mạnh, nói, ngươi lợi hại. Trần Mỹ Gia bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận. Lúc này mới ngoan. Lâm Miện thỏa mãn cười cười. Đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến một trận tiếng bước chân, nương theo lấy đèn tin cầm tay sáng ngời. Có người đến. Lâm Miện thấp giọng nói ra, làm sao bây giờ? Trần Mỹ Gia có chút bối rối. Ngươi ra ngoài, liền nói chưa thấy qua ta. Lâm Miện cấp tốc mặc quần áo tử tế. Trần Mỹ Gia gật gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài. Miện, Miện ca đâu? Lã Tử Kiều xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp xuất hiện tại cửa sân động, trong tay còn cầm một cái không bình nước suối khoáng. Trần Mỹ Gia bối rối sửa sang lấy xốc xếp quần áo, ánh mắt lấp lóe. A, hắn qua bên kia thuận tiện. Nàng tiện tay chỉ cái phương hướng. Lã Tử Kiều cũng không nghĩ nhiều, quay người hướng Trần Mỹ Gia chỉ phương hướng đi đến. À, vậy ta đi trước giải quyết một cái nhân sinh đại sự. Trần Mỹ Gia nhẹ nhàng thở ra, vô ngực, tranh thủ thời gian trốn mất. Trên đường trở về, Lã Tử Kiều đột nhiên dừng bước, chờ chút, Mỹ Gia, hơn nửa đêm ngươi chạy trong sơn động làm gì? Trần Mỹ Gia bước chân dừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố giả bộ chấn định, ta ngủ không được, đi ra không được sao? Hơn nửa đêm đi ra, đi đến trong sơn động. Lã Tử Kiều một mặt hồ nghi, ngươi sẽ không phải làm mộng du đi? Trần Mỹ Gia thẹn quá hóa giận, ngươi mới mộng du, cả nhà ngươi đều mộng du, lao nương yêu đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Lã Tử Kiều bị nàng đột nhiên xuất hiện lửa giận giật nảy mình, sờ lên cái mũi, ta chính là hỏi một chút thôi, hung ác như thế làm gì? Trần Mỹ Gia trừng mắt liếc hắn một cái, tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Lã Tử Kiều đi theo phía sau nàng, càng nghĩ càng không đúng. Mỹ Gia vừa rồi phản ứng quá kỳ quái, mà lại hắn giống như ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mỹ Gia, chân ngươi thế nào? Lã Tử Kiều chú ý tới Trần Mỹ Gia tư thế đi có điểm quái dị. Thế nào? Chân của ta rất tốt. Trần Mỹ Gia tức giận nói. Lã Tử Kiều bước nhanh về phía trước, kéo lại Trần Mỹ Gia cánh tay, để cho ta nhìn xem. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Trần Mỹ Gia giãy giụa lấy. Lã Tử Kiều cưỡng ép đem Trần Mỹ Gia kéo đến dưới ánh trăng, nhìn kỹ, phát hiện nàng trên đùi có một ít tím xanh vết tích. Cái này, đây là có chuyện gì? Lã Tử Kiều chỉ vào những cái kia máu ứ động, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Trần Mỹ Gia trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng vẫn là mạnh miệng, đập. Không được sao? Đập. Đập sao có thể đập thành dạng này? Lã Tử Kiều hiển nhiên không tin, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không là ngươi kích cỡ a? Ngươi cho rằng ta là ngươi a, mỗi ngày liền biết trêu hoa gẹo nguyệt. Trần Mỹ Gia bắt đầu công kích cá nhân, ngươi phương diện kia không được, đừng tưởng rằng người khác đều giống như ngươi. Lã Tử Kiều bị nàng câu nói này triệt để chọc giận, ngươi nói cái gì? Ai không được? Ta được hay không ngươi thử một chút thì biết. Hắn một phát bắt được Trần Mỹ Gia cổ tay, đưa nàng kéo lê hướng bên dòng suối nhỏ đi đến. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Cứu mạng a. Trần Mỹ Gia liều mạng dãy rủa, nhưng Lã Tử Kiều khí lực quá lớn, nàng căn bản không tránh thoát. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta đến cùng được hay không? Lã Tử Kiều giận dữ hét. Chương 37, là ai cùng Lâm Miện làm giao dịch? Đã vậy còn quá không có hạn cuối cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 37, là ai cùng Lâm Miện làm giao dịch? Đã vậy còn quá không có hạn cuối cầu hoa tươi cầu đánh giá. Đúng lúc này, Quan Cốc cùng Tăng Tiểu Hiển kết bạn từ nhà cây xuống tới, chuẩn bị đi bên dòng suối nhỏ giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Xảy ra chuyện gì? Quan Cốc thấy cảnh này, liền vội vàng hỏi. Tử Kiều, ngươi làm gì? Tăng Tiểu Hiển cũng mau tới trước, muốn ngăn cản Lã Tử Kiều. Trần Mỹ Gia nhìn thấy cứu tinh tới, vội vàng hô to, cứu mạng a. Tử Kiều muốn phi lễ ta. Quan Cốc cùng Tăng Tiểu Hiển vừa nghe, lập tức lên cơn giận dữ, xông đi lên đem Lã Tử Kiều kéo ra. Tử Kiều, ngươi điên rồi sao? Quan Cốc chỉ vào Lã Tử Kiều cái mũi mắng. Ngươi vậy mà đúng Mỹ Gia làm ra loại sự tình này. Tăng Tiểu Hiển cũng lòng đầy căm phẫn. Trần Mỹ Gia thừa cơ tránh thoát Lã Tử Kiều trói buộc, hung hăng cho hắn một bàn tay, ngươi tên hôn đản này. Lã Tử Kiều bị đánh ngộng, bụng mặt, một mặt ủy khuất, các ngươi hiểu lầm, ta không có ngươi còn rào biện. Trần Mỹ Gia kêu khóc chạy trở về nhà cây. Quan Cốc cùng Tăng Tiểu Hiền nhìn xem Lã Tử Kiều, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Lã Tử Kiều có khổ khó nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, các ngươi không hiểu hắn nhìn xem Trần Mỹ Gia bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn lúc đầu chỉ là muốn chứng minh chính mình, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, hiện tại nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không sạch. Lã Tử Kiều đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời thở dài. Trong nhà cây, Trần Mỹ Gia bọc lấy chăn mỏng, khóe miệng không tự giác dương lên. Hồi ức giết đi một đợt. Trong sân động, nhảy lên ánh lửa tỏa ra lâm miệng góc cạnh rõ ràng gương mặt, hắn thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng tiếng vọng. Hắc hắc, Trần Mỹ Gia cười ngây ngô lên tiếng. Mỹ Gia, ngươi làm gì đâu? Hơn nửa đêm cười đến như thế khiếp người. Tần Vũ Mặc mơ mơ màng màng ngồi dậy, rủi rủi con mắt. Trần Mỹ Gia tranh thủ thời gian thu liễm dáng tươi cười, "A, không có gì, làm cái mộng đẹp." A, Tần Vũ Mặc ngáp một cái, nói bụng, "Đúng vậy, ta chỗ này có ăn ngon." Trần Mỹ Gia cười thần bí, từ tấm thảm bên dưới móc ra một khối đồ bọc nylon bò bít tết. Tần Vũ Mặc nhãn tỉnh sáng lên, "Ta đi, ở đâu ra? Ngươi không phải nói Lâm Miện tên kia cái gì cũng không chịu đổi sao?" "Hắc hắc, bí mật." Trần Mỹ Gia chớp mắt vài cái, "Đi, bờ biển bờ bờ cơ đi." Trên bờ biển, đống lửa lốt bốt thiêu đốt lên, bò bít tết mùi thơm tràn ngập trong không khí ra. Tần Vũ Mặc một bên đảo bò bít tết, một bên nghi ngờ đánh giá Trần Mỹ Gia, thành thật khai báo, "Ngươi có phải hay không cùng Lâm Miện làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch?" Trần Mỹ Gia đáp ý dương lên cái cằm, "Thông minh. Bất quá, đây là bí mật." Tần Vũ Mặc thở dài, không thể không bội phục Trần Mỹ Gia thủ đoạn cái này Lâm Miện đến cùng lai lịch gì. Làm sao cảm giác hắn cùng Đỏ Dạ ẹ mẩn giống như cái gì cũng có. Trần Mỹ Gia cũng lắc đầu, "Không biết a, kỳ kỳ quái quái." Hai người chính thảo luận đến khí thế ngất trời, bò bít tết cũng từ từ rung động, "Quân, bắt đầu ăn." Trần Mỹ Gia không kịp chờ đợi cắn xé khối tiếp theo, nước thịt bốn phía, miệng đầy lưu hương. "Ân, thật là thơm. Mùi vị kia, tuyệt." Tần Vũ Mặc cũng khen không dứt miệng. Lúc này, Hồ Nhất Phỉ thân ảnh xuất hiện tại trên bờ cát. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt cảnh tượng. "Các ngươi, hơn nửa đêm ở chỗ này làm gì?" Hồ Nhất Phỉ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Trần Mỹ Gia cùng Tần Vũ Mặc liếc nhau, đều có chút chột dạ. "Ách, chúng ta, Thường Nguyệt." Trần Mỹ Gia yếu ớt nói. "Thường Nguyệt? Thường Nguyệt cần nhóm lửa sườn bò nướng sao?" Hồ Nhất Phỉ chỉ vào trên đống lửa bò bít tết, ngữ khí dần dần tăng thêm. Cái này Trần Mỹ Gia nhất thời nghẹn lời. Nói, "Là ai cùng Lâm Miện làm giao dịch? Đã vậy còn quá không có hạ cối." Hồ Nhất Phỉ căm tức nhìn hai người. Trần Mỹ Gia cùng Tần Vũ Mặc đều trầm mặc không nói. Hồ Nhất Phỉ thấy thế, cũng không hỏi tới nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh đống lửa, vẻ một khối bò bít tết, bỏ vào trong miệng. Ân, Hồ Nhất Phỉ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mùi vị kia, thật là thơm. Nàng lại bẻ một khối, sau đó lại một khối. Khu cụ Trần Mỹ Gia lung túng ho khan hai tiếng, "Nhất Phỉ tỷ, ngươi ăn từ từ, còn gì nữa không?" Hồ Nhất Phỉ một bên ăn một bên mơ hồ không do nói, "Cái này Lâm Miện, thật có hai lần ba người cứ như vậy tại trên bờ biển, vừa ăn bò bít tết, một bên nhìn xem tinh không, bầu không khí quỷ dị lại hài hòa." Ăn xong bò bít tết, Hồ Nhất Phỉ ở một cái, "Đi, nhanh đi về đi ngủ, ngày mai còn có bận điệu đâu." Lâm Miện một mình đi tại rừng rậm chỗ sâu, thể xác tinh thần đều mệt. Nhìn xem trong ba lô lác đác không có mấy bò bít tết, không khỏi hối tiếc không thôi. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên xúc động nhất thời đúng Trần Mỹ Gia làm ra cái kia việc sự tình, bây giờ tốt chứ, bò bít tết không có, Lâm Miện cũng đã mất đi thu hoạch hệ thống ban thưởng được tắt. Nghĩ đến cái này, Lâm Miện không khỏi thở dài, tự đủ, sớm biết, ta liền không đem siêu thị rời trống, hiện tại bò bít tết đều thành vật khan hiếm. Chính suy nghĩ phải nghĩ biện pháp để nữ sinh sinh ra cảm giác, mới có thể thu được hệ thống rơi xuống ban thưởng. Đúng lúc này, Tần Vũ Mặc lén lén lút lút đi tới nhà gỗ, ấp úng nửa ngày, mới đỏ mặt nói ra, "Cái kia, Lâm Miện, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Chương 38, vật này nhiều mặt, mỗi người mỗi vẻ cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 38, vật này nhiều mặt, mỗi người mỗi vẻ cầu hoa tươi cầu đánh giá. Lâm Miện nhíu mày, hỏi ngược lại, "Chuyện gì?" Tần Vũ Mặc cắn môi một cái, lấy hết dũng khí nói ra, "Ngươi bình thường ưa thích cái gì tư thế?" Lâm Miện ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tần Vũ Mặc sẽ hỏi ra trực tiếp như vậy vấn đề. Hắn cẩn thận quan sát đến Tần Vũ Mặc thần thái, phát hiện nàng tựa hồ chưa nhân sự, trong lòng không khỏi hứng thú. "Tư thế?" Lâm Miện ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Cái gì tư thế?" Tần Vũ Mặc gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lắp bắp nói, "Liền, chính là cái kia." Cái tư thế kia Lâm Miện bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tần Vũ Mặc là muốn hỏi hắn thích gì tư thế. Hắn có chút hăng hái đánh giá Tần Vũ Mặc, nghĩ thầm, cô gái nhỏ này nhìn rất bảo thủ, không nghĩ tới to gan như vậy. Cái này sao Lâm Miện cố ý kéo dài âm cuối, tư thế nhiều mặt, mỗi người mỗi vẻ, khó mà nói a. Tần Vũ Mặc gấp đến độ sắp khóc cầu khẩn nói, "Ngươi liền nói cho ta biết thôi, ta cam đoan không nói cho người khác." Lâm Miện nhìn Tần Vũ Mặc như thế đáng thương, cũng không còn đùa nàng. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm trang nói ra, "Thì thật, ta thích nhất giờ V đô tư." Tần Vũ Mặc một mặt một bức, hỏi, "Đế giờ V đô tư? Đó là cái gì?" Lâm Miện phôi vừa cười vừa nói, "Chính là rất đơn giản, yếu bên dưới mạnh lên đi." Tần Vũ Mặc giờ mới hiểu được tới, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng trừng Lâm Miện một chút, khẽ nói, "Lưu manh." Lâm Miện cắp cắp cười to, một tay lấy Tần Vũ Mặc ôm vào trong ngực. Tần Vũ Mặc vùng vây mấy lần, cuối cùng vẫn mềm tại trong ngực của hắn. Hai người chính dính nhau lấy, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Miện cùng Tần Vũ Mặc tranh thủ thời gian tách ra, Lâm Miện thì cấp tốc dùng tấm ván gỗ ngăn chặn sơn động cửa vào. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mỹ ra hô, Lâm Miện, mở cửa. Bên ngoài trời mưa. Lâm Miện biết không dối gạt được, đành phải mở miệng nói ra, biết cái này đến. Nói, hắn đứng dậy mở cửa. Trần Mỹ ra cùng mấy nữ sinh đều xối thành nước súng, chật vật không chịu nổi. Mau tránh ra, chúng ta tiến đến tránh mưa. Trần Mỹ ra vừa nói, một bên đi đến chen. Lâm Miện bất đắc dĩ, đành phải để các nàng tiến đến. Tiến sân động, mấy nữ sinh liền cóng đến run lẩy bẩy. Lâm Miện thấy thế, mau đem bỏ bít tết lấy ra, phân cho mọi người sưởi ấm. Tần Vũ Mặc nhìn thấy Trần Mỹ ra, chợt nhớ tới cái gì. Nàng giữ chặt Trần Mỹ ra tay, hỏi, Trần Mỹ ra, trên chân ngươi máu ứ động chuyện gì xảy ra? Trần Mỹ ra sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, à, đó là chính ta không cẩn thận thế. Tần Vũ Mặc hiển nhiên không tin, nàng chất vấn, chính ngươi thế? Làm sao rơi nghiêm trọng như vậy? Trần Mỹ ra cắn môi, một mặt ủy khuất nói, ta đi nhà xí thời điểm, không cẩn thận ngã sấp xuống. Tần Vũ Mặc vẫn là không tin, nàng lôi kéo Trần Mỹ ra ống quần, muốn nhìn rõ ràng máu ứ động dáng vẻ. Trần Mỹ ra gắt gao che chở ống quần, không để cho Tần Vũ Mặc nhìn. Trần Mỹ ra, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ Mặc gấp. Trần Mỹ ra gặp rốt cuộc không dối gạt được, đành phải khóc nói ra, ta nhưng thật ra là bị người phi lễ. Tần Vũ Mặc quá sợ hãi, cái gì? Bị người phi lễ? Là ai làm? Trần Mỹ ra lắc đầu nói ra, ta không biết, hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt. Lâm Miện nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn liên tưởng đến trước đó trong rừng rậm gặp được cá sấu sự tình, hoài nghi có thể là Lã Tử Kiều làm. Hắn đi đến Lã Tử Kiều trước mặt, lạnh lùng hỏi, Lã Tử Kiều, ngươi có phải hay không tối hôm qua phi lễ Trần Mỹ ra? Lã Tử Kiều một mặt một bức, ta phi lễ Trần Mỹ ra? Không có khả năng, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Lâm Miện cười lạnh một tiếng, có đúng không? Vậy ngươi trên quần tại sao phải có Trần Mỹ ra vết máu? Lã Tử Kiều ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy trên quần của mình dính lấy mấy giọt máu dấu vết. Hắn lập tức luống cuống, lắp bắp nói, cái này, vết máu này không phải ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quan Cốc Thần Kỳ cùng Tăng Tiểu Hiền thấy thế, cùng nhau nhau tiến lên chất vấn Lã Tử Kiều. Lã Tử Kiều hết đường chối cãi, gấp đến độ sắc khóc. Trần Mỹ ra nhìn thấy Lã Tử Kiều dáng vẻ, rốt cục nhịn không được. Nàng tiến lên, đối với Lã Tử Kiều chính là một trận đấm đá. Lã Tử Kiều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất. Lâm Miện nhìn thấy Trần Mỹ ra phát tiết xong, lúc này mới lên tiếng nói ra, đi, Mỹ ra, đánh cũng đánh, hiện tại có thể đem sự tình nói rõ đi. Trần Mỹ ra lau lau nước mắt, đem chuyện xảy ra tối hôm qua 1 năm 1 mười nói một lần. Nguyên lai, tối hôm qua nàng đi nhà xí thời điểm, Lã Tử Kiều đột nhiên xông vào. Lã Tử Kiều ở trong hắc ám thấy không rõ mặt của nàng, cho là nàng là Tần Vũ Mặc, liền nào tới. Trần Mỹ ra liều mạng phản kháng, nhưng vẫn là bị Lã Tử Kiều chiếm tiện nghi. Lã Tử Kiều sau đó mới phát hiện chính mình phi lễ sai người, dọa đến hồn phi phách tán, cho nên cả ngày đều không có dám lộ diện. Lâm Miện nghe xong Trần Mỹ ra giảng thuật, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải mình làm vậy là tốt rồi. Lã Tử Kiều gặp việc đã đến nước này, cũng chỉ đành thừa nhận tội của mình. Chương 39, không quan hệ, ta giúp ngươi cầu hoa tươi cầu đánh giá. Chương 39, không quan hệ, ta giúp ngươi cầu hoa tươi cầu đánh giá. Hắn hướng Trần Mỹ ra xin lỗi, cũng cam đoan về sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Trần Mỹ ra xem ở Lã Tử Kiều chân thành nói xin lỗi phân thượng, tha thứ hắn. Một trận phong ba cứ như vậy lắng lại, mọi người đều đại hoan hỉ. Lâm Miện nhìn xem Tần Vũ Mặc, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tần Vũ Mặc run lên trong lòng, nàng biết Lâm Miện đang suy nghĩ gì. Nàng cắn môi một cái, đỏ mặt nói ra, "Đêm nay, đến với ngươi." Lâm Miện cắp cắp cười to, một tay lấy Tần Vũ Mặc ôm lấy, hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, ào ào giống gây mất tuyến hạt châu một dạng đập xuống đất. Mọi người tại trong nhà gỗ không ở lại được nữa, nhao nhao từ nhà cây trên sàn nhà leo xuống, chuẩn bị trở về núi động tránh một chút. Hồ Nhất Phỉ phát hiện Tần Vũ Mặc còn tại trong nhà gỗ, liền giữ nàng lại, "Vũ Mặc, đi nhanh lên đi, bên ngoài trời mưa to." Tần Vũ Mặc cẩn thận mỗi bước đi, cùng Lâm Miện đối mặt, có chút không bỏ. Đến sơn động sau, Tần Vũ Mặc liền cùng Hồ Nhất Phỉ không hiểu bản thân tính tình. Những người khác không rõ nàng thế nào. Trần Mỹ ra đoán ra Vũ Mặc nháo cảm xúc nguyên nhân, nhỏ giọng tại bên thai nàng cùng nàng giao lưu, "Vũ Mặc, ta biết ngươi vì cái gì tức giận, tối hôm qua Lâm Miện khẳng định đúng ngươi rất mạnh. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta." Tần Vũ Mặc không tin, "Không thể nào. Ta không có kinh nghiệm, đừng dọa ta." Trần Mỹ ra, không tin tính toán, dù sao đến lúc đó đừng hối hận. "Hồ Nhất Phỉ, hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu?" Trần Mỹ ra cùng Vũ Mặc tranh thủ thời gian giả bộ ngớ ngẩn, "Không có gì, không có gì." Mưa tạnh trời cũng sáng lên, đám người ra ngoài tìm Lâm Miện phải sớm cơm. Lâm Miện này sẽ còn đang ngủ say, bị đám người này đánh thức, một mặt bất mãn, "Sáng sớm, các ngươi liền không thể để cho ta ngủ thêm một lát sao?" "Hồ Nhất Phỉ, còn ngủ, đều mà ỉ giờ rồi. Nhanh làm điểm tâm đi." Lâm Miện bất đắc dĩ rời giường, "Được được được, ta đi làm." Đám người phân công hợp tác, Lâm Miện phụ trách làm thịt cá rau quả, Trần Mỹ ra phụ trách làm gà tây canh. Làm xong điểm tâm, mọi người cùng nhau đi hôm qua đốn cây địa phương tiếp tục làm việc. Lâm Miện một bên làm việc, một bên đùa giỡn Tần Vũ Mặc, lơ đãng sờ sờ bờ vai của nàng, xoa bóp cổ của nàng, khiến cho trong nội tâm nàng ngứa một chút. Còn không có làm xong việc, Lâm Miện liền ôm lấy Tần Vũ Mặc tiến vào rừng cây nhỏ. Tần Vũ Mặc bởi vì không làm tốt chuẩn bị, lộ ra đặc biệt khẩn trương, không để cho Lâm Miện tới gần. "Lâm Miện, thế nào? Ngươi sợ cái gì?" "Tần Vũ Mặc, ta lần thứ nhất có chút sợ sệt." "Lâm Miện, đừng sợ, ta điểm nhẹ." "Tần Vũ Mặc, không được, ta không được. Ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận." "Lâm Miện, không quan hệ, ta giúp ngươi." "Tần Vũ Mặc, đừng, ta không muốn." "Ngươi ra ngoài, ta muốn chính mình làm. Lâm Miện, tốt ta, vậy ta đi ra ngoài trước. Ngươi chuẩn bị cho tốt gọi ta a. Lâm Miện nói xong, liền quay người rời đi. Tần Vũ Mặc một người đứng tại trong rừng cây, trong lòng rối bời. Nàng không biết mình nên làm cái gì, lần thứ nhất, khẳng định sẽ rất đau đi. Tính toán, ta vẫn là về nhà tìm ta mẹ đi. Nghĩ đến cái này, Tần Vũ Mặc liền quay người đi trở về. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, nàng liền bị người từ phía sau ôm lấy. Tần Vũ Mặc, ai? Lâm Miện, là ta. Tần Vũ Mặc, ngươi làm gì? Lâm Miện, đừng động, để cho ta ôm một hồi. Tần Vũ Mặc, không được, ta còn muốn về nhà. Lâm Miện, không có việc gì, một hồi lại về. Ngươi cũng bao lâu không để ý tới ta để cho ta ôm ngươi. Tần Vũ Mặc, ta nào có không để ý tới ngươi. Ta chính là có chút thẹn thùng. Lâm Miện, thẹn thùng cái gì? Chúng ta đều vợ chồng. Lại nói, đêm qua ngươi như vậy chủ động, ta đều không có nói ngươi đâu. Tần Vũ Mặc, ta nào có chủ động. Lâm Miện, ngươi không biết. Ngươi buổi tối hôm qua hôn ta thời điểm, ta đều nhớ kỹ đâu. Tần Vũ Mặc, thân ngươi. Ta không nhớ rõ. Lâm Miện, không nhớ rõ coi như xong, dù sao ta là nhớ kỹ. Tần Vũ Mặc, ngươi chẳng ghét. Lâm Miện, ta cái nào chẳng ghét. Ngươi buổi tối hôm qua liếm ta bụng thời điểm, chẳng lẽ khó chịu sao? Tần Vũ Mặc, ngươi. Ngươi nói bậy. Lâm Miện, nói bậy. Ta có thể thu hình lại. Tần Vũ Mặc, ngươi. Ngươi hèn hạ. Lâm Miện, hèn hạ. Ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi, giúp ngươi lưu cái kỷ niệm. Lại nói, bây giờ không phải là lưu hành cái kia kỹ xảo sao. Ta đây là theo sát trào lưu. Tần Vũ Mặc, ngươi. Lưu manh. Lâm Miện, lưu manh. Ta thế nào? Ta cái nào lưu manh? Tần Vũ Mặc, ngươi. Ngươi cũng không mặc quần áo. Lâm Miện, không mặc thế nào? Ta đây là chân thành gặp nhau, đại biểu thành ý của ta. Tần Vũ Mặc, ngươi. Ngươi đùa nghịch lưu manh. Lâm Miện, đùa nghịch lưu manh. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta tối hôm qua thế nhưng là nhẫn nhịn một đêm, bây giờ thấy ngươi ta liền muốn. Lâm Miện nói, liền đem Tần Vũ Mặc đặt ở dưới thân. Tần Vũ Mặc giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh thoát Lâm Miện kiềm chế. Lâm Miện, Vũ Mặc, đừng để ta dùng quy. Tần Vũ Mặc, ngươi dám Lâm Miện, ta có dám hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Miện nói, liền cúi đầu xuống, đối mặt Tần Vũ Mặc môi. Tần Vũ Mặc liều mạng giãy giụa, lại không cách nào đào thoát. Cuối cùng, Tần Vũ Mặc khuất phục, nhắm mắt lại. Lâm Miện gặp Tần Vũ Mặc khuất phục, nhếch miệng lên một vòng được như ý cười. Chương 40, Vũ Mặc, ngươi trên cổ đồ vật là chuyện gì xảy ra? Cầu hoa tươi cầu đánh giá chương 40, Vũ Mặc, ngươi trên cổ đồ vật là chuyện gì xảy ra? Cầu hoa tươi cầu đánh giá hắn buông ra Tần Vũ Mặc, nhẹ vỗ về mặt của nàng, "Vũ Mặc, ngoan." Tần Vũ Mặc trừng Lâm Miện một chút, khẽ nói, "Chán ghét." "Lâm Miện, chán ghét sao? Vậy chúng ta lại đến." Nói, Lâm Miện liền lại bắt đầu. "Dây vo khốn khổ lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại." Lâm Miện gặp Tần Vũ Mặc chính là không hé miệng, không kiên nhẫn buông tay đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Vũ Mặc lúc này mới ý thức được chính mình bỏ qua một tốt cơ hội tốt, vội vàng nhào tới ôm lấy Lâm Miện, "Chờ một chút." Ta Lâm Miện kinh ngạc nhíu mày, "Thế nào?" Tần Vũ Mặc hít sâu một hơi, lấy dũng khí, "Ta tới đi." Lâm Miện tà mị cười một tiếng, "Làm sao?" Rốt cục nghĩ thông suốt, Tần Vũ Mặc thẹn thùng gật đầu, "Ân." Sau đó, hắn chú ý tới Tần Vũ Mặc làn da, so Trần Mỹ ra cùng Đường Du Du đều tốt hơn. Lâm Miện nhịn không được chủ công Tần Vũ Mặc, chỉ chốc lát sau, toàn thân xuất mồ hôi. Lâm Miện Tần Vũ Mặc thanh âm vừa mềm lại nhu, làm cho Lâm Miện toàn thân tê dại. Lâm Miện phát hiện nàng là cái phi thường mẫn cảm, so Đường Du Du còn muốn thoải mái. Đúng lúc này, Tăng Tiểu Hiền thanh âm từ đằng xa truyền đến, "Lâm Miện, Lâm Miện." Lâm Miện bất đắc dĩ, đình chỉ động tác, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, "Đáng chết. Vũ Mặc, ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút liền về." Lâm Miện dặn dò. Tần Vũ Mặc ngượng ngùng gật đầu. Lâm Miện nổi giận đùng đùng chạy tới, hỏi, "Thế nào?" Tăng Tiểu Hiền sốt ruột nói, "Lã Tử Kiều không thấy." Quan Cốc Thần Kỳ cũng luống cuống, "Đúng à, Lâm Miện, chúng ta tìm nửa ngày đều không có tìm tới hắn." Lần này, tất cả mọi người luống cuống, bắt đầu chia đầu tìm kiếm Lã Tử Kiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người lại không thu hoạch được gì. Lúc này, Tần Vũ Mặc chính mình trở về trên cổ bôi chét lấy chất lỏng màu xanh lá. Đám người nhao nhao chất vấn, "Tần Vũ Mặc, ngươi trên cổ đồ vật là chuyện gì xảy ra?" Tần Vũ Mặc nói láo, "Ta mới vừa rồi bị độc phong ẩn nấp một chút, tìm thảo dược đến trị liệu." Trần Mỹ Gia tò mò hỏi, "Chẳng lẽ là độc phong độc tính tái phát?" "Ân." Tần Vũ Mặc mập mờ suy đoán đáp. "Vũ Mặc, thế nào a, ta cái này kỳ tác." Lâm Miện thấy mọi người không thèm để ý Tần Vũ Mặc cái cổ, đáp ý đụng lên đi, cố ý nhỏ giọng hỏi, "Dễ chịu không?" Tần Vũ Mặc e lệ cười một tiếng, quay người chạy đi, không nói chuyện. Đám người tiếp tục tìm kiếm Lã Tử Tiểu, Tăng Tiểu hiện tại trong bụi cỏ phát hiện một sợi dây chuyền, hỏng bét, là Tử Tiểu. "Chúng ta khả năng gặp được nguy hiểm." Tăng Tiểu Hiền sắc mặt trắng bệnh, chỉ dây chuyền. Mỹ Gia cầm dây chuyền vẻ mặt cầu xin, "Tử Tiểu, không có chuyện bất chấp đi." Lâm Miện hướng phía trước do đường, trên mặt đất phát hiện từng dãy người kỳ quái hình dấu chân, "Mọi người tới." Đám người hơi đi tới xem xét, phía sau lưng phát lạnh, dấu chân này cũng quá lớn đi, có thể là cỡ lớn dã thú. Hồ Nhất Phỉ nhíu mày, "Lã Tử Kiều có thể hay không bị ăn?" Quan Cốc Thần Kỳ dọa đến xanh cả mặt. Tăng Tiểu Hiền khóc đến lê hoa đái vũ, nằm nhoài Quan Cốc trong ngực, "Tử Kiều, ta Tử Kiều a đi, đừng khóc chết mất, buồn nôn." Hồ Nhất Phỉ ghét bỏ nói, "Không có lòng đồng tình." Tăng Tiểu Hiền mắng, "Mọi người đừng kinh hoàng, Du Du cầu khẩn, Lã Tử Kiều không có việc gì." Lâm Miện một mực hướng phía trước tìm hoàn chỉnh dấu chân, càng xem càng không thích hợp, đây không phải động vật, là sinh vật loại người, có phải hay không là hầu loại? Tăng Tiểu Hiền suy đoán. Loài bựa. Hồ Nhất Phỉ phản bác. Đều không phải là. Lâm Miện lắc đầu, là dã nhân, hoặc là người nguyên thủy. Đám người kinh hô liên tục, một mặt địt bờ lì ép. Dã nhân. Không có khả năng. Du Du cái thứ nhất nhảy ra phản đối, nào có dã nhân sẽ lợp nhà A. Đúng A, mà lại dấu chân này lớn như vậy, ai từng thấy lớn như vậy dã nhân A. Mỹ gia cũng đi theo phụ họa. Lâm Miện đã tính trước, chỉ vào dấu chân phân tích, dấu chân này không giống động vật, mà lại các ngươi nhìn, cước này trưởng lớn nhỏ, thấy thế nào đều giống như người. Chẳng lẽ là người nguyên thủy? Nhất Phỉ như có điều suy nghĩ. Rất có thể. Lâm Miện gật gật đầu, dã nhân thuộc về nguyên thủy nhân loại, bình thường có rất mạnh tính công kích, mà lại bọn hắn còn có thể có vũ khí. Vậy làm sao bây giờ? Hiền Hiền run lẩy bẩy, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Miện chém đinh chặt sắt nói, miễn cho bị bọn hắn đánh lén. Làm cái gì chuẩn bị? Nhất Phỉ tới hào hứng, vì huynh đệ, làm. Du Du, lớn cháu trai an toàn liền dựa vào ngươi. Hiền Hiền giữ chặt Du Du gấp áo, một bộ nhỏ yếu bất lực bộ dáng. Vì lớn cháu trai, liều mạng. Du Du vén tay áo lên, ngươi nói làm thế nào đi? Lâm Miện chỉ vào rừng trúc, trước làm một nhóm trúc nô cơ. Trúc nô cơ. Đám người một mặt một bức. Chính là bắn trúc mũi tên. Lâm Miện giải thích nói.